bọn họ rối rít lui sau khi đi ra ngoài. Phương Vũ yên lòng ăn ngốn nghiến ăn cơm. Nếu không bọn họ ở chỗ này, Phương Vũ cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Đợi Phương Vũ ăn uống no nê, vẫn lên ngạo nguyên quyết. Lần này tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, nhưng Phương Vũ vậy vì vậy, đột phá lúc đầu đan điền hạn chế. Bây giờ bên trong đan điền nội khí, đổi được càng thuần túy. Sư phụ vậy chưa nói qua, cái này sau đó rốt cuộc muốn thế nào, Phương Vũ hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Đổi cả người quần áo. Phương Vũ dự định đi một chuyến ra Nguyễn Nhi phòng bệnh. Mới ra cửa, Phương Vũ liền gặp được Hứa Siêu. Ngươi làm sao ở nơi này? Hứa Siêu thấy Phương Vũ, một mặt lạnh lùng. Những lời này, hẳn ta hỏi ngươi mới được. Ngươi không phải bị bệnh viện xóa tên liền sao? Phương Vũ nghi ngờ nói. Nhưng là nghĩ tới đây cũng không phải là thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân. Lấy Hứa ra quan hệ, an bài tới nơi này. Cũng là lại bình thường bất quá. Ta là nơi này bác sĩ. Ở chỗ này thật kỳ quái sao? Ngược lại là ngươi, ta cảm giác ngươi tới đây bên trong mục đích không tốt. Ta được kêu bảo an tới đem ngươi đuổi ra ngoài. Hứa Siêu cười nhạt. Sau đó để cho cách đó không xa tuần tra bảo an tới đây. Mang đi Phương Vũ. Hắn có thể không muốn gặp lại như vậy người đáng ghét. Chính ta sẽ đi. Phương Vũ không vui nói. Đồng thời cảm giác liền bốn phía một cái. Cũng không có Giang Tổng và Hồ Tổng hơi thở. Rốt cuộc, bọn họ đi nơi nào? Nhớ, phải đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Hứa Siêu nhắc nhở. Ngay sau đó rời đi. Chỉ như vậy, Phương Vũ bị buộc đuổi ra khỏi bệnh viện. Sờ một cái túi, Phương Vũ mới nhớ tới. Điện thoại di động còn ở trong phòng bệnh. Mà lúc này, Hồ Vĩnh Thưởng và Giang Dật Vân trở lại phòng bệnh. Thấy Phương Vũ không thấy. Vội vàng để cho người đi tìm. Phương Vũ hiện ở cái tình huống này, không thích hợp đi loạn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 27, ngươi bây giờ có thể đi. Hồ tiên sinh Giang tiên sinh. Cũng không có tìm được Phương tiên sinh. 10 phút sau. Tất cả hộ vệ trở về, cứ thế không thấy Phương Vũ. Phương tiên sinh, đi đâu đâu? Giang Dật Vân lẩm bẩm. Hắn có chút lo lắng Phương Vũ tình huống. Phương Vũ có thể là vì con gái hắn, mới sẽ thành được suy yếu như vậy. Hắn đã từng nghe người ta nói qua, cổ y có một loại, chính là lấy mình khí mạch, tới kích hoạt vừa mới chết không lâu người. Phương Vũ, phỏng đoán vậy là dùng biện pháp này. Chúng ta tìm được Phương tiên sinh. Ngay tại bọn họ chờ đợi thời điểm. Một người hộ vệ vội la lên. Nguyên lai là vậy hộ vệ muốn đi ra ngoài mua gói thuốc lá, thấy Phương Vũ đang tìm người muốn mượn điện thoại di động, muốn gọi cho Hồ tiên sinh. Chỉ bất quá, vừa vặn mấy người kia, tựa hồ cũng là tương đối vội vã người. Cho nên không đáp ứng. Rất nhanh, bọn họ đi tới Phương Vũ trước mặt. Phương tiên sinh. Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt. Không bằng ở lại bệnh viện kiểm tra một tí. Giang Dật Vân đề nghị. Ta thân thể ta rõ ràng. Bất quá, ta chính là muốn lấy lại điện thoại ta. Đi gấp. Quên mang điện thoại di động. Phương Vũ trầm giai nói. Nhưng mà, ngươi hoàn toàn có thể đi trở về cầm à. Chẳng lẽ Phương tiên sinh ngươi? Giang Dật Vân thấy Phương Vũ có chút tái nhợt gương mặt, trong lòng một hồi tự trách. Phương Vũ, cũng là vì con gái hắn. Ta không có sao. Bảo an không để cho ta tiến vào. Phương Vũ khoát tay một cái. Giang tiên sinh Hồ tiên sinh, đây đều là Hứa bác sĩ nói. Hắn là người không phận sự các loại. Ta nếu là biết hắn là các ngươi khách quý, chúng ta... Bảo an một mặt vô tội. Hắn bị Hứa Siêu hại chết. Thật ra thì ở bên này làm bảo an, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Hứa bác sĩ. Mau để cho hắn tới gặp ta. Nói xong, Giang Dật Vân dẫn Phương Vũ quay trở về trong bệnh viện. Còn ở chơi điện thoại di động Hứa Siêu, rất nhanh liền bị viện trưởng thông báo. Đi phòng làm việc một chuyến. Hứa Siêu nghi hoặc. Viện trưởng tìm hắn có chuyện gì? Đợi Hứa Siêu đi tới phòng làm việc. Chỉ gặp viện trưởng Hoắc Thành một mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh còn có hai người. Trong đó một cái, chính là Hồ Vĩnh Thường. Ở hắn nghi ngờ để gặp. Phương Vũ ở hắn sau đó đi vào. Hứa bác sĩ. Ngươi. Không phải là bị ta đuổi ra ngoài. Lại thế nào sẽ ở chỗ này? Nơi này chính là viện trưởng phòng làm việc, không phải địa phương ngươi nên tới. Cút nhanh lên. Hứa Siêu nhìn Phương Vũ, phẫn nộ quát. Chỉ là, hắn tựa hồ không phát hiện. Hoắc Thành và Giang Dật Vân còn có Hồ Vĩnh Thường, cũng đang nhìn hắn. Thấy Hứa Siêu biểu hiện, Hoắc Thành một mặt than thở. Hắn vốn còn muốn giúp Hứa Siêu nói khen một câu. Nhưng là, hiện tại không cần. Hồ Vĩnh Thưởng và Giang Dật Vân đều thấy được. Hứa Siêu, nhất định phải đuổi. Hơn nữa phỏng đoán sau này, chỉ có thể đi đó loại bệnh viện nhỏ, lại cũng không cách nào đi vào bệnh viện lớn. cái này hai vị thương giới đại lao ở chỗ này, sẽ không cho hắn tốt đường lui. Hứa Siêu, ngươi bây giờ có thể đi. Hoắc Thành trầm giọng nói. Hoắc viện trưởng, tại sao? Ta thật giống như không làm chuyện gì sai chứ. Ta liền giải phẫu phòng cũng còn chưa đi vào. Hứa Siêu nghe được Hoắc Thành mà nói, nhất thời hoảng hồn. Cái này, rốt cuộc là thế nào? Phương tiên sinh nhưng mà bệnh viện chúng ta đặc biệt mời bác sĩ. Ngươi đuổi đi hắn. Đây không phải là không cho ta mặt mũi. Hoắc Thành lạnh nhạt nói. Nếu Hứa Siêu còn chưa thức thời. Hoắc Thành phong khoáng nói. Hắn. Dựa vào cái gì hả? Hứa Siêu không vui nói. Đi thôi, đừng để cho ta kêu bảo an. Hoắc Thành thâm trầm nói. Hứa Siêu, thật không biết là người. Hắn đều nói được như vậy rõ ràng. Hừ. Hứa Siêu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt một cái Phương Vũ. Không cam lòng đi. Hoắc viện trưởng. Ta có thể không phải là của các ngươi đặc biệt mời bác sĩ. Phương Vũ gặp Hứa Siêu đi, một mặt mê muội. Ngươi cứu con gái ta. Làm một cái đặc biệt mời bác sĩ cũng chính là một cái chuyện nhỏ. Hơn nữa, ngươi không cần mỗi ngày tới, có chuyện thời điểm tới đây một chuyến, một tháng 50.000, như thế nào? Hoắc Thành mỉm cười nói. Hiện tại, hai vị đại lao đều ở chỗ này. Nếu là có thể lưu lại Phương Vũ. Sau này bọn họ Đông Vũ, khẳng định danh tiếng vang xa. Cái này. Đây có điểm không quá thích hợp đi. Phương Vũ ngẩn một tí. Tiền này không khỏi quá nhiều. Hơn nữa, Phương Vũ còn không dùng mỗi ngày tới. Tiền này một chút cũng không hơn. Phương tiên sinh thực lực. Đã là đứng đầu cổ ý trình độ. Giang Giật Vân chắc chắn nói. Đối với Phương Vũ 10 phần khẳng định. Đúng vậy, ta tán thành Giang huynh quan điểm. Hồ Vinh Thưởng Phụ Hòa nói. Ta hay là vui vui mừng ở tiệm thuốc hỗ trợ. Phương Vũ trầm dai nói. Hoắc Thành xấu hổ. Phương Vũ đây là đang suy nghĩ gì, miễn phí lấy đi 50.000. Vậy tình huống, sẽ không để cho Phương Vũ ra tay. Chỉ có đặc biệt khó giải quyết, Phương Vũ mới sẽ tới. Ngươi vẫn là cân nhắc một chút đi. Cái này điều kiện. Ta có thể là sẽ không dễ dàng đối với người khác mở. Hoắc Thành chân thành nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Vô công bất thụ lộc. Ta cảm thấy. Không cần phải. Phương Vũ chấn định nói. Ba ba nói qua. Làm người phải tuân theo bản tim. Thêm nữa. Cái tiện nghi này khẳng định không đơn giản như vậy. Nếu Phương tiên sinh không muốn, không bằng vẫn là được rồi. Hồ Vinh Thường nhìn ra được, Phương Vũ đúng là không thích bị trói buộc. Chính là ra mặt thuyết minh. Nếu không, chuyện này được rằng có nữa. Vậy, ta đi trước xem Giang tiểu thư tình huống như thế nào. Các ngươi, ai mang ta đi qua? Phương Vũ hỏi. Ta mang ngươi đi qua. Ngay sau đó, Giang Giật Vân dẫn Phương Vũ hướng phòng bệnh phương hướng đi qua. Dọc theo đường đi, Giang Giật Vân tràn đầy là đối với Phương Vũ ý ca ngợi. Mở ra phòng bệnh cửa. Phương Vũ thấy được đang cùng Hồ Y Lệ nói chuyện trời đất Giang Nguyễn Nhi. Khôi phục một tia huyết sắc Giang Nguyễn Nhi, nhìn như tốt lắm rất nhiều. Bất quá, vẫn không thể xuống giường đi đi lại lại. Hắn tại sao lại tới? Giang Nguyễn Nhi thấy Phương Vũ, bất mãn nói. Con gái. Hắn chính là cứu ngươi người. Giang Giật Vân giải thích. Giang Nguyễn Nhi một mặt mê mang, nhìn một cái Hồ Y Lệ. Đúng vậy. Hồ Ý Lệ vậy 10 phần xác định. Đưa tay cho ta. Phương Vũ đi tới, vậy không có để ý Giang Nguyễn Nhi ánh mắt, chậm rãi nói. Ở cho Giang Nguyễn Nhi bắt mạch sau đó, Phương Vũ trong lòng có câu trả lời. Cho ta giấy và bút. Phương Vũ chậm rãi nói. Cho. Hồ Ý Lệ từ trong sách tay tìm ra giấy và bút, đưa cho Phương Vũ. Nhanh chóng viết xong một cái đơn thuốc. Phương Vũ đưa cho Giang Giật Vân. Một ngày 2 lần, đại khái 1 tháng xong hết rồi. Cái này thuốc, đáng không? Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, lẩm bẩm nói. Nàng biết là Phương Vũ cứu nàng, nhưng là trong lòng luôn cảm giác là lạ. Van mài thuốc hay. Giang tiểu thư, ngươi có thể ăn chút chân bì. Phương Vũ nói. Ta không cần uống thuốc. Giang Nguyễn Nhi đùa bỡn nhỏ tính tình. Con gái à? Người ta Phương tiên sinh liều mạng mới đem ngươi từ tử thần bên kia kéo trở lại. Ngươi đây là muốn làm hại Phương tiên sinh cố gắng. Hơn nữa, ngươi không cho Phương tiên sinh nói cảm ơn. Người ta... Nhưng mà ngươi ân nhân cứu mạng. Giang Giật Vân thâm trầm nói. Hắn con gái này, bình thời điểm 10 phần cường thế. Làm sao đến lúc này? Đổi được như vậy ngạo kiểu. Cảm ơn. Giang Nguyễn Nhi nghe ba ba mà nói, thành khẩn nói một câu. Phương Vũ gật đầu một cái nói, sau này có thân thể gì lên vấn đề có thể tới hỏi ta. Ta biết. Giang Nguyễn Nhi thể thành khẩn nói. Ta hộp gấm ở đâu? Thời gian không còn sớm, ta được đi về trước. Phương Vũ nhìn một tí điện thoại di động. Đã là buổi chiều 5 giờ chung. Làm trễ mãi không ít thời gian à. Ở chỗ này. Hồ Y Lệ lấy ra hộp gấm, đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ nhìn một tí bên trong 9 cây châm cứu. Thở phào nhẹ nhõm. Chờ một tí. Ở Phương Vũ chuẩn bị lúc sắp đi, Giang Uyển Nhi bỗng nhiên hô. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 28, hắn sẽ không có kết quả tốt. Giang tiểu thư. Phương Vũ quay đầu, một mặt mê muội. Chuyện này, theo đạo lý đã kết thúc mới được. Chờ ta tốt lắm, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Giang Uyển Nhi nói. Giang tiểu thư. Không cần. Phương Vũ biết, Giang Uyển Nhi thân phận gì. Cho dù mình cứu nàng, cũng sẽ không thay đổi thân phận chênh lệch thật lớn. Thêm nữa, đi nhất định là cao cấp nhà ăn. Ngươi. Giang Uyển Nhi không nói. Nàng điều không phải muốn là chuyện lúc trước khinh thị. Phương Vũ thân phận gì? Lại có thể cự tuyệt nàng. Ta phải đi. Phương Vũ nói xong, kiên định xoay người rời đi. Ba ba, ta đã làm sai điều gì? Hắn đối với ta cái đó thái độ. Ở Phương Vũ sau khi đi, Giang Uyển Nhi không vui nói. Con gái. Ngươi không sai à? Có thể Phương tiên sinh cảm thấy không cần phải. Chúng ta, đã trả cho hắn thật nhiều thù lao. Giang Dật Vân chậm rãi nói. Dĩ nhiên, hắn còn thiếu Phương Vũ một cái ân huệ. Chỉ cần cầm nợ nhân tình trả. Bọn họ cũng chưa có thiếu. Ta muốn nghỉ ngơi một tí. Ba ba ngươi đi về trước đi. Giang Uyển Nhi nói. Tâm tình có chút thấp. Ý thế lệ. Ngươi cũng cảm thấy rất ghét. Giang Uyển Nhi hỏi. Không có. Ngươi có thể là rất nhiều người thích đâu. Người theo đuổi của ngươi, cũng có thể từ bệnh viện nơi này, xếp tới cửa. Hồ Ý Lệ trêu ghẹo nói. Nhưng mà vì sao Phương Vũ đối với ta nhìn hờ hững? Chính là bởi vì ta trước khinh bỉ nhìn hắn. Giang Uyển Nhi không vui nói. Ta muốn. Có thể là Phương tiên sinh mệt mỏi. Hơn nữa, ngươi theo hắn lại không quen. Ngươi mời mời người ta ăn cơm, vậy được người ta có ránh rồi à? Ngươi không có nghe thúc thúc nói, hắn tiệm thuốc bên kia rất bận rộn. Hồ Ý Lệ khoát tay một cái. Không hiểu vì sao Uyển Nhi bỗng nhiên rất để ý chuyện này. Trước khi Giang Uyển Nhi, đối với như nở dê người kha cờ đều là không thèm để ý thái độ. Lần này, tựa hồ có chút không giống. Như vậy à? Giang Uyển Nhi hội ý. Hơi an tâm một ít. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta tối nay vậy còn có việc. Nói xong, Hồ Ý Lệ đi. Mà Phương Vũ, lúc này trở về tiệm thuốc. Giải quyết sao? Phương Đức Vân cũng không biết con trai rốt cuộc đi làm cái gì. Chỉ là cảm thấy, lần này tựa hồ rất việc không đơn giản. Ừ, coi như là thuận lợi giải quyết. Lão ba, chúng ta có thể mua nhà. Phương Vũ trầm giai nói. Mới vừa rồi ở trong xe, Phương Vũ nhìn chi phiếu. 10 triệu. Ở thành phố Thanh Tân khá hơn một chút nhà, mấy triệu cũng đủ rồi. Còn giữ lại, từ từ dùng vậy còn có thể. Bất quá lần này nhưng mà hao tốn Phương Vũ toàn bộ khí lực. Cho nên, Phương Vũ phải đi mua một ít quý giá dược liệu bổ một tí. Hiện tại Phương Vũ thân thể, vẫn là có chút yếu ớt trạng thái. À, mua phòng. Gần đây việc buôn bán của chúng ta đích xác là không tệ. Nhưng là chúng ta tiệm thuốc trên căn bản cũng chính là lợi ít tiêu thụ mạnh. Trong nhà chút tiền đó, góp cái tiền cọc vậy tạm được. Phương Đức Vân lẩm bẩm nói. Con trai muốn mua phòng, hắn dĩ nhiên được chống đỡ. Khó khăn được con trai muốn rõ ràng liền đạo lý này. Lão ba, chúng ta trước hay là giải quyết cái tiệm này mặt. Phương Vũ nói xong, hỗ trợ cầm chung quanh thu thập một tí. Cầm tiệm thuốc đóng cửa. Về đến nhà. Phương Vũ cầm chi phiếu lấy ra. 10 triệu. Con trai, ngươi không phải làm chuyện gì xấu. Tiền này, ngươi từ đâu tới? Phương Đức Vân cầm chi phiếu, tay hơi có chút run rẩy. Đây chính là 10 triệu. Bọn họ sinh hoạt vậy coi như là thường thường bậc trung trình độ. Lần này nhiều nhiều tiền như vậy. Phải thế nào hoa đâu? Hắn tự cố đánh một tí mặt. Cái này nhất định là ngộng. Giang Tổng cho. Phương Vũ nói. Hắn vì sao phải cho ngươi nhiều tiền như vậy? Phương Đức Vân cẩn thận nhìn một tí, mặt đầy nghi ngờ. Ta cứu con gái hắn. Phương Vũ nói. Hù hù. Con trai, ngươi là nói thật. Phương Đức Vân là biết con trai y thuật đột nhiên tăng mạnh, nhưng là vậy không nhanh như vậy chứ. Đến trình độ này. Nhưng mà không được à. Số tiền này, ta dự định cầm đi mua phòng. Phương Vũ chắc chắn nói. Ừ. Tiền này vốn chính là cho ngươi. Ngươi xài thế nào ta cũng không có vấn đề. Chính là, có chút bỏ không được nơi này. Phương Đức Vân nhìn nơi này hết thảy. Mặc dù là thuê, nhưng là biết bao năm. Nơi này chúng ta có thể mua lại. Dù sao nơi này cách tiệm thuốc cũng không xa. Phương Vũ đề nghị. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tới dùng cơm. Phan Ngọc Lâm thấy hai người đang nói chuyện trời đất, nhắc nhở. Ăn cơm trước đi. Phương Đức Vân chậm rãi nói. Trong lòng nhưng là suy nghĩ mua phòng sự việc. Con trai đây là muốn mình đi ra ngoài ở. Ngươi là đang suy nghĩ gì đấy? Phương Đức Vân ngẩn ra dáng vẻ, để cho Phan Ngọc Lâm rất bất mãn. Không việc gì. Ta chỉ là muốn, con trai thời gian đảo mắt thì lớn như vậy. Nghĩ lúc đó, hắn vẫn là cái đứa nhỏ. Phương Đức Vân một mặt xúc động. Phan Ngọc Lâm nghi ngờ. Lao công làm sao bỗng nhiên nói những thứ này? Phương Vũ chính là hết sức rõ ràng, ba ba là bị vậy 10 triệu kích thích. Thật ra thì Phương Vũ vậy không bình tĩnh. Số tiền này đối với người bình thường mà nói, hoặc giả là cả đời vậy không kiếm được tiền. Ăn cơm sau này. Phan Ngọc Lâm cũng biết chuyện này. Nơi này mua lại. Ta mua thêm một cái nhà. Cứ ở trong nhà cũng không tốt. Phương Vũ đề nghị. Ta cảm thấy có thể. Con trai lớn như vậy, có một cái mình không gian vậy tốt vô cùng. Phan Ngọc Lâm nhìn con trai, giơ hai tay tán thành. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không phản đối. Nhưng là con trai. Ngươi cũng không muốn nhẹ nhàng. Lần này chỉ là ngươi vận khí tốt. Tiền này, vẫn là được từ từ kiếm. Phương Đức Vân nhìn con trai, một mặt thâm trầm. Yên tâm đi. Phương Vũ gật đầu một cái. Không nói thêm nữa. Dĩ nhiên, Phương Vũ muốn dọn ra ngoài nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì phải ngao dược tài. Trong nhà, không quá thuận lợi. Cái gì, ngươi lại bị sa thải? Hứa ra biệt thự. Hứa Chí Lâm nhìn con trai, chau mày. Hắn nhưng mà xài không thiếu quan hệ, mới để cho con trai đi Đông Vũ. Lúc này mới bao lâu? Lại bị sa thải. Thằng nhóc này, làm sao liền một chút cũng không tỉnh tim đâu. Là cái đó Phương Vũ. Hứa Siêu nghiêm túc nói. Tại sao lại là hắn? Hứa Chí Lâm vậy kỳ quái. Nơi nào đều có Phương Vũ. Trước ngươi không phải để cho ta buông tha Giang Nguyễn Nhi. Hắn lại có thể cầm Giang Nguyễn Nhi bệnh chữa lành. Sau đó, ta cũng không biết chuyện này, liền đuổi đi hắn. Hứa Siêu lẩm bẩm nói. Ngươi. Hẳn biết Giang gia thế lực. Ngươi như vậy, hay sống nên à? Ngươi lần sau làm việc, có thể hay không dùng đầu óc một chút. Ta vì chuyện ngươi, đã rất phiền. Hứa Chí Lâm bất mãn nói. Con trai tiếp tục làm như vậy chết. Hắn vậy không có biện pháp tiếp tục hỗ trợ. Nhỏ đi nữa bệnh viện, hắn cũng không tốt để cho con trai đi qua. Ba. Ta biết sai rồi. Làm sao bây giờ? Ta còn có thể đi đâu nhà bệnh viện? Hứa Siêu nhìn ba ba, trong lòng một hồi phiền muộn. Không nghĩ tới, hắn lần nữa thất nghiệp. Ngươi còn có một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi tìm tới cẩu gia thiên kim. Sau này ngươi cũng không cần đi chữa bệnh. Hứa Chí Lâm trầm giọng nói. Vậy Phương Vũ. Ta có thể không muốn nhìn thấy hắn được so ta tốt. Hứa Siêu buồn bực nói. Phương Vũ, hắn nhất định phải tìm người thu thập. Ba ba mấy lần đều không thành công, nhất định là tìm người rất giống nhau. Ta tự nhiên sẽ an bài. Yên tâm đi, hắn sẽ không có kết quả tốt. Hứa Chí Lâm lạnh lùng nói. Sáng sớm ngày mai, chính là Phương Vũ tàn phế ngày. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 29, đây không phải là làm cho đùa. Sáng sớm, Phương Vũ theo ngày xưa như nhau, đi tới trong công viên luyện tập. Đồng nhiên, Phương Vũ cảm giác nơi nào có chút không đúng. Sương mù nhàn nhạt bên trong. Một bóng người, chậm rãi tới. Trên mặt hắn mặt không cảm giác, vậy gương mặt nhìn như không có chút nào nhận ra độ, hết sức bình thường. Bành! Hắn đi tới Phương Vũ bên người. Trực tiếp một đao bổ tới. Phương Vũ vội vàng mau tránh ra. Cho hắn một cước. Người đến trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng mà cái này còn không kết thúc. Người đến nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tốc độ tăng nhanh. Phương Vũ bén nhạy phát hiện phương hướng của hắn. Nhưng, ở thời khắc mấu chốt, người đến đột nhiên thay đổi phương hướng. Phương Vũ trực tiếp bị phá vỡ quần áo. Gay go. Nếu không phải hôm qua, Phương Vũ lắc người một cái, muốn rời đi trước. Nhưng mà, người đến nhưng sẽ không cho Phương Vũ cái này cơ hội. Phương Vũ nếu như thấy được hắn, phải chết. Đây là nhiệm vụ bên kia phân phó. Theo người đến truy đuổi nhịp bước càng lúc càng nhanh, Phương Vũ ẩn nặc đứng lên. Hao tổn qua một cái cây trúc. Trở tay đánh tới. Phúc. Người đến không nghĩ tới, Phương Vũ lần này lại là vì giết ngược. Băng. Người đến chém đứt cây trúc, chạy. Phương Vũ lo lắng có mai phục, tạm thời không đuổi theo. Nhìn một tí găng tay, chỉ là đơn giản chảy ra. Vấn đề chừng mực. Nhưng, Phương Vũ cảm thấy, có người ở nhằm vào mình. Được mau sớm khôi phục thực lực mới được. Về nhà cầm cũ quần áo ném liền sau đó, Phương Vũ đổi cả người quần áo. Ngày hôm nay Phương Vũ được đi trước cầm chi phiếu cho rút tiền mặt đến trong thẻ. Những thứ khác, nói sau. Còn như tiệm thuốc bên kia. Ba ba sẽ chăm sóc. Phương Vũ đi tới đại sảnh ngân hàng. buổi sáng người còn thật nhiều. Ta có thể đi hay không VIP lối đi? Phương Vũ nhìn cách đó không xa đang bận việc quản lý đại sảnh, hỏi nói. Người có thẻ VIP nghiệp vụ? Quản lý đại sảnh hỏi. Phương Vũ lắc đầu. Hắn vậy tấm thẻ bên trong, cũng chính là hơn 10.000. VIP tiêu chuẩn, xa không đạt tới. Vậy không được. Quản lý đại sảnh lắc đầu một cái. Đây không phải là Phương Vũ sao? Người cũng tới gửi tiền. Bất quá ngươi cả tháng tiền lương vậy ít một chút. Bên kia quỹ viên cơ thích hợp hơn ngươi. Phương Vũ mới dự định lại chờ đợi. Liền thấy một người. Đây là Phương Vũ một cái bạn học trường cấp 3, sách ngủ. Trong nhà là Cường Hào nhị đại. Thời điểm trường cấp 3, đã qua liền Phương Vũ không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Nghe nói hắn sau đó không thi lên đại học, đi nước ngoài du học trở về. Coi như, đã nhiều năm không gặp qua. Bất quá, hắn vẫn là mập mạp hình dáng. Ta có một số việc. Phương Vũ biết, tài không thể lộ ra ngoài. Hơn nữa, Phương Vũ và hắn 8 năm không gặp. Vậy không tình cảm gì, cũng không muốn để ý tới hắn. Người có thể có chuyện gì? Ai? Ta lên Chu Cương mua một chiếc mới BMW đút. Bất quá, ta cảm giác mẹ xe Mercedes-Benz cũng không tệ. Sách mục mỉm cười nói. Mặc dù không dễ cận, nhưng là trong xương cũng là từ từ cảm giác ưu việt. Phương Vũ trầm dai nói, à. Được rồi, không hàn huyên với ngươi. Ta còn được lấy chút tiền. Nói xong, sách mục lấy ra thẻ VIP, đi VIP chuyên khu. Đây chính là Phương Vũ, làm sao vậy không có được đãi ngộ. Phương tiên sinh. Ở Phương Vũ chờ đợi một trận thời điểm, Phương Vũ gặp được Lý Diêm. Lý tiểu thư, ngươi cũng tới gửi tiền. Phương Vũ tò mò hỏi. Không phải. Hồ Tổng để cho để ta làm Lý một ít nghiệp vụ. Phương tiên sinh, ngươi cái này muốn đợi rất lâu à? Không bằng, ta giúp ngươi nói một tí, cho ngươi mở lục đạo. Lý Diêm mỉm cười nói. Phương Vũ, nhưng mà Hồ Tổng rất coi trọng người. Nàng cảm thấy có thể làm chút gì. Người đẹp. Ngươi còn chưa phải cân nhắc hắn. Ngươi cân nhắc một tí ta. Ở Phương Vũ chuẩn bị trả lời thời điểm. Sách mục cầm BMW đúp xe mới chìa khóa, ở Lý Diêm trước mặt lắc lư. Ngươi là ai hả? Lý Diêm một mặt hờ hững. Hoàn toàn không để ý tới sách mục. Sách mục không nói, bao nhiêu nữ nhân đối với hắn nhớ nhung trong lòng. Người phụ nữ này, lại có thể thích Phương Vũ. Ta kêu sách mục. Đây là ta danh thiếp. Ngươi đi theo hắn là không tiền đồ gì. Không bằng đi theo ta, ta có thể mang ngươi ăn uống thoải mái. Sau này không cần qua cuộc sống khổ. Sách mục lấy ra danh thiếp, khẽ mỉm cười. Ta còn có việc. Lý Diêm nói xong, lấy ra thẻ VIP. Sách mục ngẩn một tí. Đây chính là thẻ kim cương. Phương Vũ, chuyện đương nhiên bị mang theo đi vào. Hừ. Sách mục hết sức ghen tị. Phương Vũ lại có thể dựa trên phu bà. Thằng nhóc này, thật sự có một tay hả? Phương tiên sinh, ngươi là tới làm gì? Đi tới VIP phòng tiếp khách, ngân hàng nhân viên làm việc. Nhiệt tình tiếp đãi Phương Vũ và Lý Diêm. Rút tiền mặt một tí chi phiếu. Phương Vũ nói xong, lấy ra mình tấm chi phiếu kia. Đây là... Lý Diêm ngẩn một tí. 10 triệu. Giang Tổng cho ta. Phương Vũ giải thích. Thảo nào. Lý Diêm cảm thấy, Phương Vũ thật sự là quá cẩn thận. Thật ra thì Phương Vũ 10 triệu này, cũng có thể trực tiếp đi VIP làm. Tiên sinh. Cái này chi phiếu, thật sự là Giang Tổng cho ngươi. Ở nhân viên làm việc lấy được rồi chi phiếu. Một mặt nghi ngờ. Dẫu sao làm sao xem Phương Vũ. Bình thường quần áo, cộng lại, bất quá vượt qua 500 khối. Đây chính là 10 triệu. Vẫn là tập đoàn Giang Thị Tổng Giám Đốc bên kia. Nàng có chút hoài nghi. Chi phiếu này là làm sao có được. Dĩ nhiên. Có vấn đề. Phương Vũ nghi ngờ. Thấm chi phiếu này, chẳng lẽ có chuyện khác? Không. Ta đi và lãnh đạo bên kia xác nhận một tí. Ngay sau đó, nàng tiến vào bên trong. Tìm ngân hàng hành trưởng tới xác nhận chuyện này. Dẫu sao, đây cũng không phải một chuyện nhỏ. Ngân hàng hành trưởng, trực tiếp tìm tập đoàn Giang Thị bên kia, hỏi bọn họ gần đây có hay không ký một cái 10 triệu chi phiếu. Lấy được trả lời là, không có. Đó chính là nói, Phương Vũ tấm chi phiếu này mặc dù là thật. Tập đoàn Giang Thị bên kia, nhưng là còn không có báo cáo. Mọi thứ đầy đủ hết, lại không thể cho Phương Vũ rút tiền mặt. Rất nhanh, hành trưởng đi tới Phương Vũ trước mặt, nghiêm túc chất vấn nói. Phương tiên sinh, ngươi xác định ngươi tấm chi phiếu này, lai lịch bình thường. Ta gọi điện thoại cho tập đoàn Giang Thị, bọn họ nói không có cái ghi chép này. Ngươi cảm thấy, ta tấm chi phiếu này, là thông qua đường thủ đoạn có được. Phương Vũ buồn bực nói. Đây chính là Giang Giật Vân tự mình cho. Ta không phải cái ý này. Chỉ là không ghi chép, ta cũng không thật là trực tiếp cho ngươi rút tiền mặt. Trừ phi, bên kia có ghi chép. Hành trưởng nói. Phương Vũ nhìn như cũng không giống như là người xấu. Nhưng là, chi phiếu không thể rút tiền mặt. Cái này, hắn phải nói rõ ràng. Là Giang Tổng tự mình cho ta. Phương Vũ nói. Phương tiên sinh. Cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười. Hành trưởng cười một tiếng, Phương Vũ nói láo cũng có cái hạn độ. Phương Vũ, làm sao có thể biết nhận thức Giang Tổng? Giang Tổng cũng không khả năng cho như vậy một người bình thường như vậy một tờ chi phiếu. Đây không phải là đùa giỡn. Phương Vũ chắc chắn nói. Tốt lắm, Phương tiên sinh tấm chi phiếu này chúng ta ngân hàng tạm trừ. Ngươi hiện tại để điện thoại. Nếu như không thành vấn đề, chúng ta biết gọi điện thoại để cho ngươi lấy tới trở về. Hành trưởng nghiêm túc nói. Đây là ta chi phiếu, ngươi không quyền lực tạm giam. Phương Vũ cả giận nói. Trực tiếp đứng lên. Ngươi có thể chứng minh lai lịch sao? Ta đây là vì ngươi khỏe. Nếu như chúng ta chọn lựa những thứ khác các biện pháp, ngươi biết càng khó chịu hơn. Hành trưởng thấy Phương Vũ kích động dáng vẻ, nhắc nhở. Là không phải là tìm ra Giang Giật Vân, là được rồi. Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Hành trưởng gật đầu. Nhưng, hắn cũng chưa thấy được Phương Vũ sẽ tìm được Giang Giật Vân. Chỉ là tấm chi phiếu này, hắn vậy không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, thả qua ta đi. Danh thiếp. Phương Vũ tìm túi, hắn nhớ danh thiếp là cầm tới. Chợt nhớ tới buổi sáng chiến đấu. Phòng đoán, hiện tại đã sớm ở trong máy giặt quần áo. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là tìm Lý Diêm. Lý Tiểu Thư đâu? Phương Vũ cảm giác được. Lý Diêm, đi. Lý Tiểu Thư có việc gấp đi trước. Hành trưởng nói. Hắn biết Phương Vũ biết Lý Diêm, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái gì. Ngươi có Lý Tiểu Thư điện thoại sao? Phương Vũ hỏi. Ngươi ở chọc cười ta chơi. Ngươi không phải biết Lý Tiểu Thư, cần gì phải tìm ta muốn điện thoại. Được cười dài nói. Cảm giác Phương Vũ nói đùa. Nàng trước khi xác thực cho ta danh thiếp. Phương Vũ vậy cảm giác rất lúng túng. Nếu như danh thiếp, hơi lưu lại một tấm là tốt. Phương tiên sinh, chi phiếu này, hay là để cho chúng ta tạm thời giúp ngươi gìn giữ. Dẫu sao, đây là ngươi cầm tới đồ. Hơn nữa chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ ngươi có những thứ khác hành vi. Hành trưởng trầm giọng nói. Cho ta nửa tiếng. Phương Vũ tính toán một tí, chỉ ít cần nửa cái tiếng thời gian. Mới có thể trở lại nơi này. Chỉ cần có thể tìm được Giang Giật Vân. Có thể giải quyết vấn đề. Ta chờ ngươi. Hành trưởng gật đầu. Để cho người thu xong chi phiếu. Cùng Phương Vũ tìm tới Giang Giật Vân, chứng minh hết thảy các thứ này, hắn tự nhiên sẽ giao ra. Phương Vũ trực tiếp đi tập đoàn Vĩnh Vận. Lý Diêm đâu? Phương Vũ đi tới Lễ Tân trực tiếp hỏi nói. Chuyện lần trước khi Lễ Tân đã sớm bị sa thải. Lần này người biết Phương Vũ. Lý trợ lý. Có chuyện đi ra ngoài. Lễ Tân nói. Đem nàng số điện thoại cho ta. Phương Vũ phân phó nói. Cho. Lễ Tân gật đầu, nhanh chóng tìm được Lý Diêm phương thức liên lạc. Phương Vũ bắt được phương thức liên lạc. Nhanh chóng cho Lý Diêm gọi điện thoại. Hồi lâu. Lý Diêm mới nghe điện thoại. Vị nào? Là ta. Ta muốn tìm Giang Tổng. Phương Vũ chắc chắn nói. Nhưng mà. Chỉ có Hồ Tổng mới biết Giang Tổng số điện thoại. Hiện tại, Hồ Tổng ở bên ngoài hiệp đàm. Lý Diêm bất đắc dĩ nói. Trừ phi, Hồ Tổng tự mình cho Phương Vũ phương thức liên lạc. Nếu không, nàng vậy không có biện pháp. Ông chủ lớn số điện thoại. Nơi nào có thể trực tiếp cho. Vậy, ta đi tìm ngươi. Phương Vũ nói. Được. Lý Diêm nói khách sạn địa chỉ. Thở phào nhẹ nhõm. Nàng vậy không có biện pháp trực tiếp cắt đứt Hồ Tổng hiệp đàm. Hy vọng Phương Vũ không có sao mới phải. Hồ Tổng ghét nhất người khác cắt đứt. Phương Vũ đón xe đi tới vậy khách sạn. Lý Diêm, đã sớm chờ đã lâu. Có một việc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hồ Tổng rất ghét người khác. Lý Diêm còn chưa nói hết, Phương Vũ trực tiếp đẩy cửa vào. Phương tiên sinh. Hồ Vĩnh Thường thấy Phương Vũ, một mặt chần chờ. Chẳng lẽ, xảy ra vấn đề gì? Hồ Tổng, ta muốn biết Giang Tổng số điện thoại. Ta có một số việc, cần hắn xác nhận một tí. Phương Vũ chậm rãi nói. Vị này là. Đang cùng Hồ Tổng hiệp đàm người trung niên thấy Phương Vũ, một mặt mê muội. Hắn cũng là rất ghét người khác cắt đứt người. Nếu như Phương Vũ không lý do thích hợp, hắn còn chưa dự định và Hồ Tổng hợp tác. Phương Vũ, Phương tiên sinh. Ta một người bạn. Đoán chừng là có việc gấp. Hơi chờ một tí. Nói xong, Hồ Vĩnh Thường và Phương Vũ đi tới một cái khác gian phòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồ Vĩnh Thường hỏi. Ngân hàng bên kia, nói 10 triệu chi phiếu, cũng không có được tập đoàn Giang Thị bên kia cho phép. Trừ phi, ta ta để cho Giang Tổng đi qua. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Quá đáng. Lão Giang có chuyện ra khỏi nhà. Chờ lát, ta cùng ngươi đi một chuyến. Hồ Vinh Thường chắc chắn nói. Phương Vũ gật đầu, đa tạ. Không có sao, một cái chuyện nhỏ. Hồ Vinh Thường nói xong, nhanh đi tiếp tục làm việc hắn sự việc. 10 phút sau. Hồ Vinh Thường theo Phương Vũ. Chạy tới nhà kia ngân hàng. Hồ Tổng tốt, cái gì gió cầm ngài thổi tới. Hành trưởng thấy Hồ Vinh Thường tới, vội vàng để cho người tiếp đãi. Hồ Vinh Thường nhưng mà bọn họ ngân hàng khách hàng lớn. Cho nên, ta là vì liền phương tiên sinh sự việc tới. Giang Tổng chi phiếu, là ở ta dưới sự làm chứng, tự mình cho hắn. Hồ Vinh Thường nghiêm túc nói. Cái này, dựa theo quy củ, nhất định phải có tập đoàn Giang Thị bên kia đích xác nhận. Nếu không, ta không cách nào rút tiền mặt. Hành trưởng vậy đã nhìn ra, Phương Vũ thằng nhóc này. Không đơn giản à. Nhưng là, quy củ đúng là như vậy. Trừ phi Giang Giật Vân tới. Nếu không vậy là vô dụng. Hơn nữa, hắn công tác, có thể phải thất lạc. Lần này, đã ở trên thiết bản. Sớm biết liền không dựa theo vậy chuyện này làm. Vậy ngươi đem chi phiếu trả cho hắn. Hồ Vinh Thường lạnh nhạt nói. Được. Hành trưởng liền vội vàng gật đầu. Chi phiếu này, là khoai lang phòng tay. Hiện tại nhận, đó là một con đường chết. Chi phiếu đâu? Hành trưởng đi tìm người cầm chi phiếu thời điểm, phát hiện chi phiếu không thấy. Đây chính là 10 triệu chi phiếu à? Hắn làm sao gánh vác nổi? Không thấy. Người đến chậm rãi nói. Làm sao có thể? Hành trưởng một mặt căm tức. Những người này, rốt cuộc là làm việc thế nào? Một tờ chi phiếu đều không thấy. Ngươi nói chuyện này làm thế nào? Thấy hành trưởng sốt ruột diễn cảm. Hồ Vinh Thường hỏi. Chuyện này là ta sai. Van cầu ngươi tha ta, không cần nói cho ta thượng cấp. Hành trưởng cầu xin tha thứ. Hắn nếu là không nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không có hiện tại kết quả này. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. 10 triệu, ngươi bổ sung. Hồ Vinh Thường hỏi. Hơn nữa, Phương Vũ cầm tới chi phiếu nhưng mà thứ thiệt. Cái này hành trưởng, rõ ràng cho thấy dựa vào chức vụ liền. Nếu không, làm sao sẽ làm khó dễ như vậy Phương Vũ? Ta. Hành trưởng sửng sốt. Chuyện này, thật không có biện pháp lật thiên. Phương tiên sinh. Ngươi giúp ta cầu xin tha, ta sẽ cảm kích ngươi. Hành trưởng quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Ban đầu đối với Phương Vũ thái độ hơn tồi tệ, hiện tại thì có hơn đáng thương. Chỉ là, Phương Vũ một mặt hờ hững. Nếu như tấm chi phiếu này là giả, Phương Vũ cũng không thể nói gì được. Nhưng, đây là thật chi phiếu. Cái này hành trưởng còn dùng mọi cách gây khó khăn. Thả qua ta đi. Ta chỉ là một nho nhỏ chi nhánh hành trưởng mà thôi. Hành trưởng bất đắc dĩ nói. Ngay tại hắn khóc không ra nước mắt thời điểm. Chi phiếu, tìm được. Nguyên lai là bị kẹp ở một cái văn kiện lớp ghép bên trong. Phương tiên sinh. Chi phiếu ta hiện tại liền có thể vì ngươi thực hiện. Hành trưởng vội vàng nói. Không cần. Ta dự định đổi ngân hàng. Phương Vũ lắc đầu một cái. Chuẩn bị rời đi. Phương tiên sinh. Hành trưởng gặp Phương Vũ phải đi, vội vàng ngăn lại. 10 triệu này vốn là đặt ở bọn họ ngân hàng. Nhưng mà Phương Vũ đi, hắn làm sao đuổi theo cấp giao phó. Hồ Vinh Thường bên kia. Khẳng định sẽ báo cáo đến tổng hành bên kia. Đến lúc đó, hắn là thật khóc không ra nước mắt. Làm sao, còn có việc. Phương Vũ quay đầu nhìn một cái có chút điên cuồng hành trưởng, nghi vấn nói. Chúng ta ngân hàng có thể trực tiếp làm cho ngươi Lý Bạch Kim thẻ VIP. Còn đưa ngươi tất cả loại quyền lợi. Ngươi cân nhắc một chút đi. Lưu lại có thể không? Hành trưởng thỉnh cầu nói. Ta hay là tìm một cái khác ngân hàng đi. Vạn nhất vẫn là thực hiện không được. Ta chỉ là nhân vật nhỏ, có thể không chọc nổi hành trưởng đại nhân vật như vậy. Phương Vũ lắc đầu một cái. Theo Hồ Vinh Thường rời đi. Lần này, hành trưởng, hoàn toàn hỏng mất. Cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 31, cái này cùng ngươi không quan hệ. Phương tiên sinh, thật là xin lỗi. Chuyện này vốn là không nên để cho ngươi làm. Đợi Phương Vũ đem tiền chuyển đến trong thẻ. Hồ Vinh Thường khách khí nói. Sớm biết như vậy, hắn trực tiếp tìm người tới hỗ trợ. Phương Vũ cũng không cần như vậy phiền toái. Hơn nữa, cũng không cần bị cái đó hành trưởng khí. Dĩ nhiên, cái đó hành trưởng hiện tại đã bị cách chức. Thật ra thì những chuyện nhỏ nhặt này, không nên phiền toái Hồ Tổng ngươi mới được. Phương Vũ trầm rãi nói. Nếu không, buổi trưa chúng ta ăn chung bữa cơm như thế nào? Hồ Vinh Thường nói. Trong nhà ta làm cơm. Cảm ơn Hồ Tổng ý tốt, ta phải đi. Phương Vũ nói xong. Xoay người rời đi. Phương Vũ biết mình và Hồ Vĩnh Thường chênh lệch. người ta Hồ Vĩnh Thường nguyện ý để cho mình theo hắn ăn bữa cơm. Đã là không tệ. Bây giờ Phương Vũ còn không tiêu hóa xong cái đó Triệu sự việc. Nhìn đi xa Phương Vũ, Hồ Vĩnh Thường nhìn một cái Lý Diêm, sau này hắn sự việc, trực tiếp thông chi ta. Lý Diêm biết, lần này nàng vì miễn trách. Trực tiếp đắc tội Hồ Tổng. Khá tốt, Hồ Tổng không trách cứ nàng. Nếu không, nàng người phụ tá này không cần phải tiếp tục giữ lại. Phương Vũ trở lại tiệm thuốc. Phan Ngọc Lâm đã đưa bữa trưa tới đây. Thuận lợi không? Phan Ngọc Lâm thấy con trai đi đường mệt nhọc chạy về, hỏi nói. Khá tốt. Phương Vũ trả lời. Chuyện hôm nay nếu là không Hồ Tổng, phỏng đoán ngay tức thì còn không giải quyết được. Vậy ăn cơm trước đi. Phan Ngọc Lâm mỉm cười nói. Phương Vũ gật đầu hội ý. Chờ lát, hắn còn được thay thế ba ba đi làm việc. Mặc dù Phương Vũ lấy được rồi dù sao cũng. Bất quá hiện tại vẫn là người bình thường một cái, cũng không có là khoản tiền này mà thật cao hứng. Dẫu sao mua nhà, phỏng đoán vậy không còn dư lại nhiều ít. Ta có thể không ăn được không thuốc. Bệnh viện Đông Vũ. Giang Nguyễn Nhi nhìn tràn đầy một chén thuốc, mặt đầy đắng chát. Hơn nữa, nàng còn chỉ có thể uống khổ như vậy dược liệu. Thật khó bị. Nguyễn Nhi. Người đi theo bác sĩ Phương nói. Ta có thể không có biện pháp cho ngươi làm chủ. Hồ Y Lệ bất đắc dĩ nói. Người ta Phương Vũ, cũng là vì Giang Nguyễn Nhi tốt. Cho nên mới khai thuốc. Cho nên. Tên kia không đến xem ta sao. Giang Nguyễn Nhi lẩm bẩm. Người ta bác sĩ Phương vậy có chuyện phải làm. Không thể nào mỗi ngày tới bệnh viện. Hồ Y Lệ giải thích. Không được, ta muốn hắn tới nói cho ta nói, có thể hay không đổi một loại thuốc. Giang Nguyễn Nhi buồn bực nói. Hơn nữa công ty bên kia, nàng vậy rất lâu không trở về. Khó chịu à? Nguyễn Nhi. Nghe nói ngươi nằm viện. Thân thể khá hơn chút nào không? Ngay tại Giang Nguyễn Nhi oán trách thời điểm. Một cái cao lớn đẹp trai người đàn ông đi vào. Người vừa tới không phải là người khác, chính là theo đuổi Giang Nguyễn Nhi đã lâu Thạch Thần. Thạch Thần là tập đoàn Vĩnh Vận công ty quản lý cao cấp. Theo đuổi hắn cô gái cũng không thiếu. Bất quá, Thạch Thần chỉ thích Giang Nguyễn Nhi. Trước cầm thuốc uống. Hồ Y Lệ gặp bọn họ muốn nói chuyện phiếm, nhắc nhở. Được rồi. Giang Nguyễn Nhi nhìn một cái Thạch Thần, vội vàng nắm lỗ mũi cầm thuốc cực một cái cạn. Sau đó, Hồ Y Lệ lúc này mới hài lòng rời đi. Đồng thời cho Thạch Thần một cái cố gắng lên động tác tay. Theo đuổi Giang Nguyễn Nhi người đàn ông rất nhiều, Thạch Thần là bên trong tương đối ưu tú trong đó một cái. Hơn nữa, Giang Nguyễn Nhi tựa hồ vậy không làm sao bài xích hắn. Người tới làm gì? Giang Nguyễn Nhi nhìn một cái Thạch Thần, một mặt lạnh lùng. Đây là cho ngươi hoa. Ngươi nói ngươi thích nhất bách hợp. Thạch Thần mỉm cười nói. Thả ở bên kia đi. Không chuyện khác, ngươi đi về trước. Ta bây giờ dáng vẻ nhất định rất khó xem. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Giang Nguyễn Nhi lạnh nhạt nói. Nguyễn Nhi. Thật ra thì chúng ta quen biết vậy hơn 2 năm. Thật ra thì ngươi hẳn biết ta đối với ngươi tâm ý. Ngươi biết ta vì ngươi, cự tuyệt nhiều cô bé. Nhiều ít hào môn thiên kim, muốn theo ta chung một chỗ, ta cũng cự tuyệt. Thạch Thần nhìn Giang Nguyễn Nhi, một mặt vẻ mặt. Đó là chuyện ngươi. Ta hiện tại cảm thấy, ngươi cũng là bình thường thôi mà thôi. Giang Nguyễn Nhi chắc chắn nói. Ngươi có người thích? Thạch Thần hỏi. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Giang Nguyễn Nhi không vui nói. Thạch Thần ở nàng trong mắt, một mực không coi vào đâu. Nói cho ta, là ai? Thạch Thần muốn biết câu trả lời, trực tiếp nào tới. Giang Nguyễn Nhi trực tiếp đẩy hắn ra. Y Thế Lệ. Rất nhanh, Hồ Y Lệ đi vào. Thấy được té xuống đất Thạch Thần, còn có kinh hoàng Giang Nguyễn Nhi. Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta sẽ không bỏ qua. Thạch Thần nhìn một cái Giang Nguyễn Nhi, kiên định nói. Các ngươi cái này lại là thế nào? Hồ Y Lệ buồn bực nói. Trước không phải còn thật tốt. Ta hiện tại cảm thấy bác sĩ Phương cũng so hắn tốt. Hắn người kia rất không thú vị. Giang Nguyễn Nhi lẩm bẩm. Mà còn ở ngoài cửa Thạch Thần, chính là nghe được những lời này. Bác sĩ Phương tựa hồ so hắn còn muốn nghiêm cẩn. Ngươi không phải không thích bác sĩ Phương thuốc. Hồ Y Lệ kỳ quái nói. Thêm nữa, trước Giang Nguyễn Nhi nhưng mà rất ghét Phương Vũ. Hiện tại đây là tình huống gì? Bác sĩ Phương đó là nghiêm túc. Có thể bị ba bà ta thưởng thức người. Có thể kém sao? Hơn nữa, ta nghe nói Hoắc viện trưởng để cho hắn làm đặc biệt mời bác sĩ cũng không muốn. Cái này chứng minh, người ta có mình chủ kiến, không theo sóng bập bền. Giang Nguyễn Nhi nghiêm trang nói. Trên thực tế, Giang Nguyễn Nhi có nghiêm trọng sợ nam chứng. Chỉ là, Hồ Ý Lệ không phát hiện mà thôi. Cho nên, nàng mười phần sợ và những người đàn ông khác tiếp xúc. Phương Vũ coi như là thuận mắt một cái. Liền không tự chủ được nói một tí. Cái này, đều bị ngươi nói thành ưu điểm, tựa hồ ta cũng không có lời gì không dám. Hồ Ý Lệ một mặt lúng túng. Đây chính là tình trong mắt người đều là ưu điểm sao? Phương Vũ không chấp nhận Hoắc viện trưởng bên kia, chỉ sợ là khác có cân nhắc. Phương gia tiệm thuốc, chỉ là một cái trong số đó. Đúng không? Ngươi cũng đồng ý có phải hay không? Cũng không biết bác sĩ Phương hiện tại có ở không tới không? Ta cảm giác có chút đau lòng. Giang Nguyễn Nhi than nhẹ. Không thể nào. Nhưng mà bác sĩ Phương nói ngươi không thành vấn đề à? Hồ Ý Lệ nghi hồ nói. Đau lòng. Không phải tim đau. Giang Nguyễn Nhi liếc một cái Hồ Ý Lệ. Nghiêm trang giải thích. Như vậy à? Ta tìm Lý trợ lý muốn một tí hắn dãy số. Ta hỏi một tí hắn có rảnh rỗi hay không tới đây. Hồ Ý Lệ mỉm cười nói. Cảm ơn rồi. Giang Nguyễn Nhi nghe được, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cầm thạch thần để tài bay qua. Rất nhanh, Hồ Ý Lệ phải đến Phương Vũ số điện thoại. Này! Vị nào? Phương Vũ mới làm việc xong một bệnh nhân sự việc, thấy một cái mã số xa lạ điện tới, một mặt mê muội hỏi. Là ta, Hồ Ý Lệ. Nguyễn Nhi nói có chút không thoải mái. Ngươi! Có thể tới hay không một chuyến? Hồ Ý Lệ hỏi. Phương diện nào không thoải mái? Phương Vũ tiếp tục nói. Theo đạo lý, Giang Nguyễn Nhi hoàn toàn chưa khỏi. Vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, hiện tại đây là tình huống gì? Nàng nói là đau tim. Hồ Ý Lệ trả lời. Tốt lắm. Chờ ta một tí, ta lập tức tới ngay. Phương Vũ cau mày, ngay sau đó cúp điện thoại. Nếu như là đau lòng, thật vẫn có thể. Khôi phục như cũ sau đó, tim đập không đủ sống động. Đưa tới đau tim. Mà lúc này, ở trong bệnh viện Thạch Thần, hoàn toàn nhớ cái này bác sĩ Phương sự việc. Hắn cũng muốn xem, cái này bác sĩ Phương. Rốt cuộc thần thánh phương nào? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 32, chỉ là thú vị mà thôi. Như thế nào? Nàng không sao chứ? Ở Phương Vũ bắt mạch sau này, Hồ Ý Lệ cuống cuồng nói. Không có gì đáng ngại. Ngươi xác định thật sự là đau tim. Phương Vũ nhìn ra Nguyễn Nhi. Một mặt nghi hồ. Ta. Mới vừa rồi là có chút. Bây giờ là tốt hơn nhiều. Giang Nguyễn Nhi nghiêm túc nói. Đoán chừng là ngắt quan tính. Vấn đề chừng mực. Nếu như nghiêm trọng hơn một ít, có thể tìm ta tới đây. Phương Vũ đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Phương tiên sinh, ta có thể hay không để hỏi cho chuyện. Giang Nguyễn Nhi gặp Phương Vũ phải đi. Nóng nảy. Liên vội vàng kéo lại Phương Vũ. Giang tiểu thư, ta chỉ là đứng dậy, còn chưa đi. Chớ khẩn trương. Phương Vũ nhìn một cái Giang Nguyễn Nhi. Chấn định nói. Cái này thuốc thật rất khổ. Ta muốn đổi thuốc. Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt mang kỳ vọng. Không thể. Phương Vũ như đinh chém sắt nói. Không có chút nào do dự. Được. Vậy ngươi cho ta trần bì đi. Bọn họ phối trần bì, ta không thích. Giang Nguyễn Nhi bĩu môi nói. Hiển nhiên, là tức giận. Cái này, trần bì đều là giống nhau. Sẽ không có quá lớn khác biệt. Phương Vũ giải thích. Không. Ta thì phải ngươi cho ta trần bì. Nếu không, ta sẽ không uống thuốc. Giang Nguyễn Nhi hừ lạnh nói. Hồ Ý Lệ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Xem ra, Phương Vũ là đắc tội Nguyễn Nhi. Hồ Ý Lệ cho Phương Vũ xử một cái ánh mắt, tỏ ý Phương Vũ không cần để ý những thứ này. Được. Phương Vũ gật đầu. Giang Nguyễn Nhi nếu là cự tuyệt uống thuốc, Phương Vũ bên này vậy vẫn là phải tiếp tục tới đây. Bây giờ đi về đi, ta chờ ngươi. Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, phân phó nói. Được. Phương Vũ gật đầu. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Ta đi đưa Phương tiên sinh. Hồ Ý Lệ nói một tí. Nhanh chóng đuổi theo. Phương tiên sinh. Thật là xin lỗi. Nàng ngày thường sẽ không như vậy. Hồ Ý Lệ thở dài nói. Nàng bây giờ là bệnh nhân, có nhỏ tâm trạng rất bình thường. Ngươi đừng quên. Ta trước ở bệnh viện nhân dân bên kia 3 năm, tiếp xúc qua bệnh nhân cũng là không thiếu. Phương Vũ trầm dài nói. Cũng không thèm để ý Giang Nguyễn Nhi về điểm kia nhỏ tính tình. Thêm nữa, Giang Nguyễn Nhi nhưng mà Giang Thị Thiên Kim. Sau này Giang ra sản nghiệp, nhưng là phải giao đến tay nàng trên. Mà Phương Vũ, chỉ là thông thường cổ y mà thôi. Ngươi có thể muốn rõ ràng liền tốt. Nơi này cách Phương ra tiệm thuốc có chút xa đi. Cho. Ta biết ngươi còn có việc phải làm. Hồ Ý Lệ cầm một chiếc xe BMW đút chìa khóa, đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ nhìn Hồ Ý Lệ, mặt đầy chần chờ. Ngươi không cầm chính là không cho ta mặt mũi. Hơn nữa, ngươi hiện tại cũng là chục triệu phú ông. Kém không nhiều 1 triệu BMW đút, ngươi cũng không phải không mua nổi. Hồ Ý Lệ ổn định nói. Ta sợ ta tài lái xe không tốt, đụng hư. Phương Vũ từ chối nói. Có bảo hiểm. Bác sĩ Phương y thuật tinh xảo, tin tưởng lái xe cũng sẽ không quá kém. Đi đi. Hồ Ý Lệ mỉm cười nói.
Vậy.
Cảm ơn nhiều. Phương Vũ cũng sẽ không cự tuyệt. Cầm chìa khóa xe đi. Đi vào thang máy, Phương Vũ cảm giác sau lưng có một đạo ánh mắt u hoán, đang ngó chừng mình. Quay đầu vừa thấy, là một cái tây trang dày da thanh niên. Tuổi tác đoán chừng là ở 27-28 cỡ đó, cao lớn đẹp trai, so Phương Vũ cao hơn một ít. Vậy đôi thâm thúy ánh mắt, mang một chút lạnh lùng. Người ở xem ta. Phương Vũ hỏi nói.
Cắt.
Ta chỉ là vừa vặn tiến vào thang máy mà thôi. Thạch Thần nhìn một cái Phương Vũ, khinh thường nói.
Phải không?
Người đang nói dối thời điểm, nhưng mà theo thói quen né tránh.
Ta thật giống như, cũng không nhận ra ngươi.
Phương Vũ khoát tay một cái.
Người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Người nói chuyện. Ngược lại là rõ ràng mạch lạc. Thạch Thần thoải mái nhìn Phương Vũ, lần này không né tránh.
Ta thang máy đến.
Phương Vũ nói xong, đi ra thang máy. Thạch Thần một mặt cau mày. Hắn được xem, cái này, rốt cuộc là thân phận gì?
Mới vừa rồi, là cái này bác sĩ Phương tiến vào Gia Nguyễn Nhi phòng bệnh.
Hơn nữa, lại còn có Hồ Y Lệ đi theo đi ra.
Không có ai có thể ở trước mặt hắn cướp đi Gia Nguyễn Nhi.
Phương Vũ rất nhanh ngay tại bệnh viện dành riêng chỗ đậu xe bên trong tìm được Hồ Y Lệ xe.
Nhấn mở khóa kiện.
Phương Vũ khởi động xe, trực tiếp trở lại Phương ra tiệm thuốc.
Đậu xe xong.
Phương Vũ hướng tiệm thuốc đi tới.
Con trai.
Xe này.
Phương Đức Vân thấy con trai xe, 10 phần khiếp sợ.
Tuy nói, con trai cũng là chục triệu phú ông.
Nhưng là vậy không cần phải như vậy nên ngang.
Đây là Hồ tiểu thư xe.
Cái đó Giang tiểu thư nếu không phải là chúng ta tiệm thuốc chuẩn bị.
Vì mau một chút, ta liền mở ra xe nàng trở về.
Phương Vũ giải thích.
Hồ tiểu thư lại là ai?
Phương Đức Vân rất là hoang mang.
Con trai, cái gì lại biết cái khác cô gái?
Chẳng lẽ?
Hắn ly kia con dâu trà, nhanh.
Hù hụ.
Hồ tổng con gái.
Phương Vũ trầm dai nói.
Sau đó đi tìm Trần Bỉ.
Lấy một túi lớn.
Phương Vũ chuẩn bị quay trở về.
Con trai, cố gắng lên.
Thấy con trai vội vã hình dáng.
Phương Đức Vân khích lệ nói.
Mà lúc này, Phương Vũ đã lái xe đi xa xa.
Đợi Phương Vũ trở lại trong phòng bệnh.
Gia Nguyễn Nhi đang nhàm chán chơi trò chơi.
Ở trong bệnh viện, nàng liền công tác đều không thể làm, thật sự là 10 phần nhàm chán.
Trần Bỉ tới.
Phương Vũ đi đường mệt nhọc, cầm Trần Bỉ đưa đến Gia Nguyễn Nhi trên tay.
Quả nhiên, mùi vị không giống nhau.
Gia Nguyễn Nhi ăn một miếng, mỉm cười nói.
Phương Vũ không nói.
Cái này thuốc, cũng là tập đoàn Vĩnh Vận dưới cờ công ty y dược sản phẩm.
Nếu không có chuyện gì.
Vậy ta đi trước.
Phương Vũ cái chìa khóa xe vẫn còn cho Hồ Y Lệ, chậm rãi nói.
Ngày mai nhớ lại tới.
Gia Nguyễn Nhi nhắc nhở.
Ngươi sẽ không dự định ngày hôm nay ăn xong chứ?
Phương Vũ trần chờ nói.
Cái này Trần Bỉ, cũng không thể ăn như vậy à?
Thật vẫn có cái này dự định.
Ngươi ngày mai vẫn là đúng hạn tới đây.
Gia Nguyễn Nhi nói xong, tự cố ăn Trần Bỉ.
Phương Vũ biết, Gia Nguyễn Nhi đoán chừng là yêu Phương ra tiệm thuốc Trần Bỉ.
Nhưng, cái này cũng không tới thời gian bao lâu.
Phương Vũ gật đầu.
Đi.
Người ta Phương tiên sinh rất bận rộn.
Người cái này đủ ăn đi.
Hồ Y Lệ ở Phương Vũ sau khi đi.
Than khổ nói.
Ngươi ngày mai không phải muốn đi làm việc sao?
Ta một người quá nhàm chán.
Có hắn cho ta đưa Trần Bỉ, ngày đổi được thú vị nhiều.
Gia Nguyễn Nhi mỉm cười nói.
Ngươi sẽ không là.
Hồ Y Lệ nhìn một cái Gia Nguyễn Nhi.
Nàng cái tuổi này, cũng nên là đối với người đàn ông động tâm thời điểm.
Phương Vũ lớn lên coi như có thể.
Không tính là đặc biệt đẹp trai, nhưng là trên người có một cổ mùi đặc biệt.
Khí chất một khối này, cầm bóp gắt gao.
Ý gì Lệ ngươi nghĩ gì vậy?
Ta chỉ là cảm thấy hắn thú vị mà thôi.
Chí ít so với kia cái chỉ sẽ tặng hoa thạch thần tốt hơn nhiều.
Gia Nguyễn Nhi chắc chắn nói.
Vậy thì tốt.
Hồ Ý Lệ thở phào nhẹ nhõm.
Xem bọn họ cái loại này nhà giàu có xuất thân.
Căn bản không thể nào cùng người bình thường chung một chỗ.
Phương Vũ là có dù sao cũng.
Nhưng là theo khổng lồ Giang gia so với.
Vẫn là không đáng kể.
Căn bản không thể so sánh.
Gia Nguyễn Nhi nhưng là đối với Hồ Y Lệ lo lắng, xem thường.
Nàng sợ nam chứng còn không chữa khỏi đâu.
Phương Vũ, đích xác là một người tốt chọn.
Mà lúc này,
Phương Vũ ở cửa bệnh viện.
Bị Thạch Thần ngăn cản.
Cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ tuần chú con.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 33, người sợ nổi danh heo sợ mập.
Có vấn đề gì?
Phương Vũ nhìn bắt trước như một khối đá Thạch Thần, nghi ngờ hỏi.
Đương nhiên là có vấn đề.
Ngươi theo, Gia Nguyễn Nhi, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?
Thạch Thần chất vấn nói.
bệnh nhân và bác sĩ quan hệ.
Không đúng, tại sao phải cho ngươi nói?
Ngươi là ai hả?
Phương Vũ buồn bực nói.
Cái này, là không mời mà tới à?
Ta đây là tốt cho ngươi.
Đây là ta danh thiếp.
Con cóc ghẻ đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga.
Giang tiểu thư, cũng không phải là ngươi có thể đuổi kịp người.
Thạch Thần cười nhạt.
Tập đoàn Vĩnh Vận.
Thạch Thần.
Phương Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì?
Nguyên lai là Hồ Vĩnh Thưởng công ty cao tầng.
Thảo nào như vậy phách lối.
Không có chuyện gì, ta đi trước.
Phương Vũ trầm dai nói.
Cầm danh thiếp trả lại cho Thạch Thần.
Phương Vũ, không có thu thập danh thiếp yêu thích.
Hừ.
Thạch Thần không để ý Phương Vũ thái độ.
Ở hắn trong mắt, Phương Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ.
Cánh tay cuối cùng vặn bất quá bắp đùi.
Giang Nguyễn Nhi, hắn thế ở tất được.
Trở lại tiệm thuốc.
Phương Đức Vân trước tiên trước đi tới hỏi, con trai, như thế nào, Hồ tiểu thư bên kia?
Lão ba.
Hồ tiểu thư chỉ là mượn xe mà thôi.
Lại không còn chuyện khác.
Phương Vũ liếc một cái ba ba.
Bắt đầu cho những thứ khác bệnh nhân bắt mạch.
Cho thuốc.
Hết thảy, đều hết sức thuận lợi.
Chờ đợi hơn 5 giờ chiều thời điểm.
Liên bắt đầu có chút không đội vàng.
Phương Vũ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một tí.
Chỉ bất quá, Phương Vũ lại phát hiện người kia đang theo dõi nơi này tình huống.
Sau đó, Phương Vũ trực tiếp lần nữa và ba ba lên tiếng chào.
Chạy ra ngoài.
Bắc.
Phương Vũ lần này trực tiếp cầm tới, một cước cầm ống giòm đạp thành mảnh vỡ.
Người cái này bạo lực cuồng.
Ta ống giòm à?
Mấy trăm ngàn mua đâu?
Mai Thành nhìn Phương Vũ, tức giận xông lên.
Nói cho ta, là ai phái ngươi tới giám thị ta?
Phương Vũ trực tiếp mở cửa xe, đem hắn kéo ra ngoài.
Đánh người.
Mai Thành thấy tình thế không ổn, vội vàng hô to.
Phương Vũ động tác nhanh hơn, ngay tức thì một cái tay đao đem hắn đồng phục.
Ở vẫn chưa có người nào tới đây, Phương Vũ cầm hắn ném lên xe.
Sau đó đi xe đến ngoại ô.
Cái này không là thích theo dõi.
Phương Vũ sẽ để cho hắn đi ngoại ô, từ từ theo động vật nhỏ chơi đùa.
Dù sao, hiện tại Phương Vũ cảm giác năng lực vô cùng mạnh mẽ.
Tới đến ngoại ô một cái quốc lộ, Phương Vũ dừng xe lại.
Mang tên kia đi trong núi sâu.
Bắt được một ít con rít, con nhện, con kiến vân vân.
Sau đó, cầm tới nước.
Hát tỉnh tên kia.
Trời mưa sao?
Mai Thành tỉnh lại, một mặt mê vong nhìn bốn phía.
Ngay sau đó, hắn cảm giác trên mặt có đồ.
Mới vừa rồi nện có độc, con kiến, bò cạp, con rít vân vân leo qua mặt ngươi.
Hiện tại, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng.
Phương Vũ nhìn Mai Thành, trầm giọng nói.
Ngươi thật là ác độc à?
Mai Thành nhìn Phương Vũ, một mặt buồn rầu.
Ngươi chỉ cần nói cho ta, là ai để cho ngươi giám thị ta?
Không thì không có sao.
Ta là bác sĩ, đừng hoảng hốt.
Ngoan ngoãn nghe lời, ta khẳng định cho ngươi thuốc.
Phương Vũ nhìn Mai Thành, lạnh lùng nói.
Ta không thể nói cho ngươi.
Mai Thành lắc đầu liên tục.
Ngươi kêu Mai Thành.
Thất nghiệp lang thang.
Trước là đi làm ở công ty, đây là trước ngươi giấy hành nghề.
Ta nhìn ngươi một chút mới vừa rồi đồ trong xe, đều là quý đồ.
Để cho ngươi giám thị người ta, xài không ít tiền đi.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Là có thể nhịn không ai có thể nhịn.
Lần này, Phương Vũ quyết định chủ động đánh ra.
Một mực bị động, chỉ càng ngày sẽ càng mê mang.
Không muốn trông cậy vào ta sẽ nói thật.
Đối phương cũng không phải là ngươi như vậy nhân vật nhỏ có thể đối phó.
Mai Thành vui vẻ cười to.
Hiển nhiên, hắn hết sức rõ ràng.
Phương Vũ sẽ không đối với hắn động thủ.
Vậy ta đoán một tí.
Ta đắc tội người, đơn giản chính là mấy cái như vậy.
Phương Vũ nhìn một cái Mai Thành.
Bắt đầu nói tên chữ.
Hứa Siêu.
Ở Phương Vũ nói xong, Mai Thành hơi biến sắc mặt.
Nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường.
Phương Vũ đoán không lầm.
Quả nhiên là Hứa Siêu phụ tử ở tính toán mình.
Sớm như vậy lên người kia.
Vẫn là Hứa Siêu bên kia.
Dẫu sao, Phương Vũ để cho Hứa Siêu không có việc làm.
Hắn thẹn quá thành giận phái người tới giết mình. Vậy là có thể.
Dĩ nhiên, cái này là Phương Vũ suy đoán mà thôi.
Người đi thôi.
Phương Vũ nói.
Người không cứu ta.
Mai Thành lẩm bẩm.
Hắn hiện tại cảm giác toàn thân tê liệt, thật giống như xuất hiện ảo giác.
Hắn không được.
Ngươi đều không nói thật, ta vì sao phải cứu ngươi?
Dù sao ngươi là bị độc vật độc chết.
Ta cũng không đối với ngươi động thủ, không phải sao?
Phương Vũ ổn định nói.
Ngươi.
Mai Thành buồn bực.
Lúc đầu, Phương Vũ nhìn như người vô hại, kết quả vẫn là có chút tâm cơ.
Được.
Ta nói, là một cái người thần bí để cho ta giám thị ngươi.
Người sau lưng ta cũng không biết.
Mai Thành thề thành khẩn nói.
Ngươi vẫn là không có nói thật à?
Phương Vũ lắc đầu một cái.
Lúc này, Mai Thành còn muốn lừa gạt mình.
Mai Thành, tuyệt đối là diễn kỹ phái.
Ta thật không phải là lừa gạt ngươi.
Nói xong, Mai Thành ngã xuống.
Phương Vũ thật ra thì đã lấy được kết quả, vậy không cần phải hại hắn. Giúp hắn giải độc sau đó. Phương Vũ tự cố đi. Trở lại tiệm thuốc thời điểm, tiệm thuốc đã là đóng cửa trạng thái. Lúc này, Phương Vũ điện thoại reo. Con trai, nên trở về ăn cơm. Trong điện thoại, Phan Ngọc Lâm thân thiết nói. Được, ta lập tức trở về. Phương Vũ biết một cọc vấn đề khó khăn, ngược lại cũng buông lỏng không thiếu. Trở lại về đến nhà. Phương Vũ cảm giác bầu không khí không đơn giản. Hồi lâu không thấy Tam Thúc tới, Ngũ Thúc, bốn cô. Lần này, trong nhà sắp không nhét lọt nhiều người như vậy cảm giác. Ngày hôm nay, là gia đình tụ họp sao? Phương Vũ nghi ngờ. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, Tiểu Vũ lớn như vậy. Nói chuyện chính là Tam Thúc. Tới đây theo Phương Vũ lên tiếng chào. Mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Vũ kéo mụ mụ đến bên cạnh, hỏi nói. Nông thôn thân thích, phỏng đoán tới không thiếu. Còn không phải là ba người. Nói lỡ miệng. Bọn họ hiện tại đều biết ngươi có 10 triệu. Phan Ngọc Lâm bất đắc dĩ nói. Gặp chồng như vậy, nàng vậy không có biện pháp. Phương Vũ không nói. Chỉ nghe nói qua bấy cha. Bây giờ là trái ngược, cái hố con trai. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Phương Vũ hiện tại coi là liền hiểu rõ đến nổi danh đáng sợ. Tiểu Vũ à. Khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Ở Phan Ngọc Lâm đi làm việc thời điểm. Bốn cô đi tới, mặt mày vui vẻ hì hì nói. Ánh mắt kia. Tựa hồ phải đem Phương Vũ nhìn tấu vậy. Không ấn tượng. Phương Vũ trả lời. Không quan hệ. Nghe nói ngươi trị bệnh cứu người rất được. Kiếm 10 triệu. Là như vậy, ngươi cô trưởng mấy năm trước đầu nhập tiền thua thiệt tiền, hiện tại thiếu đặt mông nợ. Cũng không nhiều, hơn 1 triệu. Dù sao ngươi tiền giữ lại vậy tăng giá trị không được nhiều ít, không bằng mượn tới ta dùng một tí. Chờ chúng ta hoàn cảnh tốt, nhất định trả ngươi. Bốn cô mỉm cười nói. Không cho mượn. Phương Vũ lắc đầu một cái. Dựa theo bốn cô thuyết pháp này, Phương Vũ khoản tiền này, nhất định là không cầm về được. Cái này Tam Thúc, bốn cô, Ngũ Thúc, chờ một chút hút. Cũng mượn một lần. Phương Vũ tiền này, sợ rằng một phần vậy còn dư lại không dưới. Mà Phương Vũ hiện tại ở cái nhà này, vẫn là thuê. Ngươi cái này coi như có chút quên bản. Ban đầu nhà các ngươi nghèo thời điểm. Chúng ta nhưng mà tài trợ không thiếu. Tam Thúc không vui, trực tiếp khiển trách. Tài trợ nhiều ít. Phương Vũ nhìn ba ba. Một đôi giày. Phương Đức Vân trả lời. Vậy ta trả lại ngươi 100 đôi giày. Đủ không? Phương Vũ hỏi. Nhất thời, bầu không khí trong phòng. Trở nên có chút vi diệu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 34, thuật nghiệp có chuyên về một môn. Ở bọn họ sau khi đi, Phương Đức Vân để cho con trai đi thư phòng. Ngươi tại sao như vậy theo bọn họ nói chuyện? Bọn họ như thế nào đi nữa? Cũng là ngươi trưởng bối. Đây chính là kết quả ngươi muốn. Phương Vũ vốn là, ba ba là sáng suốt. Kết quả, ở thân thích trước mặt. Phương Vũ theo lý tranh thủ, nhưng là không có được bất kỳ chống đỡ. Ta không phải cái ý này. Ta cảm thấy, hết thảy vẫn là có chỗ chống thương lượng. Phương Đức Vân cũng biết giọng hơi có chút qua, hòa hoãn một tí nói. Ngựa ngoan bị người cưới, người hiền bị người gạt. Sau này ta vẫn là đi ra ngoài ở đi. Nơi này, ta sẽ mua. Ta cũng ở nhà bên trong nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm sắp đi ra ngoài. Phương Vũ trầm dai nói. Con trai. Phương Đức Vân một mặt chần chờ. Lão ba, ta không có ở đây ngươi phải chiếu cố thật tốt mình. Phương Vũ đánh một tí ba ba bả vai. Ngay sau đó đi thu thập một tí, chuẩn bị tối nay đi ra ngoài ở. Chuyện hôm nay, để cho Phương Vũ 10 phần nhức đầu. Nếu không tránh khỏi những thân thích kia. Đi ra ngoài là tốt nhất biện pháp. Phương Vũ, cũng không muốn để cho ba ba làm khó. Con trai, tối khuya ngươi muốn đi đâu? Phan Ngọc Lâm thấy con trai lấy hành lý dương, một mặt mê muội. Mẹ, ta cảm thấy ta trưởng thành, đi ra ngoài ở tương đối khá. Phương Vũ giải thích. Có thể. Phan Ngọc Lâm cau mày. Con trai thật sự là bởi vì chuyện này. Ta sẽ thường trở về. Phương Vũ nói xong, rời đi. Ba sấp nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phan Ngọc Lâm thấy lão công đi ra, buồn bực nói. Còn không phải là những thân thích kia. Con trai cũng là vì để cho ta lại nữa làm khó. Phương Đức Vân chậm rãi nói. Nhưng mà, hắn cho tới bây giờ không đi ra ngoài ở qua à? Phan Ngọc Lâm lo lắng nói. Hắn cũng không phải trẻ con 3 tuổi. Đừng lo lắng. Có lẽ mấy ngày sau sẽ dọn về tới. Phương Đức Vân an ủi. Mà lúc này, Phương Vũ đã ở vùng lân cận tìm được một khách sạn tạm thời ở. Đồng thời, Phương Vũ kế hoạch chuyện sau này. Lần trước cho Giang Nguyễn Nhi chữa trị. Phương Vũ khí huyết, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. hiện tại được bắt đầu tìm thuốc mới được. Tiệm thuốc bên trong là có. Nhưng là Phương Vũ muốn, cũng không phải là những cái kia dược liệu thông thường. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Vũ đi tiệm thuốc cầm một ít chuẩn bị. Đi bệnh viện. Ngươi ngày hôm nay làm sao sớm như vậy? Giang Uyển Nhi thấy Phương Vũ, một mặt nụ cười. Chúng ta sẽ còn có việc. Phương Vũ nói. Chuyện gì? Ta có thể giúp không? Giang Uyển Nhi hỏi. Ta mình có thể xử lý. Cái đó thuốc, ngươi được mau ăn. Nếu không, lạnh sẽ càng đắng chát. Phương Vũ nhắc nhở. Hừ. Giang Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, ăn một miếng chuẩn bị. Sau đó nắm lô mũi uống một hơi cạn sạch. Đồng thời, hung hãn trừng mắt một cái Phương Vũ. Hết thệ các thứ này, đều là Phương Vũ cho nàng cho thuốc. Phương Vũ nhưng là không để ý tới nàng rõ vẻ mặt. Chuẩn bị rời đi. Không bằng. Ngươi lưu lại cùng ta tán gẫu một chút. Ta cho một mình ngươi tiếng 1.000 khối. Giang Uyển Nhi nói. Ngươi tìm người khác đi. Nói xong, Phương Vũ hoàn toàn rời đi. Rời đi bệnh viện, Phương Vũ tìm đến nhà thuê ở nhà chủ nhà. Cái gì? Ngươi muốn mua tới? Ngươi có tiền không? Chủ nhà là một cái phụ nữ hơn 40 tuổi. Cái này vốn là nàng một trong sản nghiệp. Ra cái giá? Phương Vũ trực tiếp hỏi nói. Cũng không quý, 3 triệu. Dựa theo cái vị trí kia mà nói. Cái giá tiền này rất công đạo. Hơn nữa, cái này còn là các ngươi mua. Nhưng là ta có một chút phải nói rõ. Nhất định phải cho tiền mặt, không thể theo giai đoạn. Chủ nhà nhìn Phương Vũ, nghiêm túc nói. Được, hiện tại chúng ta bắt đầu ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Phương Vũ nói. Đồng thời, Phương Vũ tìm nhà cố vấn tới đây. Bắt đầu giải quyết chuyện kế tiếp. Nửa ngày thời gian. Cuối cùng cầm giấy bất động sản lấy vào tay. Sau này, cái đó nhà, hoàn toàn thuộc về liền ba mẹ. Phương Vũ cầm giấy bất động sản. Đi tới Phương gia tiệm thuốc. Nhị ca. Trong nhà ta thật cần tiền. Con gái ta nhiễm trùng đường tiểu. Bây giờ còn đang bệnh viện nằm viện đâu, chờ tiền làm giải phẫu. Nói chuyện chính là Ngũ Thúc. Đang khổ cực cầu khẩn Phương Đức Vân. Phương Đức Vân một mặt không biết làm sao. Con trai vì chuyện này, cũng trực tiếp bỏ nhà ra đi. Hắn có thể có biện pháp gì? Nhiễm trùng đường tiểu, cái này được hoa không thiếu tiền à? Ngũ Thúc tốt. Phương Vũ cầm giấy bất động sản, chào hỏi. Phương Đức Vân thấy con trai tới đây, cảm giác 10 phần nhức đầu. Ngũ đệ sự việc, hắn vậy thật đáng tiếc. Nhưng mà, chuyện này nên làm như thế nào đây? Tiểu Vũ, ngươi tới thật đúng lúc. Con gái ta nàng. Ngũ Thúc nhìn Phương Vũ, nước mắt tuột xuống. Người đàn ông có nước mắt không rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngũ Thúc, lúc này vì con gái hắn. Ngũ Thúc, chuyện ngươi ta mới vừa nghe được. Chờ lát, ta cùng ngươi đi một chuyến bệnh viện. Phương Vũ nói. Cảm ơn. Ngũ Thúc nhìn Phương Vũ, vội vàng cảm ơn. Sau đó, Phương Vũ xoay người. Cầm giấy bất động sản các thứ, giao cho ba ba. Đây là. Phương Đức Vân nhìn một tí. Nhà sự việc, đầy đủ liền à. Đi thôi. Phương Vũ đem đồ vật cho ba ba sau. Theo Ngũ Thúc đi ra ngoài. Đón xe đi bệnh viện. Đi tới thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân, Phương Vũ nội tâm vẫn là có chút xúc động. Trước đây không lâu, Phương Vũ vẫn là bên trong một cái bác sĩ. Hiện tại, mặc dù là Phương Vũ chủ động buông tha, nhưng trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Bọn họ thuận lợi đi tới trong phòng bệnh. Phương Vũ thấy được Đường Muội. Đường Muội xem hắn bên trong rất không có tinh thần, sắc mặt trắng bệnh. Xương mù hình dáng, hình như là cổ hy cụ già trạng thái. Tiểu Vũ, thật ra thì vốn là thúc cũng không muốn phiền toái ngươi. Nhưng mà, ta thật sự là không có biện pháp. Ngũ Thúc nhìn Phương Vũ, một mặt xúc động. Không nên gấp gáp. Ta vội tới Đường Muội xem. Nàng tình huống này, tựa hồ có chút đặc thù. Phương Vũ bắt đầu bắt mạch, cảm thấy một chút không giống nhau. Đường Muội tình huống này, hắn có thể trị. Như thế nào? Phương Cường Lâm trước liền nghe nói, Phương Vũ đã từng là nơi này bác sĩ. Nói không chừng, Phương Vũ có thể cứu. Có thể trị. Nhưng là, hiện tại nhất định phải xuất viện. Phương Vũ trầm giọng nói. Nhưng mà, bác sĩ nói, làm giải phẫu sẽ tốt được tương đối mau. Phương Cường Lâm có chút chần chờ. Bác sĩ nói, tổng không thể không nghe đi. Đây là người nào hả? Lúc này, Phương Nhất Vũ bác sĩ chủ trị đi tới. Cháu ta. Hắn cũng là bác sĩ. Phương Cường Lâm giải thích. Ngươi tốt, ta kêu Phương Vũ. Ta cảm thấy nàng tình huống. Còn chưa tới thay thật bước. Phương Vũ nhìn bác sĩ chủ trị, thề thành khẩn nói. Ngươi chính là cái đó Phương Vũ. Ta biết ngươi ở U Nang phương diện có nghiên cứu. Nhưng là thuật nghiệp có chuyên về một môn. Chuyện bên này, ta đề nghị ngươi nghe vẫn là ta. Thận nguyên là được không cho mới tìm được. Bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau cũng không có. Bác sĩ chủ trị nhắc nhở. Ai Thận Nguyên? Phương Vũ biết, bệnh viện Thận Nguyên gần đây rất khẩn trương. Có ai nguyện ý cầm ra Thận Nguyên đâu? Bác sĩ chủ trị nhìn một cái Phương Cường Lâm. Phương Vũ tựa hồ rõ ràng liền cái gì? Vì con gái, Ngũ Thúc thật sự là liều mạng. Một cái người trưởng thành, nếu như thiếu một thận, khẳng định sẽ tương đối cố hết sức. Người quyết định thế nào đâu? Phương Vũ nhìn Phương Nhất Vũ, hỏi nói. Nếu không thuyết phục được bác sĩ chủ trị, liền nói phục đường ngồi đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 35, dựa vào ngươi. Phương Nhất Vũ nhìn Phương Vũ. Lại xem bác sĩ chủ trị. Ta lựa chọn ngươi. Phương Nhất Vũ chỉ Phương Vũ nói. Phương tiểu thư, ngươi cần phải hiểu rõ. Hắn sẽ là cổ y yể. Có lẽ sẽ không xuất hiện ngươi mong đợi kết quả. Bác sĩ chủ trị nghiêm túc nói. Ta quyết định. Phương Nhất Vũ chắc chắn nói. Tốt lắm. Ngươi nếu quyết định làm như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao. Không chỉ hết đừng trở về tìm ta. Nói xong, bác sĩ chủ trị liếc một cái Phương Vũ. Tự cố đi. Tiểu Vũ. Ngươi thật sự có chắc chắn. Phương Cường Lâm hỏi. Ngũ Thúc, ngươi nếu là tin lời của ta. Bây giờ lập tức đi làm xuất viện giải phẫu. Phương Vũ trầm giọng nói. Ba. Ta cảm thấy Tiểu Vũ ca ca có thể. Phương Nhất Vũ phụ hòa nói. Được rồi. Thấy con gái như vậy kiên trì, Phương Cường Lâm cũng chỉ tốt đồng ý. Ở Phương Cường Lâm sau khi đi, Phương Nhất Vũ than nhẹ, cảm ơn ngươi. Ngươi là phát hiện là Ngũ Thúc muốn quên thận cho ngươi, cho nên mới chọn ta, phải không? Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Ta không muốn để cho ba ba ta quá cực khổ. Phương Nhất Vũ hết sức rõ ràng. Nếu là ba ba thiếu một thận, sợ rằng sau này lại cũng không có như vậy tinh thần. Mặc dù bác sĩ thông dụng một tí, nói vấn đề chừng mực. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Dẫu sao nàng lục soát không ít án ví dụ, đều là thiếu một thận sau đó, sinh hoạt thật ra thì qua được kém hơn. Hơn nữa còn không thể thật tốt làm việc. Nàng chẳng muốn bởi vì nàng, để cho trong nhà đổi được liên tiếp gặp tai nạn. Ở Phương Cường Lâm làm xong thủ tục, Phương Vũ dịu đỡ Phương Nhất Vũ đi xuống lầu. Đi bệnh viện Đông Vũ. Lên xe. Phương Vũ phân phó nói. Đồng thời, Phương Vũ gọi điện thoại cho Hoắc viện trưởng. Để cho hắn hỗ trợ lưu lại một cái giường ngủ. Hoắc viện trưởng biểu thị không thành vấn đề, để cho Phương Vũ có thể yên tâm. Ngươi biết bệnh viện khác người. Phương Cường Lâm kinh ngạc nói. Phương Vũ, tựa hồ không hắn tưởng tượng kém như vậy. Hắn còn lấy là Phương Vũ là vì không muốn cho mượn tiền, cho nên nói có thể trị. Kết quả, Phương Vũ là tìm bệnh viện khác. Ta được tìm một chỗ chữa trị. Vừa vặn ta biết một cái viện trường bệnh viện. Để cho bên kia lưu cái giường ngủ, hẳn liền không thành vấn đề. Phương Vũ trầm dai nói. Như vậy à? Ngươi thật sự có chắc chắn? Phương Cường Lâm hỏi. Ngũ Thúc. Phương Vũ không nói. Cái này cũng nói đến mức này. Xem ra, cổ y ở mọi người trong lòng. Đã không phải là ban đầu hình dáng. Đi tới bệnh viện, Phương Vũ rất nhanh là đến an bài tốt phòng bệnh. Tại sao là VIP phòng bệnh? Phương Vũ kinh ngạc. Phương tiên sinh yêu cầu. Chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Còn có cần gì, có thể theo ta nói. Hoắc viện trưởng mỉm cười nói. Không cần. Ta chính là mượn cái địa phương nghỉ ngơi. Đến lúc đó, ta cho ngươi tính tiền. Phương Vũ nói. Như vậy sao được? Chút chuyện nhỏ này, không cần. Nói xong, Hoắc Thành rời đi trước. Phương Vũ muốn theo hắn thuyết minh, cũng chỉ có thể chờ đợi chữa trị kết thúc sau đó mới nói. Nơi này hoàn cảnh thật không tệ. Tiểu Vũ, mới vừa rồi cái đó là viện trưởng. Phương Cường Lâm nhìn bốn phía, có ghế salon, có bàn, còn có độc lập lớn tivi, hơn nữa không thanh âm gì, mười phần yên lặng. Mùi vị, cũng không có phổ thông bệnh viện như vậy gây mũi. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là một cái đơn độc phòng bệnh. Ừ. Phương Vũ gật đầu. Đồng thời, chuẩn bị đi trở về cầm châm cứu. Nơi này, chỉ là vì an trí mà thôi. Cái này phải hơn hoa không thiếu tiền đi. Tiểu Vũ, ngươi cũng biết ta tình cảnh. Phương Cường Lâm trần trờ nói. Đừng lo lắng. Ta sẽ trả tiền. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu Vũ. Ngươi. Phương Cường Lâm cảm thấy, hắn thật giống như hiểu lầm liền chất tử. Người ta không phải là không muốn hỗ trợ, mà là cứu cấp không cứu nghèo. Rất có nguyên tắc. Tốt lắm, ngươi ở chỗ này chăm sóc nàng. Có vấn đề gì, tìm y tá. Hoặc là, cho ta gọi điện thoại. Ta đi về trước cầm châm cứu. Phương Vũ phân phó nói. Châm cứu? Chẳng lẽ là lao ra từ năm đó? Phương Cường Lâm nghe nói qua kim châm truyền thuyết. Nhưng không nghĩ đến, lại có thể thật ở nhị ca trong tay. Nghe ba ba nói, hình như là. Phương Vũ không chối. Dựa vào ngươi. Phương Cường Lâm nhìn chất tử, vẻ mặt thành thật. Phương Vũ gật đầu. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Lão ba, cho ta hộp gấm. Đi tới Phương gia tiệm thuốc, Phương Vũ vội la lên. Lại muốn cứu người. Phương Đức Vân nghi ngờ. Đúng vậy. Phương Vũ trả lời. Sau này không bằng vẫn là ngươi gìn giữ tính. Dù sao, ta cũng không dùng được. Ban đầu truyền xuống, cũng là vì có thể làm cho người có duyên dùng tới. Phương Đức Vân lấy ra hộp gấm, đưa cho Phương Vũ. Rồi hay nói. Phương Vũ hiện tại nhà cũng còn không giải quyết. Chuyện này, cho sau nói sau. Ở Phương Vũ vội vàng chạy trở về bệnh viện thời điểm. Nhận được ngũ thuốc điện thoại. Phương Nhất Vũ bệnh tình bỗng nhiên trở nên ác liệt. Mặc dù thông báo cho bệnh viện bác sĩ tới đây, nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Hiện tại, đang cấp cứu bên trong. Cái gì? Tại sao không cùng ta một tí? Phương Vũ không nghĩ tới. Một trận này, lại có thể liền cần cứu chữa. Nhất định phải nhanh hơn. Phương Vũ nhìn khoảng cách, để cho tài xế dừng xe. Nhanh chóng chạy tới. Mấy phút sau, đi tới bệnh viện. Ngũ thúc. Nhất Vũ, đi vào bao lâu? Phương Vũ hỏi. Mới mấy phút. Ngươi đi liền sau đó liền bắt đầu xảy ra chuyện. Phương Cường Lâm thở dài nói. Hắn cũng không nên tin tưởng Phương Vũ. Ta muốn đi vào xem. Phương Vũ đi tìm người, đổi xong quần áo tiến vào phòng giải phẫu. Ngươi là? Bên trong bác sĩ thấy bỗng nhiên xuất hiện Phương Vũ, rất là mê muội. Người này, rất xa lạ à? Các ngươi có thể dừng lại. Phương Vũ hướng về phía bọn họ nói. Ngươi nói gì sao? Chẳng lẽ một mình ngươi có thể giải phẫu hoàn thành? Bọn họ buồn bực nói. Thằng nhóc này, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Bởi vì, nàng căn bản cũng không cần giải phẫu. Các ngươi có thận nguyên sao? Dựa theo bệnh viện nhân dân bên kia phương án, nàng là cần thận nguyên mới có thể giải quyết vấn đề. Phương Vũ hỏi nói. Bọn họ trầm mặc, hiện tại chỉ là vì cứu sống Phương Nhất Vũ. Thận nguyên chuyện này, bọn họ còn không cân nhắc qua. Cho nên, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Xảy ra vấn đề. Ta phụ trách. Phương Vũ trầm giọng nói. Viện trưởng bên kia nói. Bọn họ như cũ có chút chần chờ. Người là ta mang tới. Viện trưởng bên kia ta biết nói minh. Phương Vũ tiếp tục nói. Người tên gọi là gì? Cầm đầu bác sĩ hỏi. Phương Vũ. Phương Vũ nói xong, cái đó bác sĩ nhất thời ngẩn một tí. Đây không phải là lúc trước cứu Giang Nguyễn Nhi cái đó Phương Vũ. Hắn nghe viện trưởng nói qua. Còn cự tuyệt viện trưởng đặc biệt mời bác sĩ mời. Lần này, vẫn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hắn có chút mong đợi. Bất quá, Phương Vũ nếu muốn bọn họ đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ tốt mang những thứ khác bác sĩ. Toàn bộ rời đi. Phương Vũ nhìn Phương Nhất Vũ tình huống. Nhanh chóng lấy ra châm cứu. Cựu chuyển châm cứu. Một kim, có thể cứu một mạng. Phương Vũ một kim. Đã ổn định Phương Nhất Vũ tình huống. Ngay sau đó mấy kim, rơi vào những thứ khác vị trí. Dần dần, Phương Nhất Vũ thân thể sưng vụ. Bắt đầu từ từ biến mất. Hết thảy, đều ở đây chuyển biến tốt bên trong. Mà lúc này, ở bên ngoài chờ đợi Phương Cường Lâm. Nhưng là có chút hối hận. Nếu như không phải là hắn nếu không phải là nghe con gái ý kiến. Sẽ tới tình cảnh này sao? Chất tử sẽ không cái hô hắn chứ? Lòng hắn bên trong 10 phần thấp thỏm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 36, ta rất bận rộn. Hồi lâu, Phương Vũ từ trong phòng giải phẫu đi ra. Trừ đi áo khoác. Phương Vũ xóa đi mồ hôi. Như thế nào, con gái ta như thế nào? Phương Cường Lâm gấp gáp hỏi. Khá tốt, hết thảy ổn thỏa. Ngươi có thể đi phòng bệnh xem một chút tình huống. Phương Vũ nói xong, để cho người cầm Phương Nhất Vũ đưa đến phòng bệnh đi. Những thứ khác, nói sau. Dù sao, hiện tại Phương Vũ là rất mệt mỏi. Trực tiếp tìm được để đó không dùng phòng bệnh. Ngủ. Đợi Phương Vũ tỉnh lại lần nữa, đã là lúc xế chiều. Phương tiên sinh. Ngươi không có sao chứ? Hoắc viện trưởng thấy Phương Vũ cuối cùng tỉnh lại, ân cần hỏi. Ngay cả có chút mệt mỏi mà thôi. Phương Vũ trầm rãi nói. Nhưng là, tìm dược liệu sự việc. Nhất định phải đăng lên báo. Ngươi chữa trị rất thành công. Cô bé kia, khôi phục lại. Hoắc viện trưởng Cao Hưng nói. Vốn đang cần giải phẫu thay thận Phương Nhất Vũ. Lại có thể kỳ tích vậy khôi phục. Hơn nữa, tinh thần cũng không tệ lắm. Phương Vũ ngón này, thật sự là hung hăng đánh mặt Tây Y Đi. Chỉ bất quá, Phương Vũ tự mình cũng không phải như vậy cân nhắc. Vậy thì tốt. Nàng phải tiếp tục ở tại trong bệnh viện mấy ngày. Phiền thoái ngươi an bài một tí. Phương Vũ nói. Khách khí. Phương tiên sinh an bài tới chúng ta nơi này. cũng chính là đối với chúng ta bệnh viện Đông Vũ yên tâm. Cho nên, chút chuyện nhỏ này liền không cần nói nhiều. Hoắc viện trưởng mỉm cười nói. Vậy ta đi về trước. Phương Vũ gật đầu. Cầm hộp trở về. Đợi Phương Vũ trở lại tiệm thuốc. Như thế nào? Nhất Vũ tình huống như thế nào? Phương Đức vẫn hỏi. Đã không có sao. Hộp cho ngươi. Phương Vũ cho hộp ba ba. Trực tiếp rời đi. Phương Vũ, đói. Đi tới vùng lân cận một nhà chỗ ăn cơm, Phương Vũ một người điểm một bàn rau. Đợi cơm món ăn lên. Phương Vũ miệng to ăn một miếng lớn. Không nghĩ tới, ngươi ở chỗ này. Ở Phương Vũ ăn được đang hăng say thời điểm. Một bóng người chậm rãi tới. Phương Vũ cũng không để ý, tiếp tục ăn thứ này. Ăn no sau đó, Phương Vũ uống một hớp trà. Cái này mới chậm rãi nói, ngươi làm sao tìm tới nơi này. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước mời qua Phương Vũ tiểu sư muội. Hôm nay nàng lối ăn mặc được 10 phần ke tua. Nhìn như hảo quang động lòng người. Ta nghe nói, người đi theo người ta cướp bệnh nhân. Quả nhiên là sư huynh, làm sự việc đều là theo người khác không giống nhau. Thư Linh mỉm cười nói, đó không phải là cướp. Ta hỏi qua bệnh nhân ý kiến. Phương Vũ trầm giai nói, nhìn một tí thời gian. Buổi chiều 3 hát. Sư huynh, ngươi phải đi. Thư Linh hỏi, trong ánh mắt mang vẻ chờ mong. Ngươi sẽ không lại không tìm được người, muốn tìm ta hỗ trợ. Ta ngày hôm nay có chuyện. Ngày khác đi. Phương Vũ nói. Sư huynh. Thư Linh còn nghĩ mang Phương Vũ đi xem ca kịch gì. Kết quả, Phương Vũ chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng, chẳng lẽ thì thật không bằng cái đó nhiễm tĩnh. Phương Vũ rời đi sau đó. Đi thẳng tới vùng lân cận một cái bán cao ốc trung tâm. Nơi này, có thành phố Thanh Tân thật là nhiều chung cư quảng cáo. Phương Vũ mới đi vào, liền thấy bên trong thưa thớt đám người. Hôm nay là ngày công tác, vẫn là buổi chiều. Người, cũng không phải là rất nhiều. Phương Vũ người mặc thông thường đồ dạo phố, giày còn có chút cũ nát, tóc có chút rối bời. Vừa thấy chính là đi vào cọ máy điều hòa không khí người. Vì vậy, cơ hồ không người nguyện ý tới đây phản ứng Phương Vũ. Phương Vũ nhìn một hồi, nhìn chúng trong đó một căn hộ. Nhưng mà, không người để ý sẽ Phương Vũ. Ngươi muốn tìm cái nhà này. Ta là Toa Toa, nơi này tiêu thụ cố vấn. Ở đám người đều không để ý thời điểm. Một người dáng dấp thông thường cô gái đi tới Phương Vũ trước mặt. Nàng mang mắt kiếng thật dày, tướng mạo bình thường, trải tóc thắt bím tử. Theo chung quanh tiêu thụ, hoàn toàn xa lạ. Đúng vậy, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Có trùng tu sạch sẽ sao? Bao lâu có thể vào ở? Ta khẩn cấp. Phương Vũ nhìn cô gái, nghiêm túc nói. Cái này, ta phải hỏi hỏi quản lý. Giá tiền là hơn 3 triệu. Cô gái trả lời. Tốt lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phương Vũ gật đầu. Rất nhanh, cô gái cho Phương Vũ bưng tới một ly trà. Nàng chính là chuẩn bị đi tìm quản lý. Ngươi thật đi tìm quản lý. Hắn chính là một cái chàng trai nghèo. Có thể mua được. Phòng đoán liền tiền cọc cũng chưa kết giao nổi. Nghe ta, không cần để ý hắn. Toa Toa còn chưa có đi tìm, liền bị như nở dê người kha cờ ngăn cản. Bọn họ quan điểm. Chính là Phương Vũ chỉ là một chàng trai nghèo. Đi tìm quản lý. Đến lúc đó lại không được giao. Toa Toa phỏng đoán sẽ bị mắng. Nhưng mà... hắn... Toa Toa cảm thấy, cái đó tiên sinh nhìn như không giống như là người như vậy. Ngươi muốn là thật đi. Sau này đừng nói ta biết ngươi, không gặp qua ngươi đần như vậy. Ngươi xem hắn vậy nghèo kết dạng. Cực kỳ giống bạn trai cũ của ta. Cái đó giày cũng đổi không dậy nổi, ngươi cảm thấy có tiền mua phòng. Ở Toa Toa do dự để gặp. Bên cạnh một cái cao gầy người đẹp khinh bị nói. Ta hay là đi một chút đi. Hắn không giống như là lừa gạt ta. Toa Toa nhìn một cái người đẹp cao gầy, hay là đi tìm quản lý. Chuyện gì? Quản lý là một cái bụng vệ người trung niên. Lúc này đang điểm thuốc lá, hút mây nhà khói. Có một vị tiên sinh, cũng muốn hỏi một tí. Khu đông bên kia có hay không trùng tu sạch sẽ nhà, bao lâu có thể vào ở? Toa Toa nói. Có nói liền mua ý hướng. Quản lý hỏi. Như cũ không dập tắt trong tay thuốc lá. Cái này. Còn không xác định. Toa Toa lẩm bẩm. Không xác định sự việc, ngươi hỏi ta làm gì? Ta rất bận rộn. Quản lý không vui nói. Toa Toa đi tới nơi này, một đơn vậy không có mở. Chỉ dựa vào lương căn bản không lý tưởng. Tướng mạo, vậy rất giống nhau. Mặc vào cái này thân quần áo, vậy theo người khác hoàn toàn xa lạ. Ta xem hắn, vậy không giống như là gạt người người. Toa Toa tiếp tục nói. Ta nhìn như vậy không giống như là lừa gạt ngươi. Ngươi không phải trả lời hắn. Cái này văn kiện, chính ngươi cầm lấy đi, trong này có toàn bộ tư liệu. Quản lý ném một cái văn kiện đi qua, lạnh lùng nói. Được. Toa Toa gật đầu, vội vàng cầm văn kiện đi. Nàng ở trong góc tìm một tí, như cũ không tìm được quản lý nói vậy chuyện này. Vì vậy, nàng lại đi gõ cửa. Không tìm được. Tòa toa nói. Vậy thì không nên trả lời. Quản lý lạnh nhạt nói. Cái này. Không tốt lắm đâu. Tòa toa chần chờ. Người ta nhưng mà chờ nàng đâu. Ta còn có việc phải đi. Ngươi lại phiền ta, ngươi có thể lăn. Nơi này không cần ngươi. Quản lý nhìn một tí đồng hồ đeo tay, trực tiếp đi. Toa toa một mặt mở mịt. Đối nàng trở lại Phương Vũ bên người, một mặt không biết làm sao. Như thế nào? Phương Vũ uống trà xong, hỏi nói. Xin lỗi. Ta đi hỏi qua rồi. Quản lý không cho ta câu trả lời. Ta cũng là vừa tới không lâu, không quen thuộc những thứ này. Toa toa vừa nói, khóc. Đừng khóc cả. Ta lại không nói ngươi cái gì. Phương Vũ thấy toa toa khóc, một mặt cười khổ. Hiện tại mua một phòng, như thế khó khăn sao? Nhưng mà, ta rất tự trách, ta cái gì cũng làm không tốt. Liên giúp ngươi hỏi chuyện này cũng hỏi không tới, ta thật sự là không dùng. Toa toa tiếp tục nói. Nước mắt hết được nhanh hơn. Phương Vũ xem tới nơi này, một mặt cau mày. Lơ đãng nhìn một tí trong góc tuyên truyền. Tập đoàn Vĩnh Vận. Nơi này lại là tập đoàn Vĩnh Vận dưới cờ công ty địa Úc. Ngươi chớ khóc. Ta trước gọi điện thoại. Phương Vũ đứng lên, đánh một tí toa toa bả vai nói. Nghe được Phương Vũ mà nói, toa toa ngừng khóc tỉ tê. Diễn cảm, vẫn là rất khó khăn xem. Phương Vũ chính là sẽ không để ý cái này, trực tiếp gạt điện thoại đi qua. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 37, ta thật cái gì cũng không biết à. Phương tiên sinh. Ta mới vừa làm xong. Có chuyện gì không? Trong điện thoại, Lý Diêm hỏi. Ta ở các ngươi dưới cửa công ty bất động sản. Phương Vũ nói. Phương tiên sinh là muốn đẩy nghiệp. Vậy thật tốt. Chúng ta tập đoàn Vĩnh Vận công ty bất động sản, ở thành phố Thanh Tân mở mang nhiều chỗ bất động sản, cần ta để cử cho ngươi người tới giới thiệu. Lý Diêm mỉm cười nói. Hiện tại ta ở chỗ này, chỉ có một người cho ta giới thiệu. Nhưng mà, nàng không quen thuộc quy tắc. Phương Vũ trầm giọng nói. Cái này. Ta hiểu ý. Nói cho ta vị trí, ta lập tức phái người tới. Lý Diêm hội ý. Ngươi nói một tí nơi này địa chỉ. Phương Vũ đem điện thoại di động đưa cho Toa Toa, nhắc nhở. Toa Toa nói xong địa chỉ, trả điện thoại di động lại cho liền Phương Vũ. Ta đã nhớ kỹ. Lý Diêm nói. Tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Phương Vũ cúp điện thoại. Lý Diêm gọi cho cái khu vực đó người phụ trách. Có một vị Phương tiên sinh tới chúng ta nơi này. Ta lập tức để cho người đi tiếp đãi. Người phụ trách lập tức kịp phản ứng. Gọi cho cái đó quản lý. Mấy phút sau. Hắn không nhịn được, trực tiếp đi xe qua. Hùng quản lý đâu? Người phụ trách đằng bằng hỏi. Đi ra ngoài. Như nở dê người kha cờ trả lời. Cái gì? Các ngươi có không thấy một vị gọi là Phương Vũ tiên sinh? Đằng bằng buồn bực nói. Đồng thời, người quản lý này đã có thể chuẩn bị bị sa thải. Công tác thời gian, trực tiếp rời đi. Không tuân theo công ty quy định. Không có. Bọn họ lắc đầu liên tục. Nơi này, nơi nào có cái gì Phương Vũ? Bóng người đều không mấy cái. Còn như bên kia tên tiểu tử kia, không thể nào. Vì vậy, đang bằng đem tin tức này phản hồi cho Lý Diêm. Lý Diêm kỳ quái. Phương Vũ rõ ràng ở. Phương tiên sinh. Người ở đâu? Phái ta người đi tới. Lý Diêm hỏi. Ta đang ở trong phòng khách. Chờ người ngươi. Phương Vũ trầm giọng nói. Rõ ràng. Lý Diêm phỏng đoán, Phương Vũ là ăn mặc mười phần giản dị. Như nở dê người kha cờ căn bản không làm sao lưu ý. Xem ra, nàng cần muốn đích thân tới một chuyến. Mà lúc này, Đang Bằng đang tìm bốn phía Phương Vũ bóng người. Thấy một cái trong đó tây trang dày ra người, hắn thân thiết đi tới, ngươi chính là Phương tiên sinh chứ? Ta không phải. Người nọ lắc đầu một cái. Trực tiếp đi chỗ khác. Tìm hết mấy người, như cũ không phát hiện Phương Vũ bóng người. Phương Vũ. Chính là đều thấy ở trong mắt. Bất quá, Phương Vũ chỉ là an tĩnh chờ đợi. Ngươi tại sao không đi công tác? Đang bằng, vẫn là phát hiện Toa Toa bên cạnh phòng ngự. Thấy Toa Toa lại có thể đang ngồi một cái chàng trai nghèo, cho là bạn trai nàng, không vui nói. Quản lý không có ở đây, liền có thể đang làm việc thời gian nói yêu đương. Cái đó. Đây là ta khách hàng. Toa Toa chắc chắn nói. Hắn cái này nghèo kết dạng, làm sao chính là khách hàng? Đang bằng khinh bị nói. Cái này ăn mặc thông thường người, hắn sớm liền phát hiện. Chỉ bất quá, hắn mới vừa rồi bận bịu tìm Phương Vũ, không lưu ý mà thôi. Nhưng mà, hắn nói qua chính là tới mua phòng. Hơn nữa, ta ta vẫn chưa trả lời hắn vấn đề. Ta ở cùng quản lý trở về, trả lời ta vấn đề. Sau đó ta lại nói cho hắn. Toa toa vẻ mặt thành thật. Nếu như hắn đều là ý hướng khách hàng, vậy ta ha chẳng phải là chục triệu phú ông. Đang bằng cười nhạt. Không phải hắn xem thường tên tiểu tử này, mà là căn bản không để vào mắt. Ta tin tưởng hắn. Toa toa chắc chắn nói. Người đã bị sa thải. Ngày mai không cần tới đi làm. Đang bằng nhìn ngây ngốc toa toa, lắc đầu một cái. Như vậy nhân viên, giữ lại có ích lợi gì? Còn có ngươi, có máy điều hòa không khí cũng không xê xích gì nhiều. Cút đi. Đang bằng quát lạnh. Thật xin lỗi. Ta không có thể giúp được ngươi. Toa toa nhìn Phương Vũ, hết sức xin lỗi. Không có sao, cái này cùng ngươi lại không có quan hệ gì. Phương Vũ an ủi. Đứng lên. Nếu phải đi, Phương Vũ cũng không dự định trở về. Tập đoàn Vĩnh Vận, dưới cờ địa ốc chỗ, phỏng đoán vượt quá nơi này. Phương Vũ mới đi tới cửa, liền thấy vội vàng chạy tới Lý Diêm. Phương tiên sinh. Xin lỗi, trên đường hơi có chút kẹt xe. Lý Diêm thở hổn hển hô hô, chậm rãi nói. Ngươi đừng vội. Dù sao ta chuẩn bị đi. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Đi. Lý Diêm ngạc nhiên. Bên cạnh toa toa kinh ngạc, cái này xinh đẹp tỉ tỉ, nàng thật giống như nơi nào gặp qua. Đúng vậy. Người phụ trách của các ngươi nói ta cỏ máy điều hòa không khí. Còn cho nàng nghỉ. Phương Vũ nói. Cái này. Lý Diêm hết sức khó xử. Nếu để cho Hồ Tổng biết, đám người này cũng được sa thải. Thật phải đi. Lý Diêm cảm giác làm khó. Nếu như ngày hôm nay Phương Vũ đi, nàng vậy được bị phê bình. Ta không thích thổi máy điều hòa không khí, bên ngoài vậy tốt vô cùng. Ngươi phải xử lý sự việc, trước hết tới xử lý. Phương Vũ trầm ngâm nói. Kéo toa toa ở bên cạnh ghế dài ngồi xuống. Ta sẽ tốt dễ xử lý. Lý Diêm gật đầu. Ngay sau đó đi vào. Sẽ không có vấn đề chứ? Toa toa lo lắng nói. Không có sao. Chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Phương Vũ trầm dai nói. Trong phòng khách. Đang băng gặp Lý Diêm đến, vội vàng nịnh hót đi tới. Ta đã tận lực. Cũng không có tìm được Phương Vũ Phương tiên sinh. Không cần tìm. Hắn đã bị ngươi đuổi ra ngoài. Lý Diêm lãnh đạm nói. Trong ánh mắt tràn đầy hờ hững. Hắn loạn thành chết cũng được đi, đừng hại nàng. Lý tiểu thư, cái này. Đang băng nghĩ đến mới vừa rồi đuổi đi chàng trai. Chân mày nhíu chặt. Xong rồi. Hắn hoàn toàn xong đời. Hắn lại có thể không nhận ra được, đó chính là Phương Vũ. Ngươi vị trí, rất nhanh có người để thay thế ngươi. Nơi này quản lý tự ý rời cương vị. Cũng nên đuổi. Lý Diêm trầm giọng nói. Lý tiểu thư, mời lại cho ta một lần cơ hội, ta thật cái gì cũng không biết à. Đang bằng khóc kể lể. Trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Ai biết, cái này Phương Vũ thấp như vậy điều. Theo Phương tiên sinh nói. Ngươi lấy là Phương tiên sinh là bạn ta. Thật ra thì, hắn là Hồ Tổng bằng hữu. Ngươi đắc tội Phương tiên sinh, chính là theo Hồ Tổng đối nghịch. Lý Diêm lạnh lùng nói. Cái này đang bằng, còn không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không. Hồ Tổng. Đang bằng quỳ trên đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại là Hồ Tổng. Nếu như là Lý trợ lý, phỏng đoán hắn cũng chính là bị nói mấy câu, thuyên chuyển cương vị mà thôi. Đúng vậy. Lý Diêm mười phần khẳng định. Lý tiểu thư, ngươi có thể giúp ta cầu xin tha sao? Ta. Đang bằng khóc kể lể. Đi theo Phương tiên sinh nói. Hắn bây giờ ở bên ngoài. Lý Diêm lắc đầu một cái. Đồng thời, gọi điện thoại. Để cho như nở dê người kha cờ tới đây. Đón lấy nơi này hết thảy. Lại không giải quyết, nàng vậy được thất nghiệp. Phương tiên sinh. Ta biết sai rồi. Đang bằng đi tới Phương Vũ trước mặt, túi lầu nói. Phương Vũ không để ý tới hắn, tự cố ngồi. Không bằng. Toa toa thấy đằng bằng đúng là có nhận sai thái độ, lẩm bẩm. Hắn đuổi ngươi. Ngươi còn muốn giúp hắn. Phương Vũ kỳ quái nói. Ta chỉ là một không đáng kể nhân viên nhỏ. Ta không có gì công trạng, bị đuổi liền vậy rất bình thường. Toa toa thấp giọng nói. Đúng vậy. Nàng chính là nhân viên nhỏ, coi như ta không sa thải nàng. Cũng sẽ có như nở dễ người kha cờ ra tay. Đằng bằng phụ hòa nói. Thần tình kích động. Nói xong. Phương Vũ hỏi. Ta. Phương tiên sinh ngươi tha thứ ta. Đang bằng gặp Phương Vũ theo hắn nói chuyện. Một mặt mừng rỡ. Chẳng lẽ, sự việc có chuyển cơ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 38, lập tức. Nói xong đi trở về. Đừng quay rầy ta phơi mặt trời. Phương Vũ trầm giọng nói. Lần này, đang bằng là hoàn toàn tuyệt vọng. Phương tiên sinh, lại cho ta một lần cơ hội. Ta lần này nhất định làm được tốt hơn. Đang bằng không muốn buông tha, muốn làm cố gắng cuối cùng. Phương Vũ nhưng là không để ý nữa hắn. An tĩnh chờ đợi Lý Diêm bên kia tin tức. Toa toa ngược lại là muốn giúp hắn nói chuyện, nhưng mà Phương Vũ mới vừa rồi lên tiếng. Nói gì cũng không dùng. Mấy phút sau, Lý Diêm vội vàng chạy tới. Ngươi làm sao còn không cút? Gặp Đằng Bằng còn ở, Lý Diêm gầm thét. Tên này, chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy? Ừ. Đằng Bằng vội vàng rời đi. Không đi nữa, hắn bây giờ kết quả sẽ thảm hại hơn. Phương tiên sinh. Hết thể làm thỏa đáng. Rất nhanh thì có mới người phụ trách tới đây là ngài làm việc. Ở Đằng Bằng sau khi đi, Lý Diêm hơi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, chuyện này còn có được cứu. Đại khái bao lâu đến? Phương Vũ hỏi. Lập tức. Lý Diêm nghiêm túc nói. Nàng đã theo người kia nói qua, coi như là chạy, vậy được chạy tới. Đại khái một phút chừng. Người đến chạy tới. Lần này người phụ trách là một cái tính cách tương đối thẳng thắn cô gái. Tuổi tác và Lý Diêm kém không nhiều. Gọi là A Trà. Ngươi tốt, ta là lần này người phụ trách Đỗ Trà. Đỗ Trà mỉm cười nói. Cái đó, ta còn có việc, đi trước. Có vấn đề gì? Tùy thời đến tìm ta. Lý Diêm chậm rãi nói. Được. Phương Vũ gật đầu. Lý Diêm bận rộn Phương Vũ là rõ ràng. Phương Vũ bản thân nguyện vọng, cũng chính là mua nhà mà thôi. Ở Đỗ Trà giới thiệu một chút, Phương Vũ rất nhanh tìm được thích hợp nhà. Bao lâu có thể bắt được nhà? Phương Vũ hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ngày hôm nay liền có thể vào ở. Ngài là chúng ta khách hàng trọng yếu. Thủ tục ta cũng giúp ngươi làm xong. Đỗ Trà mỉm cười nói. Đây chính là Lý Diêm đuổi Đằng Bằng để cho nàng tới trên đỉnh vị trí. Có thể để cho Lý Diêm kiêng kỵ như vậy người. Sẽ là người bình thường sao? Người có tiền cũng khiêm tốn như vậy sao? Vậy quần áo, so trên người nàng một kiện còn phải tiện nghi. Chìa khóa cho ta. Phương Vũ nói. Đây vốn chính là cấp cho ngươi. Hơn nữa ngươi vậy xem qua chúng ta trùng tu sạch sẽ. Hài lòng, ký tên, cầm dư khoản chi tiền một tí, hết thể liền xong thành thủ tụ. Đỗ Trà chậm rãi nói. Vì Phương Vũ, bọn họ vận dụng nhanh nhất tốc độ. Làm nhà giao tiếp thủ tục. Khá tốt vẫn còn kịp. Nếu không, nàng không biết làm sao theo Lý Diêm bên kia giao phó. Không thành vấn đề. Phương Vũ gật đầu. Cả thẻ. Hết thẻ giải quyết. Chuyện nàng, ngươi vậy phải xử lý một tí. Cái này một đơn, coi là nàng. Phương Vũ nhắc nhở. Rõ ràng. Đỗ Trà liền vội vàng gật đầu. Cái này có chút thổ khí toa toa, vận khí ai thật sự là không tệ. Phương Vũ là nhìn như ăn mặc là phổ thông. Nhưng là người nhưng không bình thường. Tạm biệt. Toa toa đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Nhìn một cái Đỗ Trà, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Theo ta tới. Đỗ Trà mang toa toa đi nàng phòng làm việc. Sau này ngươi liền làm ta trợ lý. Không có chuyện gì không cần đi bán cao ốc bộ. Ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi trình độ học vấn cũng không tệ lắm. Tại sao phải đi bán cao ốc bộ? Đỗ Trà hỏi. Ai? Trong nhà cần tiền. Giống vậy tiền lương căn bản không đủ. Nghe nói hơn bán lầu có thể được lợi trích phần trăm. Toa toa bất đắc dĩ nói. Đây cũng là. Ta cũng không để cho ngươi lập tức làm lựa chọn. Cân nhắc kỹ, ngày mai cho ta câu trả lời. Đỗ Trà nói xong, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, Phương Vũ đã mở ra nhà mới cửa. Nhà mới là 3 phòng 1 phòng khách. Đối với Phương Vũ một cái người đàn ông độc thân mà nói. Đủ rồi. Là ở lầu 21. Chủ yếu là phong cảnh không tệ. Phương Vũ kiểm tra một tí dụng cụ. Rửa mặt. Suy nghĩ chờ lát đi nơi nào mua thuốc. Như vậy chân quý dược liệu, giống vậy tiệm thuốc, cũng sẽ không có. Nghĩ tới đây, Phương Vũ nhớ tới một người. Hán, hẳn sẽ biết. Này, bác sĩ Phương à. Ta nghe nói, ngươi mang đi một cái thận có vấn đề bệnh nhân. Tình huống như thế nào? Trong điện thoại, bác sĩ Cửu tò mò hỏi. Phương Vũ thật sự là lợi hại à? Nhanh như vậy liền liên quan đến những lĩnh vực khác. Hán còn lấy là... Chỉ sở trường U Nang phương diện này nghiên cứu. Đã không có sao. Ta có một số việc, muốn tìm ngươi hỏi một tí. Phương Vũ trầm giọng nói. Chưa hết. Bác sĩ Cửu ngẩn một tí. Phương Vũ tốc độ này, cũng có phần quá nhanh. Đúng vậy. Phương Vũ trả lời. Rõ ràng bác sĩ Phương ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Chờ lát ta còn phải đi tuần phòng đâu, bác sĩ Cửu hỏi. Ta muốn hỏi một tí, ngươi biết nơi nào có chân quý dược liệu bán nơi. Phương Vũ tiếp tục nói. Cái này. Ta cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi có thể tìm một tí. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bác sĩ Cửu mặt đầy nghi ngờ. Cảm giác Phương Vũ cái này tuổi quá trẻ, thì không được. Ta có bệnh nhân cần khôi phục. cần hơi quý báu một chút dược liệu.
Giống vậy ta coi thường.
Phương Vũ giải thích.
Thì ra là như vậy. Ta lập tức phát địa chỉ cho ngươi.
Bất quá, lần sau có thể hay không?
Bác sĩ Cửu lẩm bẩm.
Hắn biết, Phương Vũ năng lực xuất chúng.
Nếu là lần sau còn có thể tới hỗ trợ,
hắn liền an tâm rất nhiều.
Chỉ cần là không có sao, vấn đề chừng mực.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Được, liền xông lên ngươi những lời này, ta lập tức cho ngươi phát địa chỉ.
Rất nhanh, bác sĩ Cửu cầm địa chỉ phát cho Phương Vũ.
Ngay sau đó, Phương Vũ căn cứ địa chỉ.
Ở điện thoại lục soát một tí.
Trực tiếp khóa cửa.
Xuống lầu đón xe tới.
Vậy con phố là vị tại bệnh viện nhân dân vùng lân cận.
Nhìn như vẫn đủ lao đường phố.
Trung quanh đều là rộn ràng dòng xe chạy, sau đó còn có tất cả loại ông bà cụ.
Tất cả loại khó ngửi mùi vị.
Phương Vũ cũng không có để ý.
Đi xuyên qua sau đó.
Rốt cuộc đã tới cái đó bán thuốc ngõ hẻm.
Bên trong, quả nhiên thuốc gì đều dùng.
Bác sĩ Cửu địa chỉ, tác dụng.
Phương Vũ chậm rãi đi tới.
Cái này bán thế nào?
Phương Vũ rất nhanh liền phát hiện, một cái lao ba đang bán nhân sâm núi lâu năm.
Xem niên đại, chỉ ít 20 năm đi lên.
Hơn nữa còn là hoang dại.
Đầu năm nay, phải tìm được cái loại này thuần trồng hoang dại nhân sâm núi lâu năm.
Ít đi.
30.000.
Lao bá nhìn một cái Phương Vũ, trực tiếp ra giá.
Có thể chuyển tiền không?
Phương Vũ hỏi.
Có thể.
Nhưng là ngươi được cùng cháu gái ta tới đây mới được.
Ta không biết chữ.
Lao bá nói.
Phải bao lâu?
Phương Vũ còn muốn đi xem một tí có hay không tuyết liên hoa.
Không biết.
Dù sao ta cũng không nhanh như vậy đi.
Ngươi muốn ta giúp ngươi giữ lại.
Lão bà nói.
Được.
Phương Vũ gật đầu.
Tiếp tục đi dạo một chút.
Một đường đi dạo xuống, cuối cùng là tìm được những thứ khác dược liệu.
Trong đó có long tiên hương, tuyết liên hoa vân vân.
Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cái đó nhân sâm núi lâu năm.
Phương Vũ trở lại nơi đó, phát hiện một bóng người quen thuộc.
Là ngươi.
Nhìn ngươi tới lại là Toa Toa.
Phương Vũ kinh ngạc.
Ngươi chính là muốn mua ra ra ta nhân sâm núi lâu năm người.
Toa Toa vậy sợ ngây người.
Thật trùng hợp.
Ừ.
30.000 khối, nói tốt.
Nếu như ngươi phải thêm điểm, ta vậy có thể tiếp thụ.
Phương Vũ nói.
Đủ rồi.
Toa Toa liền vội vàng gật đầu.
Phương Vũ, đã giúp nàng đủ nhiều.
Ta ra 50.000.
Ở Phương Vũ dự định chuyển tiền thời điểm.
Sau lưng đi ra một cái không thanh âm khách khí.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 39, ngươi có thể phụ trách.
Tại sao là ngươi?
Nhìn ngươi tới, Toa Toa chau mày.
Người này không phải người khác, chính là trước quấn Toa Toa một cái cường hào.
Bất quá, bọn họ tuổi tác kém mấy tuổi.
Ta liền nói ngươi tại sao đối với ta không có hứng thú.
Lúc đầu là tìm được bạn trai.
Các người xem đứng lên, còn rất xứng đôi mà.
Đều là giống nhau đất.
Hứa Chiêu cười nói.
Hán.
Toa Toa không nói.
Hứa Chiêu thật sự là âm hồn không tiêu tan à.
Chớ giải thích.
30.000 khối đoán chừng là hắn tiếp nhận cực hạn.
Ta 50.000 muốn, ta trả cho ngươi tiền, ngươi theo ta đi.
Thế giới này, chính là như vậy công bằng.
Hứa Chiêu cười nói.
Đồng thời, ánh mắt khiêu khích nhìn Phương Vũ.
Mặt đầy khinh thường.
Cái này, cho hắn sách giày cũng không xứng.
Ta đã đáp ứng hắn.
Lão bà nói.
80.000.
Hứa Chiêu tiếp tục nói.
Lão bá sở dĩ còn do dự, nhất định là bởi vì tiền ít đi.
Tiền hắn có chính là.
Chỉ cần Toa Toa đáp ứng là được.
Lão bá vẫn lắc đầu.
Ngươi không muốn chết như vậy lòng.
Ngươi đi theo hắn, là không có kết quả tốt.
Hứa Chiêu lạnh nhạt nói.
Chúng ta đi thôi.
Phương Vũ hướng về phía Toa Toa nói.
Thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì?
Hứa Chiêu buồn bực nói.
Không thể trả lời.
Phương Vũ mới không đếm xỉa tới như vậy nhảm chán người.
Theo Toa Toa đi tới chỗ ở của nàng.
Phương Vũ mới biết nàng ở tại chật hẹp nhà cũ bên trong.
Chung quanh đều là giọt nước.
Cảm giác khí ẩm hơi có chút nặng.
Ta nơi này.
Có chút hẹp hỏi.
Phương tiên sinh mời ngươi bỏ qua cho.
Toa Toa chậm rãi nói.
Vội vàng đi nấu nước trà.
Ta chỉ là lười để ý như vậy nhảm chán người.
Cầm tài khoản cho ta.
Ta giao tiền cho ngươi, ta còn có việc.
Phương Vũ nói.
Ta.
Toa Toa còn lấy là Phương Vũ.
Nhưng là, cái này cũng là bình thường.
Người ta dẫu sao thân phận không đơn giản, làm sao sẽ cùng nàng có cái gì quá nhiều tiếp xúc.
Phương Vũ trực tiếp thanh toán 80.000.
Vội vàng cầm nhân sâm núi lâu năm rời đi.
Phương tiên sinh.
Người chuyển nhiều.
Toa Toa muốn đuổi kịp đi.
Phương Vũ, đã sớm không gặp bóng dáng. mà nàng rốt cuộc hơi an tâm một ít. Đệ đệ học phí bên kia, đủ dùng. Nhưng là phụ thân bên kia chữa trị, vẫn không quá đủ. Cũng có thể chống đỡ một trận. Phương Vũ trở về nhà mới trước. Mua thuốc nổi. Đem tất cả dược liệu toàn bộ thả sau khi đi vào. Phương Vũ an tâm chờ đợi sắt thuốc. Hồi lâu. Rốt cuộc hầm thành một chén đen thui thuốc thang. Cái này thuốc thang, nhưng mà người bình thường không dám uống. Dẫu sao lớn như vậy bổ, người bình thường không chịu nổi. Phương Vũ không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, cảm giác tinh thần sảng khoái. Đồng thời bắt đầu vận chuyển ngạo nguyên quyết. Cho đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Vũ mới chậm rãi mở mắt. Lúc này phòng ngự cảm giác mười phần đói, hơn nữa ngửi được trên người có một cổ rất thúi mùi vị. Phương Vũ buồn bực, điều này vội vã rời nhà mới. Quần áo còn ở khách sạn đâu? Như thế thúi, làm sao đi ra ngoài đây? Phương Vũ suy nghĩ một tí, gọi điện thoại cho Lý Diêm. Để cho nàng trước mang mấy phần bữa ăn sáng tới đây. Sau đó hỗ trợ đi khách sạn đem hành lý lấy tới. Làm xong hết thệ các thứ này. Phương Vũ thu thập một tí trong phòng bạ thuốc. Đại khái 20 phút chừng. Chuông cửa vang lên. Phương Vũ nhìn một tí có thể coi chuông cửa, mở cửa. Thẻ phòng cho ngươi. Phiền toái. Phương Vũ mỉm cười nói. Không phiền toái. Phương tiên sinh còn có cần gì rút, cứ việc nói. Lý Diêm chậm rãi nói. Phương Vũ những yêu cầu này, đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần Phương Vũ cao hứng, nàng có thể làm càng nhiều hơn sự việc. Tạm thời không có. Nhưng là, ngươi trước hay là cầm rác dưới ném một tí. Phương Vũ phân phó nói. Lý Diêm hội ý. Cầm rác dưới cho mang theo đi xuống. Lý Diêm đi tới khách sạn lấy được rồi dương hành lý. Thuận tiện thu thập một tí. Rất nhanh nhận được Hồ Tổng điện thoại. Ngươi ở đâu? Hồ Tổng, ta ở trong khách sạn. Phương tiên sinh bên này hơi có chút chuyện. Lý Diêm giải thích. Tốt lắm, ngươi làm xong hồi tới công ty. Hồ Vĩnh Thường nói. Nghe được là Phương Vũ sự việc. Hồ Vĩnh Thường không nói gì nữa. Phương Vũ lấy được dương hành lý. Cảm ơn Lý Diêm. Nhanh đi rửa mặt. Chỉ là, trong phòng khách điện thoại di động nhưng là vang lên. Bệnh viện Đông Vũ. Khu nội trú. Không tìm được Phương Vũ sao? Trong phòng bệnh cao cấp. Giang Nguyễn Nhi nhìn Hoắc viện trưởng, gấp gáp hỏi nói. Cái này. Có thể bác sĩ Phương có một số việc phải xử lý. Hoắc viện trưởng tự cố nói. Giang Nguyễn Nhi lần này, tựa hồ là và Phương Vũ đánh lên. Hoắc Thành vậy muốn giúp một chút, nhưng là không ngăn được. Có chuyện gì so ta uống thuốc sự việc trọng yếu? Giang Nguyễn Nhi không vui nói. Nguyễn Nhi. Ta nghe ba ba nói, Phương Vũ đúng là có việc gấp. Cho nên, ngươi uống thuốc trước đã. Đợi hồi, ta mang ngươi đi tìm hắn, như thế nào? Hồ Ý Lệ mỉm cười nói. Thật. Đó chính là nói. Ta có thể xuất viện. Giang Nguyễn Nhi cao hứng nói. Dựa theo chúng ta kiểm tra, Giang tiểu thư ngươi thật sự thân thể không ngại. Có thể xuất viện. Nhưng là, ta cảm thấy còn được bác sĩ Phương tự mình tới phán định. Rồi quyết định phải chăng xuất viện thì tốt hơn. Hoắc Thành căn cứ nghiêm cẩn thái độ, nghiêm túc nhắc nhở. Nếu không, đến lúc đó xảy ra vấn đề. Phương Vũ không có ở đây, hắn có thể không gánh nổi. Cái này. Hồ Ý Lệ ngẩn một tí. Nếu như dựa theo Hoắc viện trưởng nói như vậy, Giang Nguyễn Nhi phỏng đoán được hết mấy tháng mới có thể rời đi nơi này. Chỉ cần Phương Vũ một ngày không ngăn được, Giang Nguyễn Nhi không thể rời đi. Ta cảm thấy đều là nói chuyện vớ vẩn. Lúc này, Thạch Thần đi vào. Ngươi làm sao tới? Thấy Thạch Thần, Giang Nguyễn Nhi một mặt không vui. Nguyễn Nhi. Ta đây không phải là đến thăm ngươi. Thằng nhóc kia căn bản tâm tư không có ở đây người trên mình. Ta biết ngươi đối với ta có chút hiểu sai. Nhưng mà, ta đối với ngươi là thật tâm. Mời ngươi tiếp nhận ta đi. Thạch Thần nhìn Giang Nguyễn Nhi, đổi ảo thuật như nhau từ phía sau cầm ra một bó hoa. Hồ Ý Lệ xấu hổ. Thạch Thần thật sự là hết hy vọng không ngừng. Lúc này tới bày tỏ. Phương Vũ ở còn có thể ngăn cản một tí. Hiện tại, Thạch Thần đã sớm tính toán tốt hết thảy. Phương Vũ không có ở đây, hắn khẳng định liền có cơ hội. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Giang Nguyễn Nhi hỏi. Dĩ nhiên có thể. Nếu Hoắc viện trưởng đều nói kiểm tra không thành vấn đề. Cần gì phải cần vậy cái gì bác sĩ Phương đồng ý? Thạch Thần thề thành khẩn nói. Xảy ra chuyện, ngươi có thể phụ trách. Hồ Ý Lệ hỏi. Nguyễn Nhi nếu là đáp ứng ta, sau này sẽ là người ta. Ta dĩ nhiên phụ trách. Thạch Thần mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta liền cân nhắc một tí. Giang Nguyễn Nhi nghiêm túc nói. Nguyễn Nhi. Hồ Ý Lệ muốn khuyên. Đáng tiếc, Nguyễn Nhi căn bản không để ý xem. Không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là cầm yếu ớt Nguyễn Nhi trước thả vào xe lăn. Để cho Thạch Thần đẩy đi ra ngoài. Đồng thời, nàng để cho Hoắc viện trưởng tiếp tục liên lạc Phương Vũ. Hiện tại, chỉ có Phương Vũ có thể giải quyết chuyện này. Từ Huyền Nhi nằm viện sau đó, tánh tình cũng thay đổi hóa không thiếu. Trước khi nữ cường nhân, hiện tại đều biến thành như vậy. Nhớ tới ban đầu Huyền Nhi, Hồ Y Lệ cảm giác giống như cách một đời. Ở Hoắc Thành không giải dưới cố gắng. Phương Vũ rốt cuộc ở nửa tiếng sau đó. Nghe điện thoại. Lúc này Phương Vũ đang lau khô tóc. Thấy Hoắc viện trưởng điện tới, thiện tay nhận. Bác sĩ Phương. Sự việc không tốt, Giang tiểu thư bị đẩy ra ngoài tản bộ. Hoắc viện trưởng cuống cuồng nói. Nhanh chóng ngăn cản. Ta lập tức tới ngay. Phương Vũ nói. Đồng thời, nhanh đi thay quần áo. Đi bệnh viện Đông Vũ một chuyến. Giang Nguyễn Nhi tình huống, còn không thích hợp đi bên ngoài. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ta không nóng nảy. Giang tiểu thư, khí trời bên ngoài thật tốt à. Thật nên để cho ngươi sớm một chút đi ra phơi một chút mặt trời. Bệnh viện Đông Vũ nội bộ vườn hoa trong hành lang. Thạch Thần đẩy Giang Uyển Nhi, tâm tình rất tốt. Giang Uyển Nhi, rốt cuộc phải bắt đầu tiếp nhận hắn. Vậy cái gì bác sĩ Phương, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn mục tiêu, cũng chỉ có Giang Uyển Nhi một cái. Những thứ khác, cũng không thèm để ý. Ta thật khó chịu. Giang Uyển Nhi phơi một hồi mặt trời, đột nhiên ánh mắt phẫn nộ, lẩm bẩm. Giang tiểu thư. Thạch Thần nhìn một cái Giang Uyển Nhi. Phát hiện không đúng. Giang Uyển Nhi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Người đâu a? Thạch Thần nóng nảy. Giang Uyển Nhi nhưng mà tập đoàn Giang Thị Thiên Kim. Hắn tự chủ trương mang Giang Uyển Nhi đi ra, nếu như xảy ra chuyện. Hắn là không có cách nào là chuyện này chịu trách nhiệm. Thảo nào, Hồ Y Lệ hỏi hắn, có thể chịu trách nhiệm sao? Nguyên lai là cái ý này à? Hắn cũng không dám lộn xộn Giang Uyển Nhi. Vạn nhất bị thấy sẽ không tốt. Rất nhanh, đã tới rồi người. Giang tiểu thư. Bảo an tới đây tra xem, thấy Giang Uyển Nhi không đúng. Vội vàng gọi điện thoại tìm viện trưởng. Hắn cũng không dám dễ dàng đi dọn đi Giang Uyển Nhi. Giang Uyển Nhi bệnh tình đặc thù. Trừ cái đó bác sĩ Phương, như nở dê người kha cờ cũng không dám. Uyển Nhi. Hồ Ý Lệ và Hoắc viện trưởng. Rất nhanh liền chạy tới. Bọn họ nhìn Giang Uyển Nhi, một mặt cau mày. Hiện tại tốt lắm. Thật vất vả chữa xong Giang Uyển Nhi. Vào lúc này lại như vậy. Giang Dật Vân hiện tại cũng không tại thành phố Thanh Tân. Nếu là ở nơi này, Thạch Thần tình cảnh. Kham Yêu. Bác sĩ Phương, ngươi hiện tại ở đâu? Hoắc viện trưởng nóng nảy. Không nghĩ tới còn không đợi được Phương Vũ. Liền xảy ra đại vấn đề. Ở trên đường. Bây giờ trên đường kẹt xe. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Theo đạo lý. Chỉ cần không đi dưới mặt trời gay gắt lửa đốt phơi. Vấn đề chừng mực. Giang tiểu thư. Ngất đi. Hoắc viện trưởng thở dài nói. Ngất đi. Vì sao? Nàng không phải đi ra ngoài tản bộ mà thôi. Không có bị mặt trời lớn thế giới phơi chứ? Phương Vũ hỏi. Ta. Hoắc viện trưởng không biết trả lời thế nào tốt. Ta biết. Ta mau sớm chạy tới. Ngươi hiện tại trước cầm nàng đưa trở về phòng bệnh. Phương Vũ phân phó nói. Tốt. Hoắc viện trưởng hội ý. Để cho Hồ Ý Lệ đẩy Giang Uyển Nhi đi về nghỉ. Phương Vũ. Đang chạy tới trên đường. Cái này kẹt xe, Hoắc viện trưởng vậy không có biện pháp. Còn như Thạch Thần, chính là rất tự trách. Hắn cũng không dám dễ dàng rời đi. Hắn được xác nhận Giang Uyển Nhi không có sao mới được. Nếu không, Hồ Tổng bên kia cũng không buông tha hắn. Hắn biết, Hồ Tổng và Giang Tổng là bạn tốt. Nếu như hắn lần này không cách nào chịu trách nhiệm, sợ rằng phải bị sa thải. Hắn bản thân là tập đoàn Vĩnh Vận quản lý cao cấp, bây giờ bị sa thải ra sân, không mấy công ty nguyện ý muốn hắn. 15 phút sau. Giang Uyển Nhi ở trên giường bệnh không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nhìn dáng dấp, tựa hồ càng ngày càng không đúng. Chỉ là, những thứ khác bác sĩ bó tay. Kiểm tra không xảy ra cái gì cho nên như vậy. Trước khi kiểm tra bọn họ cũng làm qua, Giang Uyển Nhi cái loại này thuộc về nghi nan tạp chứng. Trừ phi Phương Vũ tới đây. Nếu không, ngươi lại gọi điện thoại thúc giục một tí bác sĩ Phương à. Hồ Ý Lệ nhìn Uyển Nhi vậy khó chịu hình dáng, vội vàng nói. Đánh. Không người tiếp. Hoắc viện trưởng bất đắc dĩ nói. Hắn cũng muốn Phương Vũ mau lại đây. Nhưng mà, càng nhanh. Tựa hồ càng chậm. Tiếp tục như vậy. Không cần cùng Phương Vũ tới đây, liền có thể cho Giang Uyển Nhi chuẩn bị hậu sự. Ta không nghe điện thoại, là bởi vì là ta ở trong thang máy. Ngay tại Hồ Ý Lệ buồn bực để gặp. Phương Vũ thanh âm chuyển tới. Bởi vì Giang Uyển Nhi nguy hiểm nhất tình huống thật ra thì đã sớm vượt qua. Cho nên, Phương Vũ chỉ là đi mua ngân châm. Cái khác không liên quan nhân sĩ. đi ra ngoài. Phương Vũ phân phó nói. Ngay sau đó, như nở dê người Kha cờ rối rít đi ra ngoài. Liền để lại Hồ Y Lệ một người. Thật xin lỗi. Ta không có thể chăm sóc kỹ nàng. Phiền toái ngươi. Hồ Y Lệ nói xin lỗi. Bây giờ nói cái này có gì hữu dụng đâu. Trên cái thế giới này chẳng lẽ còn có thuốc hối hận. Phương Vũ khoát tay một cái. Bắt đầu lấy ra ngân châm. Không cần châm cứu. Hồ Y Lệ gặp Phương Vũ cầm là ngân châm, một mặt mê muội. Ở nàng nhìn lại, Phương Vũ không cầm châm cứu. Đó chính là hiệu quả bình thường thôi. Yên tâm, nàng không nguy hiểm tính mạng. Phương Vũ nói xong, mấy cây ngân châm nhanh chóng châm đến Giang Nguyễn Nhi mấy cái huyệt vị bên trên. Đợi Hồ Y Lệ kịp phản ứng. Phương Vũ đã ở một bên an tĩnh uống trà. Chỉ như vậy có thể. Hồ Y Lệ hỏi. Phương Vũ, làm sao không cây ngân châm rút? Rốt cuộc có ý gì? Ta cái này chạy tới, một hơi nước vậy không uống đến. Nàng tình huống bây giờ tốt vô cùng, ngân châm áp chế tình huống tiếp tục trở nên ác liệt. Trước kia chính là thuốc, uống chùa. Phương Vũ trầm ngâm nói. Ai, Uyển Nhi tỉnh lại khẳng định sẽ rất khổ não. Hồ Y Lệ nói. Ngươi cũng tới uống ly trà để an ủi. Thật ra thì, không cần phải quá lo lắng. Ta tới phải trả coi như là kịp thời. Lần trước tình huống, có thể so với hiện tại nguy cấp nhiều. Phương Vũ trầm dai nói. Đây cũng là. Khá tốt có ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi dọn nhà. Phải không? Còn không chúc mừng ngươi rời đến nhà mới. Có cần gì đưa làm? Ta có thể giúp một tay. Hồ Y Lệ mỉm cười nói. Nàng cũng là hỏi lý trợ lý, mới biết chuyện này. Không cần. Phòng này trùng tu sạch sẽ, cái gì cũng có. Công ty các ngươi chất lượng không tệ, coi như là trùng tu sạch sẽ, cũng có thể để cho khách hàng hài lòng. Phương Vũ nói. Quá khen. Chúng ta vậy là làm nên làm mà thôi. Hồ Y Lệ khách khí nói. Sau đó, cũng không biết theo Phương Vũ trò chuyện những gì. Bầu không khí, chỉ như vậy yên tĩnh lại. Phương Vũ nhìn một tí điện thoại di động thời gian. Ngáp một cái. Tối hôm qua Phương Vũ tu luyện một buổi tối. Cũng không có ngủ. Mặc dù tu sĩ tu luyện tới trình độ cao nhất là càng ngày càng tinh thần, nhưng Phương Vũ vẫn là không có hoàn toàn tiến vào cái trạng thái này. Dẫu sao, Phương Vũ cũng là sơ dòm cửa kính mà thôi. Phương tiên sinh. Chờ lát có thể hay không giúp thạch thần cầu xin tha. Hồ Y Lệ thỉnh cầu nói. À. Ngươi thích hắn. Phương Vũ kinh ngạc nói. Thạch thần phỏng đoán chính là mới vừa rồi cái đó thần sắc hốt hoảng người. Chức, còn uy hiếp qua Phương Vũ. Không phải. Nếu như ngươi không cầu tình. Hắn ở thành phố Thanh Tân vậy lăn đi xuống không? Hắn cũng là vì Huyền Nhi tốt, muốn mang Huyền Nhi đi ra ngoài hóng mát một chút. Hồ Y Lệ chắc chắn nói. Chỉ là như thế đơn giản. Phương Vũ nhưng mà hết sức rõ ràng. Thạch thần thích Giang Huyền Nhi. Cho nên, đây mới là nguyên nhân căn bản. Cái gì vì Giang Huyền Nhi tốt? Bất quá là nhờ từ mà thôi. Mục đích bất quá là vì gia tăng giữa hai người quan hệ hữu nghị. Để cho quan hệ tiến hơn một bước. Chỉ bất quá. Lần này thạch thần lật xe liền mà thôi. Bác sĩ Phương, chúng ta vẫn là nói một chút Uyển Nhi sự việc. Nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Hồ Y Lệ ngẩn một tí. Không biết trả lời thế nào. Nàng dĩ nhiên biết thạch thần là bởi vì là thích Giang Uyển Nhi mới làm như vậy. Nàng để cho Phương Vũ cầu tha thứ, bất quá là muốn cho thạch thần đứng ở nàng bên này, sau này nàng dưới quyền, có thể hơn một người. Đối với nàng sau này làm việc rất có chỗ tốt. Chờ một chút đi. Dù sao, ta không nóng nảy. Phương Vũ một mặt ổn định, hoàn toàn không để ý Hồ Y Lệ vậy sốt ruột hình dáng, mà giống vậy sốt ruột, còn có bên ngoài đã bể đầu sức chán thạch thần. Đơn giản là đau khổ vậy. Ngược lại là Hoắc viện trưởng, đối với Phương Vũ rất có lòng tin. Suy nghĩ chờ một tí phải thế nào lấy lòng Phương Vũ, mới có thể lộ vẻ được không dấu vết. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 41, không cần. Uyển Nhi hiện tại như thế nào? Một trận sau, Hồ Vĩnh Thường chạy đến. Vốn phải là Giang Dật Vân muốn tới, làm sao hắn còn ở bên ngoài đi công tác? Liền xin nhờ Hồ Vĩnh Thường tới xem một chút tình huống như thế nào. Bác sĩ Phương ở bên trong. Nhưng là, chậm chạp chưa ra. Hoắc viện trưởng trả lời. Lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dựa theo bác sĩ Phương phân phó. Uyển Nhi không nên ở trong phòng bệnh thật tốt nghỉ ngơi, vì sao sẽ xảy ra vấn đề? Hồ Vĩnh Thường chất vấn nói. Hồ Tổng, là hắn mang Giang Uyển Nhi đi ra ngoài tản bộ. Hoắc viện trưởng giải thích. Hồ Tổng, mời ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta chỉ là xem Giang Tiểu Thư ở trong phòng bệnh rất nhàm chán, cho nên mới suy nghĩ mang nàng đi ra ngoài một chút. Thạch Thần vội vàng nói. trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, lại có thể Hồ Tổng đích thân tới. Hắn vốn đang lấy là có thể lừa bịp một tí vượt qua kiểm tra. Bây giờ là căn bản không cái này cơ hội. Không cần phải nói. Ta nhớ ngươi hẳn là theo vào một cái bộ môn. Vì sao theo vào đến trong bệnh viện? Hồ Vinh Thường lạnh nhạt nói. Thời gian đi làm. Tự ý rời cương vị. Đây là một kiện. Còn có hại được Giang Nguyễn Nhi bệnh tình tăng thêm. Đây là kiện thứ hai. Coi như Hồ Vinh Thường muốn để lại hắn, Giang Giật Vân bên kia hỏi tới, hắn cũng không tốt giao phó. Không dám, ta cũng không dám nữa. Thạch Thần cầu xin tha thứ. Trở về làm thủ tục nghỉ việc. Chuyện ngươi, ta sẽ để cho như nở dê người Kha cờ theo vào. Hồ Vinh Thường phân phó nói. Giọng mười phần lạnh như băng. Hiện tại, đã không có những thứ khác có khả năng. Hồ Tổng. Thạch Thần quỳ xuống. Chỉ là, Hồ Vinh Thường một mặt lạnh lùng. Không để ý tới hắn. Cầm hắn cho ta lôi ra bệnh viện. Hồ Vinh Thường gặp Thạch Thần một mực quỳ, trầm giọng nói. Ta mình có thể đi. Thạch Thần không biết làm sao, biết sự việc không có biện pháp thay đổi. Vì chưa đến nỗi càng mất mặt. Không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Ở Thạch Thần rời đi không lâu, cửa phòng mở ra. Phương Vũ thấy Hồ Vinh Thường tới, lên tiếng chào. Phiền toái bác sĩ Phương. Hồ Vinh Thường khách khí nói. Tạm được. Vừa vặn có thời gian. Nàng hiện tại đã tỉnh lại. Nhưng là trước khi thuốc, cần đổi một tí. Phương Vũ nghiêm túc nói. Ta biết. Ta sẽ phái người tới xử lý. Uyển Nhi sẽ không lại xảy ra chuyện chứ? Hồ Vinh Thường hỏi. Trong lòng có chút lo lắng. Lần này nàng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trong vòng một tuần, uống thuốc xong liền có thể xuất viện. Phương Vũ chắc chắn nói. Cảm ơn. Hồ Vinh Thường mười phần cảm kích. Ta chỉ là làm ta nên làm. Thời gian xong hết rồi, ta được rời đi trước. Phương Vũ nói. Đừng nóng. Chờ ta một tí. Hồ Vinh Thường gặp Phương Vũ phải đi, cuống cuồng nói. Cái này. Phương Vũ thấy Hồ Vinh Thường vào đi phòng bệnh, hơi nhíu mày. Phương Vũ còn suy nghĩ trở về khách sạn trả phòng. Cái này tiền phòng, vẫn còn tiếp tục tính toán. Phương Vũ mua xong phòng sau đó, chỉ còn lại hơn 3 triệu. Tiếp tục như vậy, cảm giác sẽ ngồi không ăn. Phương Vũ là có cả người y thuật, nhưng là phải thế nào thi triển đâu. Tổng không thể khắp nơi tìm tuyệt chứng bệnh loại người. Bác sĩ Phương, lần này vẫn là may mà ngươi. Đây là ta một chút tiểu tâm ý xin ngài nhận lấy. Hoắc viện trưởng cầm tới một cái bao lì xì, đưa cho Phương Vũ. Vậy không được. Ta cứu là Giang tiểu thư. Theo Hoắc viện trưởng ngươi không quan hệ. Hơn nữa, Giang gia ân huệ ta đã muốn rất nhiều. Đối với người bình thường mà nói, nhưng mà cả đời thu vào. Ta làm sao có thể lại muốn Hoắc viện trưởng ngươi tiền. Phương Vũ lắc đầu liên tục. Chủ yếu là, Phương Vũ rõ ràng Hoắc viện trưởng ý. Thu tiền này, Hoắc viện trưởng sau này có chuyện gì, Phương Vũ liền được theo kêu theo đến. Tiền này bao. Phòng tay. Giống như là bác sĩ cựu bên kia, Phương Vũ vậy thiếu một cái ân huệ. Đầu năm nay, nợ nhân tình khó khăn nhất trả hết nợ. Hoắc viện trưởng lúng túng cười một tiếng. Hắn còn lấy là Phương Vũ sẽ vui vẻ tiếp nhận. Không nghĩ tới cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Cái này Phương Vũ, có ý tứ. Nguyên tắc rất rõ ràng. Trong này nhưng mà có mấy trăm ngàn chi phiếu. Phương Vũ lại có thể không động tâm. Sau một hồi, Hồ Vinh Thường đi ra. Xin lỗi. Ta theo Huyền Nhi hơi trò chuyện một hồi. Người nói dược liệu. Tựa hồ so sánh với lần còn muốn quý giá. Có một ít, công ty chúng ta không có. Hồ Vinh Thường khổ sở nói. Không thể nào. Chính là tuyết liên hoa và 30 năm nhân sâm núi lâu năm, các ngươi lại có thể chưa? Phương Vũ kinh ngạc. Vậy mà nói, cái loại này có niên đại. Giá tiền không giống nhau. Cần điều hàng. Nếu như là hiện tại muốn, chúng ta còn được xem một tí điều hàng. Hiện tại, đích xác không có. Còn như tuyết liên hoa, công ty không có, trong nhà ta có. Hồ Vinh Thường giải thích. Phương Vũ tự nhiên biết, nhà người có tiền bên trong, khẳng định dự sẵn một ít dược liệu. Dựa theo thuyết pháp này, đúng là hiện tại muốn giải quyết những thuốc này, được phiền toái một chút. Không có sao, bắt đầu ngày mai uống thuốc. Cũng kém không nhiều. Phương Vũ nói. Sẽ không ảnh hưởng hiệu quả. Hồ Vinh Thường lo lắng nói. Hắn sợ nhất xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, cũng không phải là dược liệu như thế đơn giản. Giang tiểu thư vội vã tốt. Đúng là sẽ ảnh hưởng. Phương Vũ khẳng định nói. Nàng muốn mau chút tốt. Ta bây giờ còn có một buổi họp. Không bằng như vậy, ngươi và Y Lệ đi một chuyến. Nơi này sinh ra chi phí, ta bỏ ra. Còn nữa, đây là ta một chút tiểu tâm ý. Vốn phải là lão Giang cho ngươi, bất quá hắn hiện tại ở bên ngoài, ta cho ngươi cũng giống vậy. Hồ Vinh Thường lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ không cần xem, ít nhất là 7 con số tồn tại. Không cần. lần trước ta đã thu qua tiền thuốc thang. Hồ Tổng ngươi có chuyện, hãy đi về trước đi. Ta gặp mặt Hồ Tiểu Thư thật tốt cân đối. Phương Vũ khoát tay một cái. Tự cố tiến vào phòng bệnh. Hồ Vinh thường vậy thói quen. Phương Vũ chính là quá có nguyên tắc. Hắn cũng là thưởng thức Phương Vũ một điểm này. Bà ta đi. Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ đi vào, hỏi nói. Phương Vũ gật đầu, ta được cùng ngươi đi một chuyến. Lần này ta thật có thể trong vòng một tuần lễ xuất viện. Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, một mặt mong đợi. Điều kiện tiên quyết là không người lại tới quấy rối. Phương Vũ trầm giọng nói. Sẽ không. Lần này chúng ta phái hộ vệ trông nom. Chứ ngươi ta, còn có Hoắc viện trưởng. Coi như là ba ta, cũng không thể tùy tiện đi vào. Hồ Y Lệ thề thành khẩn nói. Đi thôi. Chúng ta sẽ vậy còn có chút chuyện. Phương Vũ nhắc nhở. Các ngươi nhanh đi cho ta hốt thuốc đi. Giang Nguyễn Nhi thúc giục. Nàng nằm ở bệnh viện quá lâu, chỉ muốn rời đi. Đối với Phương Vũ, nàng trong lòng là vạn phần cảm kích. Đi ra phòng bệnh đi xuống lầu. Đi tới trong xe. Phương Vũ mới nịt chặt dây an toàn. Hồ Y Lệ bỗng nhiên nghiêm trang nhìn Phương Vũ. Thạch thần sự việc, ngươi thấy thế nào? Chuyện này theo ta không có quan hệ gì. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Ta biết, ba ba cũng theo ta nói. Hồ Y Lệ biết, Phương Vũ cũng không thích gây phiền toái. Nhưng là, phiền toái như cũ tìm tới cửa. Cho nên, ý ngươi là. Hồ Y Lệ không rõ ràng. Hắn người này à? Có một cái khuyết điểm, không tha cho một hạt cát nhỏ. Ngươi sau này ra cửa muốn hơi chú ý một chút. Không bằng, ta hay là cho ngươi phái hai người hộ vệ. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta có thể áy náy. Hồ Y Lệ bắt Phương Vũ bả vai, ánh mắt mười phần nghiêm túc. Hồ Tiểu Thư, ngươi gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm. Đề nghị đừng thức khuya quá nhiều. Đối với thân thể không tốt. Còn như ngươi nói cái đó thạch thần, ta theo hắn vậy không việc gì đồng thời xuất hiện, hắn vì sao phải đối phó ta. Phương Vũ một mặt không rõ ràng. Chuyện này, Phương Vũ chính là người ngoài cuộc. Thế giới này sự việc, nào có phân được rõ như vậy sở. Ngươi chú ý chính là. Hồ Y Lệ thở dài một cái. Không hỏi lại Phương Vũ cái vấn đề này. Phương Vũ vậy không lại để ý Hồ Y Lệ. Tự cố nhắm mắt dưỡng thần. Còn như thạch thần sự việc, Phương Vũ vậy không để ở trong lòng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 42, ta không đâm thọc thói quen. Đi tới hổ gia biệt thự. Phương Vũ bị an bài vào trong phòng khách. Người giúp việc bưng tới trà, Phương Vũ tự cố uống. Lặng lẽ chờ đợi. Ở Phương Vũ đợi kém không nhiều hơn một tiếng, bên ngoài lại tiến vào một người. Người đến nhìn như và Hồ Y Lệ có mấy phần tương tự, nhưng là góc cạnh càng rõ ràng, ánh mắt càng ác liệt. Thấy ăn mặc thông thường Phương Vũ ở trong phòng khách uống trà, hắn chân mày nhíu chặt, ngươi là ai? Là tới nhà chúng ta công nhân. Nơi này, cũng không phải là ngươi uống trà địa phương. Ta. Hồ Tiểu Thư để cho ta ở chỗ này chờ nàng. Phương Vũ ổn định nói. Muội muội ta để cho ngươi cùng nàng. Không thể nào. Một mình ngươi công nhân, có thể ở chỗ này nhàn nhã uống trà cùng nàng. Người đến khinh bị nói. Ta không phải công nhân. Ta là. Phương Vũ muốn giải thích. Người đến nhưng là khoát tay một cái nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, dù sao ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn gặp lại ngươi. Ngươi cút đi. Ta muốn chờ Hồ Tiểu Thư. Phương Vũ không hề dự định rời đi, mà lại như cũ ngồi ở chỗ đó. Dược liệu còn không bắt được, như vậy sao được? Người đâu a? Cầm hắn cho ta đuổi ra ngoài. Hồ Kiều Nhĩ phân phó nói. Ngay sau đó, mấy người hộ vệ từ bên ngoài đi vào. Chính ta có chân. Phiền toái ngươi nói cho Hồ Tiểu Thư. Ta đi trước. Phương Vũ nói xong, tự cố rời đi. Cắt. Còn làm bộ làm tịch. Hồ Kiều Nhĩ thấy Phương Vũ đã rời đi, để cho người cầm trà đuổi. Hắn có thể không muốn nhìn thấy loại trà này. 10 phút sau. Hồ Y Lệ rốt cuộc tìm được dược liệu. Vội vàng chạy tới phòng khách. Phương. Hồ Y Lệ nhìn bốn phía một cái, cũng không có phát hiện Phương Vũ tung tích. Chỉ có ca ca ngồi ở nơi đó đọc sách. Ca, ngươi có không thấy Phương tiên sinh? Tuổi tác theo ta kém không nhiều. An mặc rất thông thường người tuổi trẻ. Hồ Y Lệ hỏi. Ngươi nói là người công nhân kia. Ta để cho hắn đi. Mội mội ngươi vậy thiệt là. Một cái công nhân, ngươi cần gì phải đối với hắn như vậy để ý? Ngươi vừa ý hắn. Ta không phải là ra cái kém mà thôi, khẩu vị của ngươi đổi được thật mau. Hồ Kiều Nhi liếc một cái muội muội, mặt đầy khinh bỉ. Hắn cũng không phải là ta công nhân. Hắn là phụ thân mời tới bác sĩ. Ta đang muốn lấy dược liệu tới. Anh, hắn đi bao lâu? Hồ Y Lệ buồn bực nói. Bây giờ không phải là theo ca ca so đo thời điểm. Phải hơn cầm chuyện này giải quyết mới được.
Bao lâu?
Đại khái cũng chính là
10 phút chừng.
Ngươi bây giờ lái xe đi ra ngoài vẫn còn kịp.
Hán.
Thật sự là phụ thân mời tới.
Hồ Kiều Nhi không xác định hỏi.
Chính ngươi theo phụ thân giải thích.
Nói xong, Hồ Y Lệ để cho người giúp việc bao bì dược tài tốt.
Nàng đi trước tìm Phương Vũ.
Mà lúc này Phương Vũ ở trong biệt thự chạy một vòng, đi tới cửa biệt thự.
Là ngươi.
Ở Phương Vũ suy nghĩ làm sao lúc trở về, thấy được Quách Tuyết Lị và một cái khác người đàn ông.
Người đàn ông hiển nhiên không phải người Hoa, thật dài râu quai nón nhìn như rất có vị nam nhân.
Thân cao và Phương Vũ kém không nhiều, nhưng là tầm vóc nhưng là cường tráng không thiếu.
Đây chính là Quách Tuyết Lị bạn trai mới.
Ta chỉ là có chút chuyện đi tới nơi này bên mà thôi.
Phương Vũ nói.
Cục cưng, hắn là ai?
Người đàn ông hỏi.
Một người bạn.
Nếu không việc gì, ta đi trước.
Quách Tuyết Lị nhìn một cái Phương Vũ.
Theo người đàn ông rời đi.
Phương Vũ cười khổ, xem ra Quách Tuyết Lị tìm được lý tưởng bạn lữ.
Mình hẳn chúc phúc nàng mới là.
Đi ra ngoài khu biệt thự, Phương Vũ buồn bực phát hiện.
Chu vi mấy dặm, không có một chiếc taxi.
Ngay tại Phương Vũ suy nghĩ làm thế nào thời điểm.
Một chiếc xe hối hả tới, dừng ở Phương Vũ bên người.
Xin lỗi.
Ca ta không biết ngươi tình huống.
Lên xe đi, chúng ta trở về lấy thuốc.
Hồ Ý Lệ xuống xe, mời nói.
Không cần.
Ca ca ngươi nói đúng.
Ta đúng là ở không dậy nổi như vậy biệt thự.
Cho nên, chính ta trở về được.
Phương Vũ cự tuyệt.
Nhưng mà, bên này không đánh được xe.
Hồ Ý Lệ nhắc nhở.
Còn nữa, phụ thân nếu là biết chuyện này,
nàng nên xử lý như thế nào?
Chuyện này, phiền toái.
Ca ca thật sự là cho nàng thêm phiền toái.
Những chuyện khác chuyện tốt nhưng là không đến phiền nàng.
Vậy tự ta từ từ đi.
Khu biệt thự cũng không phải rất xa.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Nếu như lấy Phương Vũ tốc độ bây giờ bắt đầu chạy nhanh, phỏng đoán rất nhanh cũng có thể đi ra bên ngoài đường.
Vừa vặn, Phương Vũ hiện tại cũng có thể khảo sát một tí.
Thân thể cơ năng rốt cuộc cường hóa nhiều ít.
Phương tiên sinh, coi là ta cầu ngươi.
Lên xe đi.
Hồ Ý Lệ cơ hồ muốn khóc.
Phụ thân xin nhờ nàng tới xử lý chuyện này.
Hiện tại tốt lắm.
Phương Vũ không được xe, chuyện này sẽ không có kết quả.
Ngươi không cần khuyên ta.
Dù sao ta sẽ trở về bệnh viện Đông Vũ xem một tí Giang Nguyễn Nhi.
Còn sót lại sự việc, căn bản cũng không cần ta.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Phương Vũ là người nghèo không sai, nhưng là cũng có mình tôn nghiêm.
Nếu đây là Hồ gia người đuổi ra ngoài,
Phương Vũ cũng không để ý tới do trở về.
Trừ phi, Hồ Ý Lệ ca ca đến tìm mình trở về.
Thái độ thành khẩn có lẽ Phương Vũ còn sẽ cân nhắc.
Nếu không,
không cần thiết.
Được rồi.
Hồ Ý Lệ biết không cách nào thuyết phục Phương Vũ, không thể làm gì khác hơn là đi về trước.
Chuyện này, cùng phụ thân trở lại hăng nói.
Ở Hồ Ý Lệ sau khi đi, Phương Vũ xuề ra chân.
Chạy ra.
Rất nhanh, Phương Vũ tốc độ tới 50, 60 tốc độ giờ xe chừng.
Hơn nữa, Phương Vũ tự mình không cảm giác được một chút thở hổn hển phản ứng.
Vì vậy, Phương Vũ tiếp tục tăng tốc độ.
Chỉ chốc lát sau,
Phương Vũ chính là hồi đến bên ngoài đường.
Đánh xe, Phương Vũ thuận lợi trở về bệnh viện Đông Vũ vùng lân cận.
Làm sao chỉ có ngươi?
Thấy Phương Vũ đi đường mệt nhọc trở lại.
Giang Nguyễn Nhi hết sức kỳ quái.
Theo đạo lý, Ý Lệ phải cùng Phương Vũ một đạo mới được.
Hiện tại, chỉ có Phương Vũ một người.
Nàng có một số việc, chậm chút.
Ta là vội tới viết một tí chế biến quá trình, viết xong ta liền đi.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Ừ.
Giang Nguyễn Nhi vậy không làm làm một lần chuyện.
Tạm biệt.
Phương Vũ cầm quá trình viết xong.
Vội vàng rời đi.
Đợi Hồ Y Lệ chạy tới, đã là 15 phút sau sự việc.
Ngươi làm sao mới đến?
Người ta bác sĩ Phương đã sớm tới, còn cầm chế biến quá trình viết một tí.
Giang Nguyễn Nhi thấy Hồ Y Lệ chạy tới, bất mãn nói.
Hán.
Trở lại trước.
Hồ Y Lệ kinh ngạc.
Phương Vũ rốt cuộc là làm sao có thể so với nàng còn nhanh hơn.
Khu biệt thự khoảng cách bên ngoài đường, phỏng đoán có 10 cây số tả hữu khoảng cách.
Hơn nữa quanh co khúc khuỷu, phỏng đoán người bình thường đi, ít nhất được cỡ nửa tiếng.
Phương Vũ tốc độ này, thật là nhanh à.
Hắn nói ngươi có chuyện, cho nên liền trở lại trước.
Ngươi không biết.
Giang Nguyễn Nhi không rõ ràng.
Ta
trước dựa theo cái này đi sắt thuốc.
Hồ Ý Lệ gật đầu một cái.
Đồng thời, nàng gọi điện thoại cho Phương Vũ.
Chuyện gì?
Phương Vũ mới trở lại khách sạn, chuẩn bị trả phòng.
Thấy Hồ Y Lệ điện thoại, rất là mê muội.
Chuyện này, không phải kết thúc sao?
Cà ca ta sự việc.
Ta thật xin lỗi.
Cầu ngươi không cần nói cho ta phụ thân được không?
Ta có thể bồi thường ngươi.
Hồ Y Lệ nghiêm túc nói.
Bồi thường ta?
Cà ca ngươi chỉ là không thích ta mà thôi. hắn lại không làm gì sai. Ta chỉ là nhân vật nhỏ, ngươi có tâm tư này, còn không bằng đi làm tốt chuyện của chính ngươi. Ta không đâm thọc thói quen. Nói xong, Phương Vũ cúp điện thoại. Mà Hồ Ý Lệ, chính là bực bội. Trong lòng cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng chính là không nói ra được. Phương Vũ, thật để cho nàng trong lòng chợt lại. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 43, ta có thể cho gấp đôi. Trà phòng. Phương Vũ cảm giác buông lòng rất nhiều. Tiếp theo, Phương Vũ được trở về một chuyến. Ngươi cái này hai ngày đi đâu? Thấy con trai rốt cuộc trở về, Phương Đức Vân buồn bực nói. Tiệm thuốc làm ăn là không thay đổi kém. Nhưng là con trai tự dưng không trở về nhà, lòng hắn bên trong có chút lo lắng. Có thể, con trai dẫu sao cũng không phải 18 tuổi thiếu niên, là cái người trưởng thành. Cho nên, hắn tối hôm qua vậy không quấy rầy con trai. Ta mua phòng. Ta vậy ngại quá cứ quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Phương Vũ giải thích. Cũng tốt. Phương Đức Vân thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là đi nhà mới. Tiệm thuốc bên này, ta liền không trở lại. Phương Vũ chắc chắn nói. Không thành vấn đề. Cái đó châm cứu, ngươi vậy đem đi đi. Chứ ngươi, căn bản không người có thể dùng được. Phương Đức Vân trầm giọng nói. Không có sao, đến lúc đó ta cần trở lại. Phương Vũ trả lời. Đồng thời, bắt đầu hỗ trợ một tí. Nhìn quen thuộc tiệm thuốc, Phương Vũ thật ra thì rất muốn để lại. Bất quá bên này thủy chung là lấy ba ba làm chủ. Nơi này, cũng không cần Phương Vũ. Sau này đi ra ngoài. Tính toán đến đâu rồi đâu? Phương Đức Vân hỏi. Yên tâm đi. Ta dự định đáp ứng bệnh viện Đông Vũ, làm đặc biệt mời bác sĩ. Phương Vũ ổn định nói. Đông Vũ cũng là bệnh viện lớn. Bất quá. Ngươi tối nay muốn quay về ăn bữa cơm. Mẹ ngươi lẩm bẩm ngươi đâu? Phương Đức Vân nhắc nhở. Rồi hay nói. Phương Vũ vậy không vội vã đáp ứng. Vạn một đêm còn có chuyện khác, cũng là không được. Ở Phương Vũ hỗ trợ một trận. Không thiếu bệnh nhân lần nữa hồi chào. Phương ra tiệm thuốc, lần nữa náo nhiệt. Cho đến lúc xế chiều. Mới kém không nhiều tan đi liền một số người. Ta được đi một chuyến bệnh viện Đông Vũ. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, hướng về phía ba ba nói. Đi đi. Phương Đức Vân nhìn con trai, tựa như giả một chút. Con trai, lần này thật trưởng thành. Lão bản, ngươi vì sao để cho Phương Thiếu rời đi? Hắn ở chỗ này, chúng ta tiệm thuốc làm ăn ít nhất còn được lật một phen. Nhân viên tiệm không hiểu hỏi. Rồng bơi mắc cạn. Ngươi cảm thấy con trai ta ở lại tiệm thuốc bên trong, là chuyện tốt. Phương Đức Vân thâm trầm nói. Nhân viên tiệm ngay tức thì không chờ nói chuyện. Phương Vũ, sau này nhất định là nhân trung long phượng. Một mực vùi ở nhỏ tiệm thuốc bên trong, nhất định là không có quá lớn thành tựu. Phương Vũ mục tiêu, hẳn là tinh thần biển khơi. Mà không phải là nho nhỏ tiệm thuốc. Lúc này Phương Vũ, đã đón xe đi tới bệnh viện Đông Vũ. Kéo đến trong phòng bệnh, Phương Vũ thấy Phương Cường Lâm đang thu thập hành lý. Đi nhanh như vậy. Phương Vũ kinh ngạc nói. Chúng ta vậy ngại quá một mực phiền toái ngươi. Ngươi xem Nhất Vũ vấn đề cũng không lớn. Phải trở về. Vốn là ta lấy là nàng sẽ trễ mãi lần này học tập, xem ra lần này còn đuổi kịp. Phương Cường Lâm nói. Đây là ta một chút tâm ý. Sau này thi lên đại học, đừng quên ca. Phương Vũ đánh một tí Phương Nhất Vũ bả vai, chậm rãi nói. Dĩ nhiên sẽ không quên. Vậy, cả chúng ta đi. Phương Nhất Vũ theo Phương Cường Lâm rời đi. Lưu luyến không thôi nhìn một cái Phương Vũ. Nếu không phải Phương Vũ. Nhà bọn họ phỏng đoán tình huống sẽ kém hơn. Viện trưởng có chuyện tìm ngươi. Ở Phương Vũ đi ra phòng bệnh. Một cái bác sĩ vội vàng chạy tới. Được. Phương Vũ cũng đúng lúc có chuyện muốn tìm Hoắc viện trưởng, trực tiếp đi qua. Phương tiên sinh, ta biết ngươi cũng không thích mỗi ngày lưu lại ở một mắt. Cái đó đãi ngộ, chúng ta còn có thể thật tốt thương lượng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đều có thể cân đối. Hoắc viện trưởng thấy Phương Vũ tới đây, thề thành khẩn nói. Giang tiên sinh bên kia ý, Phương Vũ được lưu lại. Đây chính là nhân tài. Nếu như trở về thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân, bọn họ ưu thế cũng không phục tồn tại. Vô công bất thụ lộc. Như vậy đi. Điều kiện đổi một tí, ta liền lấy tiền lương cơ bản. Nếu như không có chuyện gì nói, ta cũng không cầm tiền ngoài định mức. Phương Vũ đề nghị. Cái này. Đối với Phương tiên sinh người không công bình. Tiền lương cơ bản. Người không lấy được bao nhiêu. Hoắc viện trưởng kinh ngạc. Phương Vũ đây là muốn cho hắn tiết kiệm tiền đâu. Nhưng là ta cũng không muốn uổng công muốn ngươi tiền. Thêm nữa, ta bản thân giấy phép hành nghề y y, vậy không tới cái đó bước. Ngươi cho ta như vậy tiền lương cao, vậy không đạo lý, không phải sao? Phương Vũ lạnh nhạt nói. Phát sinh liền chuyện lúc trước, Phương Vũ xem thông suốt rất nhiều. Đây cũng là. Hoắc viện trưởng rõ ràng Phương Vũ ý. Một điểm này, Phương Vũ so hắn cân nhắc phải trả muốn hơn.
Vậy cứ định như vậy.
Hơn nữa, ta còn muốn đi thăm các ngươi một chút nơi này giải phẫu.
Cái này không thành vấn đề.
Phương Vũ hỏi nói.
Có thể.
Hoắc viện trưởng không có vấn đề nói.
Phương Vũ nhưng mà bọn họ bệnh viện Đông Vũ đặc biệt tồn tại.
Chính là đi thăm một tí giải phẫu mà thôi.
Không có gì lớn không được.
Vì vậy, bọn họ định ra một cái hợp đồng.
Phương Vũ mặc dù là thành tựu nơi này đặc biệt mời bác sĩ. Nhưng là trên bản chất chỉ là quan hệ hợp tác, vẫn là thân tự do.
Dẫu sao Phương Vũ cầm là tiền lương cơ bản, những thứ khác đều không muốn.
Coi là không được nhân viên.
Hợp tác vui vẻ.
Hoắc viện trưởng và Phương Vũ bắt tay một cái, mỉm cười nói.
Rốt cuộc, vẫn là đem Phương Vũ lưu lại.
Hắn vậy ngủ ăn giấc.
Vậy ta đi về trước.
Có chuyện đánh ta điện thoại.
Phương Vũ nói.
Được.
Hoắc viện trưởng hội ý.
Cầm cái tin tức tốt này phát đến nhóm bạn bè bên trong.
Rất nhanh, thành phố Thanh Tân Nhân dân viện trường bệnh viện, cũng biết chuyện này.
Đi cho ta tìm Phương Vũ điện thoại tới đây.
Viện trưởng trầm giọng nói.
Giọng mười phần thâm trầm.
Bệnh viện Đông Vũ có thể cho, bọn họ bệnh viện nhân dân cũng có thể cho.
Vốn là Phương Vũ là bọn họ bệnh viện người, hiện tại nhưng là bị thả đi.
Nghe nói, lần trước Phương Vũ mang đi thận có vấn đề bệnh nhân, vậy chưa hết.
Mà bọn họ bác sĩ, đề nghị thay thận.
Trên bản chất là không vấn đề gì.
Phương Vũ áp dụng chính là cổ y liệu pháp, bọn họ bệnh viện Tây Y làm chủ.
Chỉ là, nếu như vậy sự tình nhiều mấy lần.
Đối với bọn họ thành phố Thanh Tân bệnh viện nhân dân sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng.
Điện thoại tìm được.
Bác sĩ Cửu lập tức tìm điện thoại di động tới đây, cầm dãy số cho viện trưởng.
Đánh tới.
Viện trưởng phân phó nói.
Ta.
Bác sĩ Cửu thở dài một hơi.
Cảm giác, lần này viện trưởng tâm trạng không đúng lắm à.
Chuyện gì xảy ra?
Hắn mười phần mê mang.
Bác sĩ Cửu, có tình huống.
Phương Vũ mới dự định trở về trong phòng, thấy bác sĩ Cửu điện thoại, hơi nhíu mày.
Bác sĩ Cửu mỗi lần gọi điện thoại tới, khẳng định đều là việc gấp.
Không.
Viện trưởng có chuyện tìm ngươi.
Bác sĩ Cửu chắc chắn nói.
Tìm ta.
Phương Vũ không rõ ràng.
Hắn không phải trước kia rất sớm liền cự tuyệt viện trưởng.
Viện trưởng còn có chuyện gì?
Bác sĩ Phương ngươi khỏe à?
Ta muốn biết bệnh viện Đông Vũ cho cái gì điều kiện.
Hắn có thể cho ngươi, ta có thể cho gấp đôi.
Viện trưởng chắc chắn nói.
Ta chỉ là đặc biệt mời bác sĩ.
Ngày thường sẽ không đi bệnh viện.
Phương Vũ giải thích.
Xem ra, là Hoắc viện trưởng quá được nước, phát lên trang mờ ít hở.
Bác sĩ bên trong, đều là một cái vòng lớn.
Bị thấy phỏng đoán vậy không kỳ quái.
Cái gì, đặc biệt mời bác sĩ?
Viện trưởng ngẩn một tí.
Một chiêu này thật sự là kỳ chiêu.
Bọn họ bệnh viện không phải tư lập. Không có biện pháp làm những thứ này đúng dịp lập tên mục đích chức vị.
Phương Vũ trở về, phải thật tốt công tác mới được.
Có thể bệnh viện Đông Vũ, nhưng là không cần Phương Vũ thiên ngày trôi qua.
Người ta chuyên gia cấp bậc bác sĩ cũng không thiếu, đãi ngộ vậy không bình thường.
Nếu không phải là tình huống khẩn cấp, Phương Vũ phỏng đoán đi vậy không nhiều lắm tác dụng.
Hắn nên làm như thế nào đây?
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chú con.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ. Tiến hóa thế giới thụ tỉnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 44, ta cho ngươi 3 ngày thời gian.
Viện trưởng.
Phương Vũ nghi vấn nói.
Điện thoại là cút sao?
Cái này bác sĩ Phương ngươi phải chăng có tâm tư trở lại bệnh viện?
Ta có thể cho ngươi rất giỏi điều kiện.
Viện trưởng nghiêm túc nói.
Nếu như là khuyên ta trở về, vậy thì không cần.
Ta đã là bệnh viện Đông Vũ đặc biệt mời bác sĩ.
Nếu là có tình huống khẩn cấp, ta phải trở về.
Ngươi tổng không thể để cho ta nói không giữ lời đi.
Phương Vũ bất đắc dĩ nói.
Nếu như viện trưởng bên kia sớm đi xách lên cái khái niệm này.
Có lẽ, Phương Vũ vậy sẽ cân nhắc một tí.
Đây cũng là.
Tối nay có rảnh rồi không, không bằng ăn cơm chung.
Viện trưởng nói.
Không rảnh.
Phương Vũ cự tuyệt.
Viện trưởng chỉ sợ là có những thứ khác ý tưởng.
Vậy thật là đáng tiếc.
Viện trưởng nói xong, buồn bực cúp điện thoại.
Viện trưởng, rốt cuộc thế nào?
Bác sĩ Cửu nghi vấn nói.
Tại sao viện trưởng, nhìn như tựa hồ không quá cao hứng.
Người ta Phương Vũ sớm rời đi bệnh viện.
Làm quyết định gì, tựa hồ cũng không quá là.
Bệnh viện Đông Vũ mặc dù là bệnh viện tư lập, nhưng cạnh tranh lực trên là theo chúng ta ngang sức ngang tài.
Hiện tại để cho hắn lấy được Phương Vũ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào?
Viện trưởng thâm trầm nói.
Phương Vũ một người, cũng không khả năng thay đổi hoàn cảnh lớn chứ.
Bác sĩ Cửu xem thường.
Phương Vũ chẳng lẽ còn có thể cầm bệnh nhân cũng đào đi qua.
Hơn nữa, Phương Vũ vậy không cái đó tâm tư.
Khó nói.
Nếu như bên kia hiệu suất so chúng ta cao, bệnh nhân khẳng định sẽ suy tính.
Nhất là lần này, bọn họ đã liên tục chữa khỏi hai cái khó giải quyết bệnh nhân.
Ai? Ban đầu ta làm sao không nghĩ tới cái này sự việc đâu? Viện trưởng than nhẹ.
Sau đó rời đi. Bác sĩ Cửu suy nghĩ rõ ràng nội tình. Vì vậy ở viện trưởng rời đi sau đó, tìm cái lý do mời Phương Vũ tối nay ăn chung bữa cơm. Đối với bác sĩ Cửu tư nhân mời, Phương Vũ đáp ứng.
Dẫu sao, bọn họ không có quá lớn quan hệ lợi ích.
Mà ở một phương diện khác, Hứa Chí Lâm vậy rất nhanh biết chuyện này.
Như vậy, con trai ta phải chăng có thể hồi tới bên này?
Hứa Chí Lâm hỏi.
Vậy không được. Đây có thể là hai chuyện khác nhau.
Người con trai nếu là trở về, ta làm sao theo Hồ Tiên Sinh giao phó đâu?
Hắn không phải là đi Đông Vũ.
Viện trưởng không rõ ràng.
Đông Vũ mặc dù cũng không tệ.
Nhưng là ta cảm thấy muốn phát triển, vẫn là chúng ta bên này tốt.
Hứa Chí Lâm chắc chắn nói.
Dù sao, chuyện này ngươi ta cũng phải chú ý một tí.
Viện trưởng dặn dò.
Rõ ràng.
Hứa Chí Lâm rời đi sau đó.
Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài.
Phương Vũ, vì sao còn sống?
Hứa Tiên Sinh.
Phương Vũ hết sức giảo hoạt, sẽ không dễ dàng xuất hiện.
Chúng ta căn bản không cơ hội.
Hơn nữa, tựa hồ thân thủ cũng không tệ lắm.
Bên đầu điện thoại kia, người kia nói.
Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, không phải để cho ngươi nói cho ta điều này.
Hứa Chí Lâm quát lạnh.
Ta sẽ hết sức theo vào.
Ngươi nọ vội vàng nói.
Là phải xử lý tốt.
Ta cho ngươi 3 ngày thời gian.
Nếu như hắn không tàn phế hoặc là biến mất, ngươi cũng không cần lại tới tìm ta.
Còn có rất nhiều người có thể là ta làm việc.
Hứa Chí Lâm trầm giọng nói.
Ừm.
Ngươi nọ trả lời.
Sau đó, cúp điện thoại.
Hứa Chí Lâm trở về nhà.
Thấy con trai cao hứng trở về. Như thế nào, tiến trình như thế nào?
Tạm được.
Chính là nàng tương đối tranh chua.
Căn bản không làm sao phản ứng ta.
Hứa Siêu bất đắc dĩ nói.
Trước hắn muốn cái gì người phụ nữ, đều là dễ dàng đuổi tới tay.
Cậu Tuệ tướng mạo cũng không phải là đẹp đặc biệt loại hình, nhưng cũng là mọi người khuê tú.
Đối với Hứa Siêu hơi có chút mâu thuẫn.
Hứa Siêu nhưng mà xử xuất cả người thủ đoạn.
Cứ thế bị lạnh ngợi.
Cái này làm cho Hứa Siêu 10 phần thất vọng.
Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.
Ngươi tiếp liền bị Bệnh viện Nhân dân và Bệnh viện Đông Vũ sa thải.
Bản thân ngươi chính là thất nghiệp lang thang cấp bậc.
Phải giải quyết cái vấn đề này, tốt nhất ngươi hay là tìm một việc làm.
Cậu Tuệ mặc dù không phải là kẻ ngu, ngươi như vậy vô sự lấy lòng, tính mục đích quá mạnh mẽ.
Ngươi trước tán gái kỹ thuật không phải tốt vô cùng.
Làm sao hiện tại liền ách hỏa?
Nhìn con trai, Hứa Chí Lâm không vui nói.
Chính là như thế một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong.
Hiện tại còn không bằng cái đó Phương Vũ.
Phương Vũ sức một mình, làm xong rất nhiều chuyện.
Mà con trai, một mực đang cho hắn thêm phiền toái.
Ba ba, nàng căn bản là không có làm sao phản ứng ta.
Vậy ta có biện pháp gì?
Hứa Siêu 10 phần ủy khuất.
Hắn thật sự là không có biện pháp.
Chuyện này ngươi nhất định phải giải quyết.
Hiện tại, Phương Vũ trở thành Bệnh viện Đông Vũ đặc biệt mời bác sĩ.
So ngươi nhưng mà lợi hại hơn.
Ngươi một chút dùng cũng không dùng, liền người ta một người bình thường cũng không sánh bằng.
Hứa Chí Lâm lắc đầu một cái.
Đốt một điếu thuốc thơm.
Hắn còn sống.
Ba ba ngươi không phải nói xử lý hắn.
Hứa Siêu 10 phần căm tức.
Hắn càng ngày càng xui xẻo.
Phương Vũ ngược lại là tốt, càng ngày càng phối hợp thật tốt.
Hết thệ các thứ này, vốn nên đều là hắn.
Mà không phải là cái đó vô dụng Phương Vũ.
Xảy ra chút vấn đề.
Chuyện này ta sẽ phái người tới xử lý.
Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi là giải quyết Cẩu Tuệ.
Hứa Chí Lâm trầm giọng nói.
Ta đi nơi nào tìm việc làm?
Ta là trường y khoa tốt nghiệp.
Bệnh viện nhỏ ta đi, người ta vậy không muốn gặp à?
Hứa Siêu buồn bực nói.
Hắn cũng muốn tìm một việc làm.
Có thể tình huống này.
Ngươi không phải có bạn.
Có lẽ, ngươi có thể để cho Cẩu Tuệ giúp ngươi giải quyết.
Nên làm như thế nào, cần ta tới dạy ngươi.
Hứa Chí Lâm chất vấn nói.
Ba, ta không phải cái ý này.
Hứa Siêu rõ ràng.
Chuyện này, ba ba đã giúp hắn không thiếu.
Lần này, chính hắn cũng có thể giải quyết.
Ta mệt mỏi.
Chớ phiền ta.
Hứa Chí Lâm xoa xoa huyệt thái dương.
Nằm ở trên ghế massage.
Cái này con trai, thật sự là mất hắn không thiếu tâm tư.
Hứa Siêu đi liền sau đó.
Gọi một cú điện thoại.
Được, ngày mai ta sẽ để cho người cho ngươi an bài một cái chức vị.
Hứa Chí Lâm nói chuyện điện thoại xong.
Rất nhanh được tin tức.
Hắn những người bạn này, vẫn có một ít tác dụng.
Cùng hắn làm xong Cẩu Tuệ.
Cái gì Giang Nguyễn Nhi? Cũng không nói ở đây.
Còn như Phương Vũ, hắn căn bản không cần coi ra gì.
Huệ Huệ, ta ngày mai muốn đi công tác, không bằng ăn cơm chung.
Hứa Siêu gọi điện thoại cho Cẩu Tuệ, mỉm cười nói.
Không khẩu vị.
Cẩu Tuệ một câu nói.
đem Hứa Siêu đuổi. Lúc này Cẩu Thụy đang một người đang ăn cơm. Những ngày qua, Hứa Siêu một mực cuốn nàng, để cho nàng mười phần bất đắc dĩ. Ba ba bên kia, vậy không biểu thị phản đối, nói có thể tiếp xúc một tí. Người đẹp, người bóp tiền rớt. Lúc này, bên người có một cái thanh âm nhắc nhở. Cảm ơn. Cẩu Thụy nhận lấy bóp tiền. Thấy là tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng là ăn mặc hết sức bình thường thanh niên. Cũng không có làm sao để ý. Tùy ý rút ra mấy trăm khối, đưa cho người nọ. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ta cũng là tới nơi này ăn cơm. Tới người nói. Phương Vũ. Xin lỗi, bệnh viện bên kia vừa vặn có một bệnh nhân có chuyện, cho nên hơi tới trễ một chút. Lúc này, bác sĩ Cửu chạy tới. Ngượng ngùng nói. Đây là ta danh thiếp, ngươi là bác sĩ. Cẩu Thụy nghe được bác sĩ Cửu kêu lên, tò mò hỏi. Trước kia là bệnh viện nhân dân bác sĩ. Bất quá hiện tại ở bệnh viện Đông Vũ. Phương Vũ trầm giai nói. Phương Vũ, bạn ngươi. Bác sĩ Cửu gặp Phương Vũ và một cái cô gái đang nói chuyện trời đất. Cô bé kia, vừa thấy liền không đơn giản. Cái đó đồng hồ đeo tay, phỏng đoán đủ hắn tốt mấy tháng tiền lương. Không phải. Mới quen. Ta được trước đi ăn cơm. Phương Vũ nhận tấm thẻ, chậm rãi nói. Ở Phương Vũ sau khi đi, Cẩu Thụy gọi một cú điện thoại. Giúp ta điều tra một người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 45, lâu ngày thấy nhân tâm. Nghĩ lúc đó, ngươi vẫn là một cái bác sĩ thực tập. Hiện tại ngày phối hợp được không tệ à? Bác sĩ Cửu vừa nói, đến một cái rượu. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Coi như là viện trưởng, vậy muốn cướp Phương Vũ trở về. Bây giờ Phương Vũ, cũng không phải là ban đầu lúc rời đi cái đó hình dáng. Bác sĩ Cửu quá khen. Ta cũng chính là ở bên ngoài phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Phương Vũ trầm giai nói, ta công tác nhiều năm như vậy. Vậy không hôn thượng ngươi như vậy một miếng cơm, xấu hổ, xấu hổ. Bác sĩ Cửu lẩm bẩm. Bác sĩ Cửu, ngươi có lời nói thẳng chính là, có phải hay không gặp trên phiền phải gì? Phương Vũ hỏi nói, lần trước là bác sĩ Cửu nói cho dược liệu mua vị trí. Phương Vũ nhưng mà tri ân báo đáp người, sẽ không thấy chết mà không cứu. Đó cũng không phải. Nghe nói ngươi trở thành đặc biệt mời bác sĩ. Tới cùng ngươi cho ngươi khánh chúc một chút mà thôi, bác sĩ Cửu mỉm cười nói. Nói như vậy, bữa tiệc này vẫn là ta mời khách đi. Phương Vũ chắc chắn nói. Vậy ta cũng không cùng ngươi cãi. Bác sĩ Cửu rất rõ ràng. Phương Vũ đi Đông Vũ, khẳng định đãi ngộ tốt hơn. Bữa cơm này, cũng chính là tiểu nhỏ mà thôi. Vì vậy, bọn họ điểm một bàn rau. Phương Vũ vậy không lãng phí. Một bàn rau ăn hết tất cả, sau đó uống một chút rượu. Bác sĩ Cửu. Ngươi uống nhiều rồi. Phương Vũ thấy ngã ở trên bàn cơm bác sĩ Cửu, nhắc nhở. Đáng tiếc, bác sĩ Cửu hoàn toàn đã ngủ. Không có biện pháp, Phương Vũ không thể làm gì khác hơn là tìm được hắn điện thoại di động trên người biết khóa. Gọi điện thoại cho chị dâu. Đại khái 20 phút chừng. Một cái mập mạp người phụ nữ trung niên chạy tới. Lao Cửu, ngươi thế nào? Người phụ nữ hỏi. Chị dâu. Hắn uống nhiều rồi. Phương Vũ nói. Ai, ngươi xem ta cấp được, mới vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi là hắn đồng nghiệp chứ? Giúp một chuyện, ta rời không nhúc nhích hắn. Người phụ nữ nói. Ở Phương Vũ dưới sự giúp đỡ, bác sĩ Cửu bị đưa tới xe. Vung đường bọn họ. Phương Vũ nhanh đi về trả tiền. Ở Phương Vũ nhìn một tí thời gian dự định lúc trở về. Thấy cách đó không xa một người phụ nữ đang bên lề đường lắc lư, lảo đảo nghiêng ngã. Nhìn dáng dấp, và bác sĩ Cửu kém không nhiều. Uống nhiều rồi. Chú ý. Phương Vũ thấy một chiếc xe bay nhanh mà qua. Một cái bước dài đem người phụ nữ kéo trở lại. Là ngươi. Phương Vũ nhận ra, là mới vừa rồi người phụ nữ kia. Danh thiếp là cho, nhưng Phương Vũ không xem. Ói. Người phụ nữ vừa định nói xong, liền phun đầy đất. Phương Vũ không nói. Cái này hôm nay vận khí cũng quá quõng. Hai cái đều là say rượu. Cung nữ người nói xong, Phương Vũ đi nhà ăn tìm khăn giấy cho nàng lau khô miệng ba. Ngươi ở đâu? Phương Vũ hỏi. Tìm điện thoại của cô gái. Phát hiện điện thoại nàng lại có thể hết tin. Lần này được không, Phương Vũ chỉ có thể người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Bất quá khá tốt, Phương Vũ có cái đó danh thiếp. Biết tên của người phụ nữ, Cẩu Thụy. Phương Vũ hơi lục soát một tí, phát hiện không đơn giản à. Người phụ nữ này, lại là Cẩu gia nghìn vàng. Trẻ tuổi có là. Phương Vũ đỡ nàng đến bãi đậu xe. Rất nhanh liền tìm được xe của nàng. Nổ máy xe, Phương Vũ cho nàng điện thoại di động sạc điện. Đáng tiếc. Phương Vũ uống rượu không thể lái xe. Nếu không trực tiếp lái xe đưa trở về, vấn đề cũng không lớn. Đây một hồi điện. Phương Vũ nhanh chóng mở máy, phát hiện sau khi mở máy mật mã. Hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn làm sao quên chuyện này? Vậy làm sao bây giờ đâu? Ngạo Nguyên Quyết bên trong, tựa hồ có nói đem trong cơ thể mùi rượu xua tan biện pháp. Đó chính là nói theo không uống rượu giống nhau như lúc. Vì vậy, Phương Vũ bắt đầu thử nghiệm xua tan mùi rượu. Rất nhanh, Phương Vũ cảm giác thoải mái liền rất nhiều. Lần này, Phương Vũ lại cũng không sợ uống rượu. Đi xe trở lại cầu ra biệt thự bên trong. Phương Vũ mới xuống xe, đã tới rồi người giúp việc. Tiểu thư, người là ai? Thấy là Phương Vũ ôm trước cầu Tuệ xuống xe. Người giúp việc một mặt cảnh giác. Đồng thời, thông báo cho hộ vệ vân vân. Toàn bộ cùng nhau tới đây. Các ngươi đừng hiểu lầm à. Ta chỉ là đưa nàng trở về mà thôi. Nàng uống nhiều rồi. Phương Vũ giải thích. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái tuổi chừng ở 18 tuổi tả hữu người tuổi trẻ đi tới. Thấy Phương Vũ ôm trước tỷ tỷ, chân mày nhíu chặt. Tỷ tỷ lúc nào biết như vậy tên nhà quê? Ngươi lưu lại tỷ tỷ ta, có thể đi. Cậu nghệ nghe xong người giúp việc giải thích, lạnh nhạt nói. Tốt. Phương Vũ gật đầu, theo người giúp việc đem người cho đưa trở về. Ở Phương Vũ dự định lúc đi, cậu nghệ ngăn cản Phương Vũ. Ngươi là tại sao biết tỷ tỷ ta? Cậu nghệ hỏi. Ta kêu Phương Vũ, ở hiệu ăn lúc rời đi. Đây là nàng cho ta danh thiếp. Ta mới biết nàng mà thôi. Phương Vũ lấy ra danh thiếp, giải thích. Thật sự là như vậy. Cậu nghệ rất là hoài nghi. Phương Vũ là vì tỷ tỷ, cho nên mới cố ý đến gần. Ngươi cảm thấy là như thế nào? Phương Vũ hỏi ngược lại nói. Để điện thoại. Vạn nhất tỷ tỷ ta tỉnh, nói ngươi vô lễ nàng, ngươi không trốn thoát. Cậu nghệ hờ hững nói. Ngươi. Không khỏi hơi quá đáng. Phương Vũ buồn bực. Đầu năm nay làm một chuyện tốt, lại còn phải bị người hoài nghi. Thảo nào làm chuyện tốt ít người. Chính là bởi vì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như không lưu lại, liền cùng tỷ tỷ ta tỉnh lại ngươi lại đi. Nếu không. Cậu nghệ vỗ tay một cái. Rất sắp tới mấy người hộ vệ. Ta có biện pháp để cho nàng nhanh chóng tỉnh lại. Phương Vũ văng lên, trong túi còn có ngân châm. Ngươi là bác sĩ. Cậu nghệ nghi ngờ nói. Đi thôi. Phương Vũ trầm ngâm nói. Đi xuống. Cậu nghệ phân phó nói. Ngay sau đó mang Phương Vũ cùng đi. Đi tới trong phòng, Phương Vũ trực tiếp lấy ra ngân châm. Mấy kim dưới, cậu Tuệ rất nhanh liền mở mắt. Đầu thật là đau. Ta tại sao sẽ ở trong nhà, ta không phải ở. Cậu Tuệ xoa xoa đầu, mê mội nhìn bốn phía. Vậy chú ý tới Phương Vũ. Ngươi có mục đích. Ngươi vừa mới bắt đầu làm sao không làm như vậy. Cậu nghệ thấy một màn thần kỳ này, hướng về phía Phương Vũ gầm thét. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đệ đệ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cậu Tuệ mê mội nhìn hai người. Nàng, hát đoạn phiến. Chuyện này. Nói đến nói dài. Phương Vũ sau đó, nói một tí chuyện đi qua. Đệ đệ, người suy nghĩ nhiều. Hắn muốn là thật đối với ta như thế nào? Con sẽ đưa ta về nhà. Hơn nữa, người ở trước lúc gấp, ngay tức thì không nhớ ra được chuyện này cũng là rất bình thường. Cậu Tuệ nghe xong Phương Vũ miêu tả, liếc một cái cậu nghệ. Lần này, nàng không đứng ở đệ đệ bên kia. Vậy, nếu hiểu lầm giải trừ, ta cũng nên đi. Phương Vũ trầm dai nói. Bác sĩ Phương, tối nay thật rất cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ đệ, cho ta vậy túi ta bao tới đây. Cậu Tuệ nói. Rất nhanh, cậu nghệ cầm túi sách đưa cho tỷ tỷ. Đây là ta một chút tiểu tâm ý, mọi người cần phải nhận lấy. Cậu Tuệ cầm một tờ chi phiếu đưa cho Phương Vũ, mỉm cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy đối với Phương Vũ thưởng thức. Nếu như ta là vì ngươi tiền, mới đem ngươi đưa về tới. Cái này thì lộ vẻ được ta rất nông cạn. Không còn sớm, ta được đi về trước. Nhớ sau này đừng một người uống rượu. Phương Vũ dặn dò. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Bác sĩ Phương, ta để cho người đưa đưa ngươi. Cậu nghệ liền vội vàng đuổi theo. Để cho người lái xe đi đưa Phương Vũ. Tỷ tỷ, tên kia. Có phải hay không là thả dây dài câu cá lớn? Cậu nghệ đưa xong Phương Vũ, trở về bên cạnh tỷ tỷ hỏi. Người suy nghĩ nhiều. Ta điều tra hắn tư liệu, đích xác là ở thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân làm qua bác sĩ thực tập. Còn như bệnh viện Đông Vũ bên kia, tạm thời còn không tra được. Nhưng, đúng là không thành vấn đề. Đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày thấy nhân tâm, đệ đệ đừng có gấp. Chuyện này là như thế nào, còn không biết đâu. Chí ít hắn so với kia cái Hứa Siêu, muốn thành thực nhiều. Cậu Tuệ lẩm bẩm. Siêu ca còn tốt vô cùng đi. Cậu nghệ nghĩ đến Hứa Siêu đưa hắn đổ, theo bản năng nói. Ta mệt mỏi. Ngươi đi ra ngoài đi. Cậu Tuệ trầm giọng nói. Nàng người em trai này, rõ ràng cho thấy bị thu mua. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hốn đô thị này nhé mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 46, ta là tới đuổi các ngươi đi. Ngày hôm nay bác sĩ Phương làm sao không đến đâu? Bệnh viện Đông Vũ. Giang Nguyễn Nhi mới uống xong thuốc, có chút tưởng niệm Phương Vũ. Nàng đã thành thói quen liền thuốc đắng, nhưng mà, vì sao Phương Vũ không trở lại? Bác sĩ Phương cũng có chuyện của mình. Một tuần sau đó, ngươi cũng phải bắt đầu hồi đi công tác. Hồ Ý Lệ trầm giọng nói. Ta vốn còn muốn nghỉ ngơi nhiều một trận đâu. Giang Nguyễn Nhi than nhẹ. Không nghĩ tới, vẫn là được trở về đến lúc đầu tiết tấu bên trong. Giang Thúc Thúc phỏng đoán vậy sẽ đồng ý. Nhà ngươi nghỉ ngơi nữa mấy ngày cũng không sao. Hồ Ý Lệ trả lời. Vẫn là chặn. Công ty bên kia, ta được theo sát chân điểm. Giang Nguyễn Nhi nghiêm túc nói. Vậy ta đi về trước. Hồ Ý Lệ trầm rãi nói. Được. Giang Nguyễn Nhi đưa mắt nhìn Hồ Ý Lệ rời đi. Đồng thời, nhìn một cái điện thoại di động. Sau một hồi, liền đem điện thoại di động ném tới một bên. Giang tiểu thư, lần này thuốc không khổ đi. Ở Giang Nguyễn Nhi cảm giác nhàm chán thời điểm. Phương Vũ đi tới phòng bệnh. Bác sĩ Phương, ngươi làm sao tới? Giang Nguyễn Nhi kinh ngạc nói. Nàng còn lấy là Phương Vũ sẽ không lại tới. Ta theo thông lệ cho ngươi xem một chút tình huống. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Bắt đầu cho Giang Nguyễn Nhi bắt mạch. Quả nhiên ăn thuốc mới thuốc, thân thể khôi phục tốc độ nhanh hơn. Ngày hôm nay, đều có thể đi ra ngoài phơi mặt trời. Như thế nào, tình huống của ta như thế nào? Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Rất tốt. Phương Vũ gật đầu nói. Vậy thì tốt. Bất quá bác sĩ Phương ngươi không phải phải làm lục tiệm thuốc sự việc. Làm sao có ở không tới? Giang Nguyễn Nhi kỳ quái nói. Hiện tại ta là bệnh viện Đông Vũ đặc biệt mời bác sĩ. Cho nên ta tới nơi này cũng là chuyện đương nhiên. Phương Vũ giải thích. Đồng thời Giang Nguyễn Nhi vậy mới phát hiện. Phương Vũ hôm nay mặc là bệnh viện màu trắng áo choàng ngắn. Theo những ngày qua đồ dạo phố không giống nhau. Thảo nào. Nguyên lai là chuyển tránh. Ta muốn còn muốn để cho ngươi đi chúng ta nơi đó. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Giang Nguyễn Nhi lẩm bẩm. Giang tiểu thư, ta chỉ có y thuật. Ngươi để cho ta đi công ty các ngươi, chỉ sợ là không dùng. Tốt lắm. Sau ngày hôm nay ngươi chỉ cần đúng hạn uống thuốc, không xảy ra vấn đề gì, 7 ngày sau. Liền có thể xuất viện. Phương Vũ thâm trầm nói. Đồng thời, chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Phương. Có thể hay không hơi cùng ta trò chuyện một hồi thiên. Giang Nguyễn Nhi thỉnh cầu nói. Cũng được. Phương Vũ không lại đi tiệm thuốc, cho nên thời gian thì có nhiều. Thanh tựu đặc biệt mời bác sĩ, Phương Vũ là không cần mỗi thời mỗi khắc lưu lại ở bệnh viện. Chỉ đối với bộ phận bệnh nhân phụ trách. Trò chuyện một hồi. Phương Vũ điện thoại di động, đống nhiên văng lên. Thấy là một cái xa lạ điện tới, Phương Vũ cau mày. Không phải là bảo hiểm điện thoại chứ? Bác sĩ Phương, ngươi làm sao không nghe điện thoại? Người bạn gái trước. Giang Nguyễn Nhi hiếu kỳ nói. Không phải. Phương Vũ cầm điện thoại di động lên. Ngươi tốt, vị nào? Nhanh như vậy liền quên ta. Chuyện tối ngày hôm qua, ta nghĩ xong tốt cảm ơn ngươi. Nể mặt chờ lát ăn một bữa cơm không? Trong điện thoại, Cầu Tuệ giận trách. Cầu tiểu thư. Cái đó, ta buổi trưa có chuyện. Phương Vũ từ chối nói. Vậy buổi chiều đâu? Cầu Tuệ như cũ không buông tha. Cái này. Buổi chiều cũng có hẹn. Phương Vũ tiếp tục nói. Vậy thì buổi tối đi. Đến lúc đó, ta phát ngươi địa chỉ. Nói xong, Cầu Tuệ cúp điện thoại. Này! Phương Vũ thấy đã cúp điện thoại. Khẽ thở dài một hơi. Là người nào hả? Cần bác sĩ Phương ngươi một mực cần nút. Giang Nguyễn Nhi hết sức tò mò. Cái này đuổi theo Phương Vũ ước hẹn người, khẳng định không bình thường. Ngày hôm qua mới quen một người bạn. Quá nhiệt tình. Phương Vũ lung túng nói. Người ta ở biệt thự, Phương Vũ không với cao nổi hả? Thêm nữa, Phương Vũ hiện tại vậy không biết. Cầu Tuệ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngược lại là cái đó Cầu Tuệ đệ đệ Cầu Nghệ, đối với Phương Vũ có chút khinh thường. Bọn họ bình thủy tương phùng, Phương Vũ vậy không muốn quá nhiều. Là cô gái chứ? Bác sĩ Phương tuổi tác theo ta kém không nhiều phải không? Giang Nguyễn Nhi hỏi nói. Ta năm nay vừa vặn 26. Phương Vũ trả lời. Cảm giác Giang Nguyễn Nhi ánh mắt, tựa hồ có chút khác thường. Ta đây là giúp ngươi phân tích đây. Cái cô gái đó đâu? Giang Nguyễn Nhi tiếp tục nói. Không biết. Người ta ở biệt thự. Ta nhưng mà không mua nổi. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Ha ha ha. Thảo nào ngươi có chút chần chờ. Không bằng như vậy, chỉ cần ngươi tới ta công ty, ta bảo đảm ngươi bên trong 3 năm ở thêm biệt thự, như thế nào? Giang Nguyễn Nhi ném ra cành ô liu. Vậy không được. Ta và bệnh viện ký hợp đồng. Giang tiểu thư ý tốt, ta tâm lĩnh. Không có chuyện gì, ta đi trước. Phương Vũ trầm giọng nói.
Được, tạm biệt.
Giang Nguyễn Nhi thấy quấn bách Phương Vũ, một mặt nụ cười. Phương Vũ rời đi bệnh viện. Đi tới tiệm thuốc vùng lân cận. Thấy được đang đợi một đám ông bà cụ. Còn rất nóng nháo. Phương Vũ không có đi qua quấy rầy. Đây là Phương gia tiệm thuốc làm ăn, Phương Vũ đi qua chỉ sẽ đánh loạn bình thường tiết tấu. Phương tiên sinh, ta muốn mời người giúp một chuyện. Ở Phương Vũ trở về thời điểm, nhận được đến từ toa toa điện thoại. Dứt lời. Phương Vũ biết toa toa tình cảnh, đoán chừng là gặp tình huống. Ta bị ngăn chặn. Toa toa bất đắc dĩ nói. Nàng suy nghĩ một vòng, chỉ có Phương Vũ có thể tìm tới hỗ trợ. Hắn đồng nghiệp của hắn, ghen tị nàng thu được một cái tờ đơn lớn. Bởi vì đỗ trả thưởng thức, nàng là lên trước. Nhưng là chung quanh khinh bị ánh mắt, nhưng là không thay đổi thiếu. Đây là nàng mười phần bất đắc dĩ nguyên nhân. Người ở đâu? Bị ai chặn lại à? Phương Vũ kỳ quái nói. Toa toa cái này thời gian, không nên ở chỗ bán cao ốc. Nói đến nói dài, ta ngày hôm nay nghỉ ngơi. Sau đó vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài mua rau, phát hiện bên ngoài bị ngăn chặn. Căn bản không ra được. Sau đó, ta nhận được Hứa Chiêu điện thoại. Thả ta đi ra ngoài có thể, nhưng là phải đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Toa toa lẩm bẩm. Tâm tình mười phần như đưa đám. Nàng cũng không muốn đáp ứng Hứa Chiêu. Cho nên, chỉ có thể tìm Phương Vũ. Được, ta biết. Ta lập tức tới ngay. Phương Vũ hội ý. Ngay sau đó cúp điện thoại, đón xe tới. Mà lúc này, toa toa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, chân mày nhíu chặt. Toa toa, ngươi liền theo ta đi. Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngươi nhưng mà như thế nhiều người phụ nữ bên trong, ta duy nhất để ý nhất một cái. Hứa Chiêu lớn tiếng nói. Toa toa không lên tiếng. Không muốn để ý xem Hứa Chiêu. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền một mực ở chỗ này chờ ngươi. Ta cũng không tin, ngươi còn thật không cần đi ra ngoài. Hứa Chiêu lạnh lùng nói. Tựa hồ là đã quyết định chủ ý. Toa toa nhìn thời gian, chờ đợi Phương Vũ. Phương Vũ, hẳn sẽ tới chứ? 20 phút sau. Phương Vũ vội vàng đi tới toa toa ngoài cửa. Thấy Hứa Chiêu dẫn một đám người, vây quanh toa toa phía ngoài phòng. Các ngươi đang làm gì vậy đâu? Phương Vũ đi tới, trầm giọng nói. Là ngươi à? Chuyện lần trước. Ta còn không tính với ngươi nợ đâu. Bất quá không quan hệ. Ngày hôm nay chỉ cần toa toa nguyện ý theo ta đi, hết thể cũng được đi. Ngươi để cho nàng mở cửa một chút. Ta liền không so đo chuyện lần trước. Hứa Chiêu đánh một tí Phương Vũ bả vai, cười nói. Ta là tới đuổi ngươi cửa. Phương Vũ nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Ha ha ha. Ngươi không nên học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi dáng vẻ, tối đa coi là một gấu chó. Cái này một bộ, đã sớm ngán. Nghe được Phương Vũ mà nói, Hứa Chiêu phá lên cười. Đồng thời, người hắn dần dần vây Phương Vũ. Nếu Phương Vũ nếu không phải là ra mặt. Cái này thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hốn đô thị này nhé mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 47, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nhớ không nên quá tàn nhẫn. Ở trước khi bọn họ động thủ, Hứa Chiêu nhắc nhở. Vạn nhất đánh ngất xỉu, còn được cầm một chút nước tới hát. Phiền toái. Bằng. Ken két. Bành. Ở Hứa Chiêu lấy là Phương Vũ bị đánh được không được dạng người thời điểm. Quay đầu vừa thấy. Phương Vũ, một chút việc cũng không có. Người không có sao như nhau, đi tới hắn bên người. Từ lần trước sau đó, Phương Vũ khổ luyện quyển sách kia phía trên kỹ xảo. Tiến bộ không thiếu. Lần này, hơi bình tĩnh một ít. Người làm sao? Hứa Chiêu một mực thối lui sau. Lui đến cạnh cửa thời điểm, hắn hoảng sợ nhìn một cái Phương Vũ. Cút. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Người chờ. Ta sẽ còn trở lại. Hứa Chiêu vội vàng mang người, liền lăn một vòng đi. Ở sau khi bọn hắn rời đi, Phương Vũ gõ cửa, đi ra đi, bọn họ đã đi rồi. Cảm ơn. Toa toa mở cửa, thở phào nhẹ nhõm. Không việc gì. Bất quá, hắn làm sao biết ngươi ở nơi này? Phương Vũ kỳ quái nói. Lần trước hắn đuổi theo trở về. Thấy được. Cũng không biết hắn lần sau còn biết hay không như vậy. Ta ngược lại là không có vấn đề, nhưng mà phụ thân bên kia, ta được chạy trở về. Toa toa lo lắng nói. Tin tưởng lần này sau đó, hắn sẽ không lại tới. Yên tâm đi. Phương Vũ chắc chắn nói. Những người hộ vệ kia, đều bị Phương Vũ đánh ngã. Chẳng lẽ, cái đó Hứa Chiêu còn dám lại tới. Chỉ mong như vậy. Hôm nay thật có chút phiền toái ngươi. Ngươi nếu là không chê, ở ta nơi này ăn một bữa cơm đi. Toa toa mời nói. Ta cũng muốn đáp ứng ngươi. Không quá ta buổi trưa phải trở về trong nhà ăn cơm.
Lần sau đi.
Phương Vũ lắc đầu một cái. Lúc rời bệnh viện Đông Vũ thời điểm, nhận được mẹ điện thoại.
Cho nên.
Không quan hệ.
Vậy.
Gặp lại sau.
Toa Toa một mặt tiếc nuối.
Nàng biết, nàng theo Phương Vũ không phải người một cái thế giới.
Phương Vũ cũng có thể mua được mấy triệu nhà.
Hơn nữa còn là toàn bộ khoản.
Hơn nữa coi như lỗ trả, cũng rất đúng Phương Vũ một mực cung kính.
Là nàng suy nghĩ nhiều.
Phương Vũ thế nào nhìn chúng nàng như vậy nông thôn dã nha đầu đâu.
Phương Vũ lúc rời nơi đó, lần nữa đi cái đó mua dược liệu địa phương.
Tìm một vòng, chỉ tìm được 20 niên đại nhân sâm núi và một ít tuyết liên hoa và đông trùng hạ thảo.
Nơi này phẩm chất cũng không tệ.
Hơn nữa giá cả lợi ích thiết thực.
Phương Vũ mua một ít.
Đuổi về trong phòng.
Đây là Phương Vũ vì lần kế tu luyện làm chuẩn bị.
Ngạo nguyên quyết là viên mãn, nhưng nếu để cho thân thể đổi được càng ngưng tụ,
hẳn sẽ để cho đan điền chứa càng nhiều hơn khí.
Nội khí, cũng chính là chân khí.
Là Phương Vũ chữa bệnh cứu người phương pháp.
Chỉ cần chân khí càng nhiều, mới có thể bảo đảm cứu người hiệu quả tốt hơn.
Cất xong dược liệu.
Phương Vũ nhìn một tí thời gian.
Mau về nhà đi.
Con trai, ngày hôm nay nấu ngươi thích nhất heo chân canh.
Ngươi xem ngươi, mấy ngày nay cũng bận điệu gầy.
Hơn nữa ngươi thế nào thấy trăng rất nhiều.
Là bởi vì là quá khí hư liền sao.
Phan Ngọc Lâm thấy con trai trở về, hỏi nói.
Mẹ, ta không có sao.
Có thể là gần đây không làm sao phơi mặt trời.
Phương Vũ giải thích.
Trên thực tế, Phương Vũ gia đang từ từ biến hóa.
Nếu như một trận không gặp Phương Vũ, khẳng định sẽ cảm thấy có chút không giống.
Như vậy à?
Nhưng mà ta nhớ ngươi trước ra vậy không như thế trắng.
Phan Ngọc Lâm nghi ngờ nói.
Thân thể khỏe tự nhiên không giống nhau.
Mẹ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều.
Ngày hôm nay tựa hồ rau có chút nhiều.
Bà cũng trở lại.
Phương Vũ hiếu kỳ nói.
Tự cố ngồi ở một bên.
Ngươi Quách Thúc Thúc muốn đi qua.
Phan Ngọc Lâm nói.
Quách Thúc Thúc.
Phương Vũ nghi ngờ hơn.
Quách Tuyết Lị không thì phải tìm đến bạn trai.
Vậy Quách Thúc Thúc tới đây là.
Ở Phương Vũ nghi ngờ thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Nhất định là ngươi Quách Thúc Thúc tới.
Nhanh đi mở cửa.
Phan Ngọc Lâm phân phó nói.
Phương Vũ gật đầu, đi mở cửa.
Quả nhiên là Quách Thúc Thúc và Quách Tuyết Lị.
Quách Tuyết Lị nhìn sắc mặt có chút lúng túng, nhưng lại như cũ lộ ra 10 phần thản nhiên hình dáng.
Liên tưởng đến lần đầu tiên thời điểm, Phương Vũ còn lấy là Quách Tuyết Lị là có chút ngượng ngùng.
Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ không phải chuyện như vậy.
Quách Thúc Thúc, Quách tiểu thư tốt.
Phương Vũ chào hỏi.
Khách khí.
Ba ba ngươi còn chưa có trở lại sao?
Quách Vân Tiêu nhìn bốn phía, hỏi nói.
Còn ở tiệm thuốc.
Phòng đoán rất nhanh sẽ trở lại.
Phương Vũ trả lời.
Sau đó dẫn bọn họ đi bên cạnh bàn uống trà nhỏ ngồi xuống.
Vâng lên trà.
Nghe ba ba ngươi nói.
Ngươi lần nữa trở về bệnh viện công tác.
Quách Vân Tiêu nhìn Phương Vũ, một mặt thưởng thức.
Nhưng cũng không phải là cùng một bệnh viện.
Tiệm thuốc bên này ta nghĩ qua, chủ yếu là lấy ba ba ta làm chủ, ta tới đây không giúp được nhiều ít.
Phương Vũ trầm dai nói.
Người tuổi trẻ đi ra ngoài sông sáo cũng là tốt vô cùng.
Ta khi đó cũng là kém không nhiều ngươi số tuổi này, sau đó mang Tuyết Lị mẹ nàng, đi tới thành phố lớn, mới có bây giờ hết thảy.
Quách Vân Tiêu thở dài nói.
Chỉ bất quá, con gái nhưng là không có dựa theo hắn thiết lập định song quỹ đạo đi.
Đây là hắn 10 phần tiếc nuối sự việc.
Quách Thúc Thúc uống trà.
Phương Vũ nói.
Đúng rồi, ngươi và Tuyết Lị.
Quách Vân Tiêu trong ánh mắt mang vẻ mong đợi, nghi vấn nói.
Quách Thúc Thúc, thật ra thì ta và Tuyết Lị cũng chính là bằng hữu quan hệ.
Tuyết Lị, ngươi nói có đúng không?
Phương Vũ mỉm cười nói.
Đúng vậy.
Ba ba ta đã nói qua.
Chúng ta thích hợp hơn làm bạn.
Không có tình nhân loại cảm giác đó.
Hơn nữa lần trước ta gặp được, Phương Đại ca có cô gái tới đón hắn.
Theo ta không phân cao thấp đâu.
Quách Tuyết Lị chắc chắn nói.
Phải không?
Quách Vân Tiêu nhìn Phương Vũ, một mặt mê muội.
Hắn là hy vọng cái này hai người tốt.
Đáng tiếc, công việc mong muốn.
Đó là thân nhân bệnh nhân trợ lý.
Phương Vũ 10 phần khẳng định.
Chuyện này,
Phương Vũ đã sớm muốn giải thích rõ.
Người ta Lý Diêm, mới không phải Phương Vũ bạn gái.
Quách Tuyết Lị sắc mặt thay đổi.
Tựa hồ không quá đồng ý Phương Vũ giải thích.
Nàng càng hy vọng Phương Vũ nói là.
Như vậy, nàng cũng có nấc thang có thể hạ.
Hiện tại, Phương Vũ là để cho nàng tình thế khó xử.
Tuyết Lị.
Người không phải theo ta nói.
Quách Vân Tiêu thâm trầm nói.
Giọng rất nặng.
Ba, người nghe ta giải thích.
Quách Tuyết Lị biết không dối gạt được.
Chào mày.
Phương Vũ, thật sự là sẽ không lấp liếm.
Tới à.
Ở Quách Vân Tiêu muốn phát tác thời điểm. Phương Đức Vân trở về.
Hết thảy, hơi ngừng.
Quách Tuyết Lị,
rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc ăn cơm, Quách Tuyết Lệ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Phương Vũ. Nàng ở buồn bực Phương Vũ vì sao không phối hợp nàng. Đây không phải là nói xong rồi. Ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Hiện tại ngược lại tốt. Nàng không tốt, Phương Vũ phỏng đoán vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Sau khi ăn cơm xong, Quách Tuyết Lệ nói muốn đi ra ngoài tản bộ, để cho Phương Vũ phụng bồi nàng đi ra ngoài một chút. Vì vậy, hai người liền bị đẩy ra. Tại sao phải nói láo? Đi ra bên ngoài, Phương Vũ không hiểu nói. Quách Tuyết Lệ, rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hết thảy, nói rõ ràng không phải tốt vô cùng. Phương Vũ, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi hiện tại đây là ý gì? Tháo ta đài. Vẫn là ngươi cảm thấy như vậy ta liền sẽ thích ngươi. Quách Tuyết Lệ lạnh nhạt nói. Quách tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi như vậy gạt ba ba ngươi cũng không phải biện pháp. Tốt nhất biện pháp, là sách ra giải quyết vấn đề. Trừ phi, ngươi cảm thấy không thích hợp vấn đề. Vậy, làm ta chưa nói qua. Phương Vũ khoát tay một cái. Một mặt không có vấn đề. Tuyết Lệ, có thể đi được chưa? Lúc này, Quách Tuyết Lệ bên người thêm một người đàn ông. Phương Vũ nhìn người đàn ông kia, tựa hồ nơi nào gặp qua. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 48, ta theo nàng biết. Lập tức tốt. Quách Tuyết Lệ nhìn một cái người đến, trầm giọng nói. Các ngươi bây giờ có thể đi. Không cần để ý ta. Phương Vũ trầm giọng nói. Ngươi hiểu lầm. Hắn phải không? Quách Tuyết Lệ gặp Phương Vũ trở về, buồn bực nói. Nhưng mà, Phương Vũ nơi nào vẫn để ý gặp nàng. Xa xa rời đi. Ngươi tới làm gì? Ta còn không đáp ứng ngươi đâu. Quách Tuyết Lệ không vui nói. Lần trước cũng là hắn, mới đi biệt thự. Kết quả, gặp Phương Vũ. Ta biết. Cho nên ta sẽ càng cố gắng. Còn như những cái kia không quan trọng người. Ta cảm thấy có thể không cần để ý tới sẽ. Ôn Chỉ một mặt nụ cười. Hắn cũng không phải là không quan trọng người. Hắn là ba ba ta bằng hữu con trai. Quách Tuyết Lệ không bình tĩnh nói. Ở nàng còn không xác định và Ôn Chỉ thời điểm ở chung với nhau. Nàng không hy vọng bị phụ thân quấy rầy. Phương Vũ, là một cái tốt mượn cớ. Vậy không bằng chúng ta vẫn là công khai đi. Ta biết ngươi trong lòng có băn khoăn, ta đáp ứng ngươi, ta sau này nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ôn Chỉ chắc chắn nói. Không nói, ta công ty bên kia còn có một số việc. Nói xong, Quách Tuyết Lệ tự đón xe rời đi. Không lại để ý Ôn Chỉ. Mà lúc này, Phương Vũ quay trở về trong nhà. Ngươi làm sao không đi theo Tuyết Lệ cùng đi? Phương Đức Vân nghi ngờ nói. Quách tiểu thư còn có chuyện trọng yếu. Cho nên, ta liền không quấy rầy. Ta cũng là trở về theo ba ba nói một tiếng, ta cũng có chuyện. Phương Vũ trầm giọng nói. Vậy, nhanh đi bận biểu đi. Phương Đức Vân không biết con trai đang suy nghĩ gì. Quách Tuyết Lệ không phải thật tốt sao? Người ta Quách Tuyết Lệ cũng biểu thị bất mãn. Hiện tại hẳn là tốt nhất cơ hội. Phương Vũ rời khỏi nhà bên trong. Thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, thật sự là cắt không ngừng lý còn loạn. Phương Vũ. Chuyện ngày hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi. Phương Vũ đang dự định trở lại nhà. Nhận được bác sĩ Cửu điện thoại. Chuyện nhỏ. Không trễ mãi đi làm chứ? Phương Vũ hỏi. Ta ngày hôm nay nghỉ ngơi chứ? Bác sĩ Cửu cười nói. Hắn cũng là đoán được ngày mai không có sao, cho nên mới dám uống rượu. Ngày thường phải đi làm và trực, hắn cũng không dám. Vậy cứ như vậy đi. Phương Vũ và bác sĩ Cửu vậy không có gì hay trò chuyện, chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một tí. Là như vậy, ta là không đang đi làm. Nhưng mà ta có một cái khó giải quyết bệnh nhân. Muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bác sĩ Cửu nghiêm túc nói. Ngươi lại không đang đi làm, ta đi bệnh viện cũng không dùng à. Ta lại đi. Viện trưởng được bôi đen ta. Phương Vũ trầm giọng nói. Trước cấp đi bệnh nhân, đã có chút không phù hợp quy củ. Không quan hệ, lần này bệnh nhân này không có ở bệnh viện. Bởi vì quá nghèo, góp không đủ tiền. Bây giờ đi về bác sĩ Cửu than nhẹ. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần tìm được Phương Vũ. Vậy ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Phương Vũ nghe đến chỗ này, biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như là thật không có tiền. Phương Vũ không lấy tiền vậy phải hỗ trợ. Sư phụ nói qua, cứu người cũng là một loại tu hành. Nhất là như vậy không có tiền gì. Dĩ nhiên, Phương Vũ cũng không phải vấn năng. Bác sĩ Cửu nói xong địa chỉ, Phương Vũ đi vùng lần cận tiệm thuốc mua ngân châm. Đón xe tới. Bên này. Phương Vũ xuống xe, thấy cách đó không xa một chiếc vỗ xoa ẩn. Xe ngươi. Phương Vũ hỏi. Thầy đi bộ. Ngày thường vậy không thời gian lúc nào mở. Chúng ta những thứ này làm bác sĩ, nào có ở không mỗi ngày đi ra ngoài. Bác sĩ cựu nói. Lên xe đi. Chỗ đó có chút cũ. Ngươi không cần để ý mới là. Bác sĩ cựu chậm rãi nói. Phương Vũ gật đầu. Ngay sau đó ngửi thấy trong xe một hồi mùi vị của nước tiêu độc. Quả nhiên rất phù hợp bác sĩ xe. Đi tới trước đây mua dược liệu vùng lân cận, Phương Vũ cảm giác. Lần này địa phương muốn đi. Không phải là. Chính là chỗ này. Phương Vũ theo bác sĩ cửu đi từng bước một đi qua, thấy được tòa tòa chỗ ở. Gõ cửa. Tòa tòa mở cửa. Bác sĩ cửu, ngươi làm sao tới? Tòa tòa thấy bác sĩ cửu, một mặt ngạc nhiên. Đồng thời, Phương Vũ vậy đi theo cùng nhau đi vào. Phương tiên sinh. Tòa tòa lại càng kỳ quái. Theo đạo lý, Phương Vũ không nên ở chỗ này mới được. Đây chính là ta cho ngươi đã nói bác sĩ Phương. Ngươi không phải góp không đủ mấy trăm ngàn tiền giải phẫu. Cho nên, tìm bác sĩ Phương là không quá tốt nhất. Bác sĩ cửu giới thiệu. Ta theo nàng biết. Phương Vũ trầm giọng nói. Các ngươi quen biết. Bác sĩ cửu một cái dấu hỏi mặt, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi ngồi trước. Ta đi pha trà. Toa toa chào hỏi hai người. Sau đó đi làm việc. Bác sĩ Phương, ngươi lúc nào biết nàng? Bác sĩ cửu hiếu kỳ nói. Mua phòng thời điểm. Phương Vũ trả lời. Ta. Bác sĩ cửu ngây ngẩn. Phương Vũ mới rời bệnh viện bao lâu? Liền mua phòng. Cái này có phải hay không có gặp chuyện gì? Cũng chính là một cái phòng ba một phòng khách. Phương Vũ tiếp tục nói. Giọng hơi hận. Bác sĩ cửu vẫn là cảm giác có chút không bình tĩnh. Chúng ta, đi trước xem ngươi phụ thân sự việc. Ở toa toa châm trà, Phương Vũ trầm giọng nói. Cái này. Toa toa trần trờ nói. Phương Vũ, thật so bác sĩ cửu còn lợi hại hơn. Không phải nàng không tin Phương Vũ, mà là Phương Vũ quá trẻ tuổi. Nàng căn bản liền không nghĩ tới phương diện kia đi. Tòa tòa à? Hắn so ta lợi hại hơn. Hơn nữa, người bình thường hắn cũng không trị. Yên tâm đi. Ta còn sẽ cái hố ngươi không được. Ngươi phụ thân ta nhưng mà một mực đi theo. Bác sĩ cửu chắc chắn nói. Tốt lắm. Vào đi. Tòa tòa gật đầu. Thỉnh thoảng nhìn Phương Vũ, trong lòng có chút thấp thỏm. Phương Vũ tiến vào, nhìn một tí bệnh nhân sắc mặt. Biết hắn đại khái tình huống. Khí huyết hư. Dương khí chưa đủ. Còn có tất cả loại biến chứng chứng. Thảo nào, bệnh viện cũng không cách nào trị. Phẫu thuật này phí, mấy trăm ngàn là mớn. Bệnh viện không phải làm từ thiện, cho nên cho dù toa toa bán cái đó nhân sâm núi 80.000, cũng là như muối bỏ biển. Phương Vũ trần mạch tượng, chân mày lại là nhíu chặt. Như thế nào? Toa toa bắt Phương Vũ cánh tay, lẩm bẩm. Bác sĩ Phương, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Gặp Phương Vũ một mực yên lặng không nói lời nào, bác sĩ cửu cũng gấp. Các ngươi chắc đã sớm biết tình huống. Ta coi như chậm một chút nói chuyện, vậy vấn đề chừng mực. Tình huống chính là thận nước đọng. Sau đó chức năng gan cũng có chút vấn đề. Còn có một chút tỳ hư. Phương Vũ từng cái nói ra tất cả loại chứng bệnh. Phụ thân cũng là vì chúng ta. Quá mệt nhọc. Ta thật vất vả tốt nghiệp, vậy kiếm không tới bao nhiêu tiền. Toa toa một mặt tự trách. Nếu như nàng ban đầu sớm một chút thôi học được, cũng sẽ không như vậy. Bây giờ nói những thứ này cũng không dùng. Phương Vũ trầm giọng nói. Có cứu không? Dựa theo ngươi cổ y liệu pháp, cần muốn bao nhiêu tiền? Bác sĩ cứu hỏi. 30.000 chừng. Phương Vũ tính toán một tí, kém không nhiều là số này. Như thế thiếu. Bác sĩ cứu còn lấy là, cổ y hẳn cần rất nhiều dược liệu. Đối với bọn họ mà nói, là có chút nhiều. Phương Vũ nhắc nhở. Bác sĩ cứu ngẩn một tí, cũng cảm thấy vậy. Nhưng so với mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh, là kém quá nhiều. Bác sĩ Phương. Nơi này là 30.000. Ngươi nhất định phải cứu ta phụ thân à? Tòa toa nghiêm túc nói. Nàng trước đối với Phương Vũ có chút hoài nghi. Hiện tại, là hoàn toàn tin. Chủ yếu là, có chút chứng bệnh. Bác sĩ cửu cũng chưa nói qua. Dựa theo bác sĩ cửu nói, Phương Vũ căn bản không gặp qua ba nàng. Theo đạo lý, sẽ không biết nhiều tin tức như vậy. Bất quá nhiệm vụ thiết yếu. Trước hay là rời nhà. Nơi này âm lãnh ẩm ướt. Coi như tốt. Khả năng tái phát tính vậy rất lớn. Phương Vũ trầm ngâm nói. Cái này. Tòa toa làm khó. Cái này dọn nhà, khẳng định được dùng không thiếu tiền. Mà đang ở toa toa suy nghĩ làm thế nào thời điểm. Ngoài nhà, truyền đến tiếng gõ cửa. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ tuần chú con. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 49, ngươi làm sao có thể? Biểu biểu ca. Tòa toa đi ra ngoài. Thấy là biểu ca, ngẩn một tí. Làm sao, sợ thấy ta. Ngươi lên lần mượn ta 30.000, nên trả chứ.
Ta nghe ông ngoại nói, dược liệu bán ít tiền.
Biểu ca nhìn Toa Toa, một mặt nghiêm túc.
Biểu ca, có thể hay không chậm rãi?
Ta phụ thân hiện tại thiếu tiền chữa bệnh.
Cho ngươi, ta liền không có tiền.
Toa Toa lẩm bẩm.
Vậy cùng ta có quan hệ thế nào?
Ta cũng khẩn cấp tiền.
Thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch.
Hơn nữa, ba ba ngươi muốn là mấy trăm ngàn, cái này mấy vạn là như muối bỏ biển.
Ngươi đừng nói cho ta, cái này mấy chục ngàn ngươi là có thể trị hết cha ngươi.
Biểu ca khinh bỉ nói.
Biểu muội liền thì không muốn trả tiền lại.
Những thứ khác, đều là mượn cớ.
Trả hắn đi.
Lúc này, Phương Vũ đi ra nói.
Hắn là.
Biểu ca nhìn Phương Vũ, nghi ngờ nói.
Đây là bác sĩ Phương.
Toa Toa giới thiệu.
Ha ha ha.
Biểu muội ngươi chớ chê, hắn nếu như có thể trị hết người phụ thân, vậy ta ha chẳng phải là thần y hề.
Biểu ca lắc đầu một cái.
Cướp đi biểu muội trong tay 30.000.
Sau đó đem giấy nợ ném xuống.
Chạy.
Toa Toa nhìn đi xa biểu ca, bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon cũ.
Hiện tại tốt lắm, chữa bệnh vô vọng.
Phụ thân, cũng chỉ có thể buông tha sao.
Bác sĩ Cửu cũng không tốt nói xong.
Phương Vũ nói 30.000, nhất định là chỉ thiếu không nhiều.
Tổng không thể để cho Phương Vũ bỏ tiền ra đi.
Cái đó, bác sĩ Phương ta còn có việc được đi về trước.
Bác sĩ Cửu đối với Phương Vũ nói xong.
Sau đó an ủi Toa Toa, Toa Toa, đừng khổ sở.
Người phụ thân sự việc, lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác.
Bác sĩ Cửu, cảm ơn nhiều.
Toa Toa đưa mắt nhìn bác sĩ Cửu rời đi, khẽ thở dài một hơi.
Ngược lại là Phương Vũ, suy nghĩ nếu không cầm tu luyện gác lại một tí.
Cầm nhân sâm núi trước cho Toa Toa phụ thân dùng.
Bác sĩ Phương.
Thấy Phương Vũ vẫn còn đang suy tư.
Toa Toa hỏi nói.
Ta nghe.
Người nói đi.
Người phụ thân sự việc, định làm như thế nào đâu?
Phương Vũ hỏi.
Cái này.
Ta không có biện pháp.
Toa Toa lắc đầu một cái.
Nàng công việc bây giờ là đổi, một tháng cũng mới hơn 6.000.
30.000, muốn không ăn không uống 5 cái tháng.
Vậy cũng không có biện pháp à?
Công tác bên kia, có tốt không?
Phương Vũ tiếp tục nói.
Tạm được.
Sự kiện kia, vẫn là phải cảm ơn ngươi.
Nếu không, ta bây giờ còn đang chỗ bán cao ốc bên kia.
Vậy ít một chút tiền.
Toa Toa thở dài một hơi.
Không biết tiếp theo nên làm gì.
Phương Vũ nhìn một tí thời gian.
Đừng lo lắng.
Ta có thể giúp ngươi.
Nhưng là ta có một cái điều kiện.
Ngươi viết một cái giấy nợ.
Chờ ngươi có tiền trả lại ta.
Phương Vũ nhắc nhở.
Bác sĩ Phương.
Ngươi.
Toa Toa ngây ngẩn.
Phương Vũ lại có thể chủ động hỗ trợ.
Dù sao tiền này ở lại ta nơi này vậy tăng giá trị không được.
Làm chút chuyện tốt.
Hơn nữa, cái này cũng không phải là miễn phí cho ngươi.
Giấy nợ ngươi được viết.
Hơn nữa có kỳ hạn.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Rõ ràng.
Toa Toa gật đầu liên tục.
Nhanh chóng viết một tấm giấy nợ, cho Phương Vũ.
Phương Vũ thật sự là lý tưởng của nàng bạn lữ, đáng tiếc nàng không xứng với Phương Vũ.
Ta đi về trước lấy thuốc.
Có chuyện gì, đánh ta điện thoại.
Phương Vũ dặn dò.
Tốt.
Toa Toa gật đầu liên tục.
Đang mong đợi phụ thân tốt.
Phương Vũ quay trở lại cầm nhân sâm.
Lại đi Phương ra tiệm thuốc, tìm châm cứu.
Lại muốn cứu người.
Phương Đức Vân hỏi một câu.
Phương Vũ gật đầu, lần này tình huống vậy có chút nghiêm trọng, kim châm hiệu quả tốt hơn một chút.
Không nên quá mệt mỏi.
Có rảnh rỗi hơn trở về.
Ta cái này mỏi eo đau lưng đâu.
Phương Đức Vân lẩm bẩm.
Lần kế ta cho ngươi làm cái dược cao, bảo đảm thân thể ngươi bổng đồng.
Phương Vũ nghĩ đến trước đây một cái dược cao toa thuốc, chắc chắn nói.
Tốt lắm, nhanh đi bận biểu đi.
Nếu không, những người bệnh kia tới.
Lại phải đem nơi này vây được nước chảy không loạn.
Phương Đức Vân nhắc nhở.
Được.
Phương Vũ hội ý, mau rời đi.
Nhưng mà làm Phương Vũ đi tới Toa Toa nơi đó, thấy cửa mở ra.
Đi vào vừa thấy, bên trong một hồi bừa bãi.
Không tìm được Toa Toa tự mình.
Ở Phương Vũ chần chờ để gặp.
Điện thoại reo.
Thấy là Toa Toa điện thoại.
Phương Vũ liền vội vàng hỏi nói, ngươi ở chỗ nào?
Ta cầm tới dược liệu.
Nàng hiện tại ở ta trên tay.
Ngươi đừng suy nghĩ.
Trong điện thoại, Hứa Chiêu cười lạnh nói.
Là ngươi. Ngươi lại còn không tiếp thụ dạy bảo.
Phương Vũ cả giận nói.
Lần này, lại có thể mang đi Toa Toa.
Hừ. Ta sớm muộn vậy sẽ thu thập ngươi.
Nhưng là, hiện tại ngươi không cơ hội.
Rất nhanh, Toa Toa chính là người ta.
Sau này, ngươi cũng không cần tới.
Toa Toa phụ thân, ta cũng sẽ giải quyết.
Hứa Chiêu nói xong.
Cúp điện thoại.
Phương Vũ buồn bực.
Sớm biết, cũng không để cho Toa Toa một người ở chỗ này.
Hiện tại dược liệu là lấy được rồi.
Nhưng là... tòa toa nàng. Phương Vũ suy nghĩ để gặp, lần nữa gọi điện thoại tới.
Làm sao, không phục sao?
Trong điện thoại, Hứa Chiêu cười nói. Phương Vũ, nhất định là không cam lòng. Có bản lĩnh nói cho ta địa chỉ.
Ngươi là sợ liền ta là sao?
Phương Vũ nói.
Ta sợ ngươi.
Buổi sáng bất quá là bất ngờ mà thôi.
Được, ta liền cho một mình ngươi cơ hội.
Để cho ngươi chính mắt nhìn thấy ta làm sao đạt được toa toa.
Hứa Chiêu bị Phương Vũ kích thích.
Hắn mới không biết sợ Phương Vũ.
Cho ta địa điểm đi.
Phương Vũ thâm trầm nói.
Được.
Có thể chạy tới hay không, liền xem ngươi bản lãnh.
Hứa Chiêu nói xong, lần nữa cúp điện thoại.
Phương Vũ rất nhanh nhận được một cái địa chỉ. Đem châm cứu và dược liệu bỏ vào toa toa nhà một cái tủ bên trong.
Phương Vũ tìm được chìa khóa, đóng cửa lại.
Trực tiếp tra xét bản đồ một chút.
Biểu hiện, cách nơi này có chừng 5 cây số xa.
Là ở một cái vứt bỏ nhà xưởng vùng lân cận.
Phương Vũ bắt đầu cấp tốc chạy nhanh.
Hy vọng, sẽ không trễ đến.
Mà lúc này,
Hứa Chiêu nhìn bị buộc lại toa toa, lắc đầu một cái.
Vốn là ta còn muốn thả qua hắn.
Không nghĩ tới hắn chủ động muốn đi qua.
Đến lúc đó, ta thì phải để cho hắn nhìn tận mắt ta như thế nào có ngươi.
Ngươi hèn hạ.
Toa toa lạnh nhạt nói.
Ngươi tại sao chính là không đáp ứng ta ư?
Ta có tiền có thế.
Hắn chính là một cái chàng trai nghèo.
Ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi.
Bao nhiêu người lấy lại ta đều không muốn, ta chỉ cần ngươi mà thôi.
Hứa Chiêu thở dài nói.
Hắn có tiền, nhưng không mua được toa toa tình yêu.
Mà cái thằng nhóc đó.
Nhưng là có thể để cho toa toa vui mừng và ưu sầu.
Nhưng mà ta không phải vật phẩm.
Ngươi có thể tìm các nàng.
Toa toa chắc chắn nói.
Không quan hệ.
Ngươi sớm muộn sẽ khuất phục.
Ta muốn có được người phụ nữ.
Không một cái có thể thoát khỏi.
Hứa Chiêu 10 phần khẳng định.
Sau đó, để cho người làm xong mai phục.
Chỉ cần Phương Vũ dám đến.
Liền không thể rời.
Ở Hứa Chiêu vẫn còn đang suy tư thời điểm, Phương Vũ đã cảm giác được Hứa Chiêu chỗ.
Còn có toa toa trên mình nhàn nhạt hơi thở.
Hãng cũ phòng có chừng cỡ 10m bóng loáng vách tường, chung quanh là không có bất kỳ cậy thế có thể nói.
Chính diện trực tiếp đi vào, sẽ để cho Hứa Chiêu càng phách lối.
Hơn nữa, bất lợi cho toa toa an toàn.
Chỉ có mặt bên tấn công, mới có thể đem Hứa Chiêu bắt giữ.
Đang nhìn một lần bốn phía, Phương Vũ thấy cách đó không xa một cái mái hiên, có phương pháp.
Vừa vặn, Phương Vũ cũng có thể nghiệm chứng một tí chân khí tác dụng.
Có được hay không để cho Phương Vũ khác với người thường.
Phương Vũ nhẹ nhàng dậm chân, tại chỗ nhảy lên mấy thước cao mái hiên.
Lại là một cái nhảy lên.
Rất nhanh là đến lao nhà xưởng trên nóc nhà.
Mở ra cửa sổ, Phương Vũ biết tình huống.
Hứa Chiêu ở trước mặt vị trí, toa toa bị trói ở sau lưng.
Phía sau tấn công, tốt nhất.
Phương Vũ mở ra cửa sổ.
Dựa vào bên cạnh một sợi dây.
Phương Vũ chậm rãi rơi xuống.
Người.
Toa toa thấy bỗng nhiên xuất hiện Phương Vũ. Ánh mắt kinh ngạc.
Phương Vũ mở ra nàng dây thừng.
Sau đó trở lại Hứa Chiêu trước mặt, đánh một tí hắn bả vai.
Hứa Chiêu vừa quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.
Nhưng mà, hắn thân thể đã nhúc nhích không được.
Ngươi!
Ngươi làm sao có thể?
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hốn đô thị này nhé mẹ tuần chú con.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 50, không công mà về.
Thật bất ngờ sao?
Phương Vũ hơi dùng một ít khí lực.
Hứa Chiêu hoàn toàn sắc mặt thay đổi.
Không ngờ bên ngoài.
Thả qua ta đi.
Hứa Chiêu cầu xin tha thứ.
Hắn vốn là muốn dạy bảo Phương Vũ.
Không nghĩ tới bị Phương Vũ buông tay thu thập.
Cút.
Phương Vũ một cước đá đi.
Hứa Chiêu ngã ở cạnh cửa, hôn mê bất tỉnh.
Hứa thiếu.
Bọn họ thấy Hứa Chiêu hôn mê, vội vàng nhào tới.
Bình bịch bịch.
Phương Vũ xuống 2-3.
Cầm bọn họ toàn bộ đánh ngã xuống đất.
Mà một bên toa toa, chính là một mực nút ở Phương Vũ sau lưng.
Tìm tim phát run.
Nàng còn lấy là hết thệ các thứ này, không giải quyết được.
Đi thôi.
Phương Vũ trầm giọng nói.
Sẽ không để cho ngươi gây phiền toái liền chứ.
Dọc theo đường đi, toa toa trong lòng 10 phần lo lắng.
Cái đó Hứa Chiêu, trong nhà còn thật có tiền.
Phương Vũ một cái bác sĩ, thân thủ là không tệ, nhưng theo Hứa ra so với.
Khẳng định vẫn là nhỏ yếu.
Đây vốn chính là chuyện nàng.
Nếu như Phương Vũ vậy xảy ra chuyện.
Bây giờ nói cái này cũng vô ích.
Trước chữa khỏi ba người nói sau.
Hơn nữa, chuyện này chúng ta chiếm lý.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Nhưng mà.
Toa toa nhìn Phương Vũ, một mặt tự trách.
Nếu là nàng đáp ứng là tốt.
Ba bệnh cũng có phải trị liệu.
Chỉ bất quá, hiện tại phiền toái Phương Vũ. Trở lại toa toa chỗ ở, Phương Vũ bắt đầu chữa trị. Một tiếng sau, Phương Vũ thu hồi châm cứu. Ba ba ta, hẳn không sao chứ? Toa toa hỏi. Đã không thành vấn đề. Cái này là dược liệu. Ngươi mỗi ngày cho hắn ngao một lần thuốc là được. Cái này nhân sâm núi, một ngày cắt một điểm là được. Phương Vũ phân phó nói. Đa tạ. Toa toa một mặt cảm kích. Ta phải đi. Có chuyện nhớ cho ta gọi điện thoại. Phương Vũ dặn dò. Toa toa trong lòng có chút không thôi. Nhưng vậy rõ ràng nàng và Phương Vũ chênh lệch thật lớn. Ta biết. Toa toa gật đầu. Đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Phương Vũ rời đi sau đó, cầm châm cứu trả trở về. Như thế nào, bệnh nhân cứu sống sao? Phương Đức vẫn hỏi. Hết thảy bình yên. Phương Vũ gật đầu. Xem ra ngươi lại làm một chuyện tốt. Không quá ta bên này, có người muốn tìm ngươi. Ngươi xem, ngươi biết không? Phương Đức Vân chỉ cách đó không xa, đang đợi một vị lão nhân ra. Minh tiên sinh. Phương Vũ kinh ngạc. Đây không phải là trước bệnh viện Minh Tôn Minh tiên sinh. Vẫn là cổ y giới tài năng xuất chúng đâu. Làm sao sẽ tìm tới nơi này? Bác sĩ Phương. Ta có một số việc muốn nhờ ngươi. Minh Tôn nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Minh tiên sinh, mời nói. Nhưng là, ta chưa chắc có chắc chắn. Phương Vũ trầm giọng nói. Có một số việc, Phương Vũ cũng không dám nói được quá chậm. Sư phụ nói qua. Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Là như vậy. Ta lấy là bằng hữu bỗng nhiên bị bệnh. Đi bệnh viện xem, là thông thường kết đá. Nhưng là, hắn không hề muốn giải phẫu. Nhưng mà, ta không có kinh nghiệm phương diện này. Minh Tôn hết sức rõ ràng. Cổ y bên trong, cũng không có chữa trị kết thạch phương pháp. CT chiếu qua, nhất định phải giải phẫu. Cho nên, hắn nghĩ tới Phương Vũ. Có lẽ Phương Vũ có biện pháp. Cái này, hắn hẳn đi giải phẫu à? Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ, còn muốn Phương Vũ đi làm giải phẫu không được? Phương Vũ, nhưng mà liền một lần giao giải phẫu đều không cầm lấy. Hắn không tín nhiệm Tây Y kìa. Ta nghe nói, cổ y cũng có thể khai đao. Nhưng là biện pháp này, đã sớm thất truyền. Minh Tôn bất đắc dĩ nói. Hắn vậy người bạn cũ, thật sự là cố chấp. Hiện tại, chỉ có xem Phương Vũ biết hay không cổ y phương pháp khai đao.